Chương 1909, tiểu đệ trận đầu chương 1909, tiểu đệ trận đầu hạ tiểu đệ ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, trực tiếp một kiếm liền bổ tới. Một kiếm này uy lực phi phàm, lại thêm nhanh chóng thân pháp, vừa mới nói chuyện kia tùy tùng căn bản cũng không có phòng bị, tại chỗ liền bị nàng một kiếm bổ trúng, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, nôn một ngụm máu lớn. Một kiếm này mặc dù không có có thể muốn cái này người hầu tính mệnh, nhưng là cũng đem hắn trọng thương. Cái gì? Cái này sao có thể? Còn lại tùy tùng tất cả đều lấy làm kinh hãi, cùng tiến lên. Một cái tùy tùng thấy thế, quát lớn. Còn lại tùy tùng nhao nhao xuất thủ, mười mấy người đem Hạ Tiểu Đệ bao vây lại, thi triển công pháp, lập tức tầm 10 đạo công kích hướng phía hắn công kích quá khứ. Hạ Tiểu Đệ gặp nguy không loạn, tránh đi đám người công kích, thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện tại một người trước mặt, thân kiếm bung lên, liền đem nó bên trong một người đánh chết tại chỗ. Tự tay giết một người, Hạ Tiểu Đệ thần sắc có chút hốt hoảng, ngốc trệ ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Đây là nàng lần thứ nhất giết người. Mặc dù nàng cũng biết trở thành võ giả về sau, khó tránh khỏi muốn chém chém giết giết, nhưng là kinh lịch lần thứ nhất giết người, vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Không tốt, nàng vậy mà như thế lợi hại. Nhìn thấy mình người bị giết, những người khác sắc mặt tất cả đều thay đổi. Giết nàng. Chiến hầu thế tử lạnh giọng quát, hắn mới sẽ không để ý một cái người hầu chết sống, quan tâm là mặt mũi của mình. Nhiều người như vậy ngay cả một cái tiểu nữ hài đều không giải quyết được, quả thực là thùng cơm. Lên. Những này tùy tùng nhìn thấy thế tử tức giận, lúc này vũ khí trong tay nhao nhao hướng phía Hạ Tiểu Đệ phách chạm tới. Tiểu đệ cẩn thận. Nguyên Tuệ nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ còn không có từ giết người bên trong lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hạ Tiểu Đệ nghe vậy, rốt cục thanh tỉnh lại, triển khai thân pháp, nàng nhanh chóng vô cùng, một kiếm liền bổ về phía một người trong đó, phá hết công kích của hắn, đem đánh bay ra ngoài. Lần này, nàng không có hạ sát thủ, mà chỉ là đem đối phương đả thương. Đánh bay một người về sau, nàng lại quay người đánh bay một người khác. Liên tiếp đánh bại 5 người về sau, những người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Ghê tởm, nữ nhân này rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, như thế nào lợi hại như thế? Những này đi theo tại chiến hầu thế tử bên người, bản thân tất cả đều là tiên thiên cao thủ, cũng đã gặp không ít việc đời. Nhưng là, hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy lại còn không bằng một thiếu nữ. Tại bọn hắn ngây người thời điểm, Hạ Tiểu Đệ thì nắm lấy cơ hội, đem bọn hắn giết đến đánh tơi bời. Cô bé này lợi hại như vậy, không biết cô bé này là cái nào tông môn đệ tử. Đây nhất định là cái nào tông môn nội môn đệ tử. Chu Vi xem người nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ lợi hại như vậy, tất cả đều kinh ngạc không thôi, nhao nhao suy đoán thân phận của nàng. Con trẻ như vậy liền đã lợi hại như vậy, theo bọn hắn nghĩ Hạ Tiểu Đệ khẳng định là cái gì tông môn nội môn đệ tử. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng là mừng thầm, làm dân chúng bọn hắn thường xuyên nhận những con nhà giàu này ức hiếp, trong lòng tự nhiên có oán khí. Bây giờ thấy những con nhà giàu này ăn thiệt thòi, bọn hắn ha có thể không cao hứng. Thế tử, hắn quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Một cái tùy tùng che ngực, thối lui đến chiến hầu thế tử bên người. Một đám đồ vô dụng, cần ngươi làm gì? Chiến hầu thế tử một trưởng bô nát đầu của hắn, không lưu tình chút nào. Cái khác tùy tùng thấy thế, doa đến đều đã lùi đến một bên. Chiến hầu thế tử cũng không có giết bọn hắn, mà là tự mình xuất thủ, một trưởng bô hướng về phía Hạ Tiểu Đệ. Chiến hầu thế tử một màn này tay liền bại lộ tự thân tu vi, hắn đã là tông sư cảnh. Nhưng mà, Hạ Tiểu Đệ cũng chỉ là tiên tiến cảnh. Cả hai tại tu vi an ảnh chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy một trưởng vô đi qua, Hạ Tiểu Đệ lúc này giơ kiếm ngăn cản. Chiến hầu thế tử thiên phú mặc dù bình thường, nhưng là từ nhỏ liền có các loại linh dược nuôi nấng, tông sư tu vi lại là thực sự. Đương nhiên, loại này bồi dưỡng ra được tông sư, so với người khác loại kia vất vả tu luyện ra được tông sư tu vi là phải kém hơn một chút. Dù cho chiến hầu thế tử tông sư tu vi có chút trình độ, nhưng cũng không phải hiện tại Hạ Tiểu Đệ có thể đối phó. Chiến hầu thế tử một trưởng này mang theo vô cùng bàng bạc linh lực, trực tiếp đem Hạ Tiểu Đệ đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Bị đánh bay về sau, Hạ Tiểu Đệ sắc mặt đại biến, nàng biết mình cùng trước mắt cái này thế tử tu vi chênh lệch quá xa, nàng căn bản không phải đối thủ. Chiến hầu khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường, bất quá là một cái tiên tiên cảnh, dù cho có chút bản sự, vậy cũng chỉ có thể tại tiên tiên cảnh bên trong hoành hành bá đạo, mà mình chính là tông sư cao thủ, há lại một cái nho nhỏ tiên tiên có thể so sánh. Chiến hầu thế tử một trường đánh lui Hạ Tiểu Đệ, cũng không định buông tha nàng, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng phía nàng tới gần, lại một trường vô hướng về phía Hạ Tiểu Đệ. Hạ Tiểu Đệ không có nghĩ qua muốn né tránh, trong lòng đội vàng huy kiếm muốn ngăn lại công kích của đối phương. Anh. Một trường phía dưới, Hạ Tiểu Đệ tại chỗ liền bay ngược ra ngoài. Nàng bây giờ, quả nhiên không phải là đối thủ của tông sư cảnh. Chuyện này đối với nàng là một cái sự đả kích không nhỏ, vừa ra Hạ Gia thôn liền gặp được một cao thủ, cái này võ đạo đại hội bên trên còn không biết có bao nhiêu cao thủ. Phốc xích. Hạ Tiểu Đệ ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy là phải quẳng xuống đất. Chết. Chiến hầu thế tử thân hình khẽ động, đuổi theo, một quyền đánh xuống. Không được. Tiểu Đệ gặp nguy hiểm. Nguyên Tuệ thấy thế, lúc này phi thân lên, muốn xuất thủ cứu Hạ Tiểu Đệ. Nguyên Tuệ trong lòng đội vàng, một kiếm đâm ra, không biết tự lượng sức mình. Chiến hầu thế tử thần sắc khinh thường, Nguyên Tuệ mặc dù cũng là tông sư cảnh, nhưng là cảnh giới bên trên lại là không có hắn cao. Bành! Nguyên Tuệ công kích còn không có đi vào chiến hầu thế tử trước mặt, liền bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Phúc! Nguyên Tuệ trúng một kích, bị nội thương, phun một ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nguyên tỷ tỷ, người không sao chứ? Nguyên Tuệ đỡ được một kích này, Hạ Tiểu Đệ không sao. Ta không sao. Nguyên Tuệ sắc mặt tái nhợt nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám tổn thương bản thế tử người. Hôm nay bản thế tử liền giết các ngươi. Chiến hầu thế tử hướng phía Hạ Tiểu Đệ cùng Nguyên Tuệ hai người từng bước một tới gần, ánh mắt băng lãnh. Chương 1910, chiến hầu thế tử chết. Chương 1910, chiến hầu thế tử chết. Thế tử bên đường giết người, nói ra cũng không tốt nghe. Nguyên Tuệ sắc mặt tái nhợt, nàng không phải là đối thủ của chiến hầu thế tử, muốn ngăn cản chiến hầu thế tử giết người, cũng chỉ có thể dùng chiến hầu phủ thanh danh đến uy hiếp hắn. Ha ha, bản thế tử thật là sợ a. Chiến hầu thế tử khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tà mị tiêu dung, thần sắc khinh thường nói: có lẽ khác thế tử vì nhà mình phụ thân thanh danh mà thủ hạ lưu tình, nhưng là hắn sẽ không, hắn luôn luôn là làm sảng làm bậy. Ngươi nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nói, chiến hầu thế tử ngưng tụ linh lực, lại một trưởng bộ hướng về phía Nguyên Tuệ. Đối phó Nguyên Tuệ, hắn căn bản không cần sử xuất cái gì tông môn công pháp. Một trường này vỗ xuống, lấy Nguyên Tuệ thực lực căn bản là không có cách ngăn trở, công kích của nàng trong nháy mắt bị phá, thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, lại phun một đống máu. Nguyên tỷ tỷ, Hạ Tiểu Đệ nhìn thấy Nguyên Tuệ thụ thương, lúc này huy kiếm đâm về phía chiến hầu thế tử. Chết. Chiến hầu thế tử tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào Hạ Tiểu Đệ trên thân, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Phúc. Hạ Tiểu Đệ bay rất ra ngoài, ném xuống đất, tại chỗ phun một ngụm máu tươi. Tu vi của nàng chỉ là tiên thiên cảnh, mà lại đột phá cũng không đến bao lâu, mà chiến hầu thế tử chính là tông sư cảnh cao thủ, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, Hạ Tiểu Đệ ngay cả một chiêu đều không có đỡ được. Hạ Tiểu Đệ bị nội thương, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không chịu nổi một kích. Chiến hầu thế tử thần sắc khinh thường nói: Tiểu Đệ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ bị đánh tổn thương, Nguyên Tuệ nhịn đau, đi tới. Nguyên tỷ tỷ, ta không sao. Hạ Tiểu Đệ che ngực, sắc mặt trắng bệch nói: không có việc gì. Hiện tại các ngươi liền có việc. Chiến hầu thế tử cười lạnh một tiếng, phất tay một trường hướng về hai người vỗ tới. Một trường này uy lực lớn, so vừa rồi kia hai trường đều cường đại hơn rất nhiều, trường lực những nơi đi qua không khí tựa hồ cũng bơm méo. Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ sắc mặt đại biến, các nàng muốn né tránh một trường này, lại phát hiện thân thể của mình đã bị đối phương khí kình quá chặt, căn bản là không có cách tránh né. Không được. Hai người thầm hô một tiếng, đánh lại đánh cũng lại, hiện tại còn không thể né tránh, cái này nếu như bị đối phương đánh trúng, lần này không chết cũng muốn bị trọng thương. Các nàng đã có thể tưởng tượng đến mình sau một khắc liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó lại lần miệng lớn thổ huyết. Chiến hầu thế tử khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn một trường này đã dùng toàn lực, ẩn chứa kinh khủng linh lực. Hắn tin tưởng mình một trường này bổ xuống, hai nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, đáng tiếc. Không ít người vây xem không khỏi vừa quay đầu, không đành lòng thấy cảnh này, hai nữ nhân này xem ra hôm nay phải bỏ mạng. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ hai người trợn mắt hốt hoồm, một trường này vốn hẳn nên đập tới các nàng trên thân hai người, nhưng là bỗng nhiên một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm. Cỗ lực lượng này không chỉ có bảo vệ nàng hai người, càng đem chiến hầu thế tử đánh bay ra ngoài. A! Chiến hầu thế tử một trường này đánh có bao nhiêu hung mãnh, bắn ngược lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu lớn, ở giữa không trung liền phát ra một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Là tiểu ca ca xuất thủ. Hạ Tiểu Đệ hưng phấn nói: thật chẳng lẽ chính là hắn? Nguyên Tuệ nhìn về phía chính cưỡi trên người cuồng thiết thanh hổ Tần Diệp, lúc này có thể xuất thủ cứu các nàng cũng chỉ có Tần Diệp, mà lại có thể có này lực lượng, tin tưởng cũng chỉ có Tần Diệp. Nàng đối Tần Diệp ấn tượng cũng sớm đã có chỗ đổi mới, suy đoán lúc trước cứu nàng cùng sư minh có lẽ thật đúng là Tần Diệp. Ngươi là ai? Chiến hầu thế tử miễn cưỡng đứng lên, thần sắc có chút sợ hãi nhìn về phía Tần Diệp. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Tần Diệp xuất thủ, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, người xuất thủ chính là Tần Diệp. Ngươi muốn chúng ta lưu lại một cánh tay, con người của ta nhất công đạo bất quá, ngươi cũng lưu lại một cánh tay, liền có thể tự do rời đi. Tần Diệp mỉm cười nhìn chiến hầu thế tử. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Chiến hầu thế tử sắc mặt tái xanh nói: ngươi không phải liền là chiến hầu phủ thế tử, vẫn là kia cái gì tông môn nội môn đệ tử sao? Ngươi không cần lặp lại thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy chiến hầu phủ cùng kia cái gì tông môn có thể tại ta giết ngươi trước đó cứu đi ngươi sao? Tần Diệp mỉm cười nói: ngươi. Nghe được Tần Diệp trắng trợn uy hiếp, chiến hầu thế tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lần này hắn vốn là ra đi săn, lúc này mới đến nơi này. Nơi này cũng không phải là chiến hầu phủ cùng trời hoàng tông địa bàn, cho nên hắn hiện tại cầu viện cũng không kịp. Ngươi nếu là dám đả thương ta, ngươi cũng đừng hòng đi ra Thiên La Quốc, gia tộc của ngươi cũng không còn tồn tại. Chiến hầu thế tử uy hiếp nói: gia tộc của ta không tại Thiên La Quốc. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Chiến hầu thế tử lập tức bị hế trụ, hắn lúc đầu muốn dùng Tần Diệp gia tộc đến uy hiếp hắn, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng mà Tần Diệp căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, người ta gia tộc đều không tại Thiên La Quốc, còn thế nào uy hiếp, ngược lại trở thành trò cười. Tốt, ngươi cũng nên lên đường. Tần Diệp nở nụ cười, nói: ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi qua, trời hoàng tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chiến hầu thế tử cái này luôn uống, hắn đã cảm thấy Tần Diệp sắc cơ, đây tuyệt đối không phải đối với hắn nói đùa. Ngươi có thể lên đường. Tần Diệp khẽ cười nói. Tần Diệp nói, ngón tay hướng phía chiến hầu thế tử một điểm, một đạo linh lực bắn ra, như là rắn độc xuất động hướng về chiến hầu thế tử kích xạ mà đi. Một chỉ này uy thế cực kỳ khủng bố, chỉ kinh những nơi đi qua, truyền ra suy suy tiếng vang. Không, ngươi làm sao có thể có như thế tu vi? Chiến hầu thế tử sắc mặt đại biến, Tần Diệp một chỉ này để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, thậm chí hắn đã cảm giác được tử vong đã tại hướng hắn gắp. Hắn lúc này ngưng tụ linh lực đấm ra một quyền, ý đồ muốn chặn đường Tần Diệp một chỉ này. Nhưng mà, Tần Diệp một chỉ này há lại hắn có khả năng chặn đường, trực tiếp liền mặc phá công kích của hắn. Phốc phốc, một đạo máu tươi tóe lên, Tần Diệp một chỉ này đã quán xuyên chiến hầu thế tử mi tâm, trực tiếp đem hắn đánh giết. Chiến hầu thế tử chỉ sợ đến chết đều không nghĩ rõ ràng, mình chỉ là ra đi săn, làm sao lại dạng này nổ mạng. Ngã trên mặt đất chiến hầu thế tử, con mắt cũng không có khép kín, mà là trừng tròn xoe, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hắn chính không thể tin được đường đường chiến hầu phụ thế tử, lại là trời hoàng tông nội môn đệ tử, Tần Diệp làm sao dám giết hắn? Hắn vậy mà thật dám giết chiến hầu thế tử. Nguyên Tuệ nhìn thấy chiến hầu thế tử chết về sau, lập tức chấn kinh, nàng không nghĩ tới Tần Diệp gan to bằng trời, vậy mà thật dám giết chiến hầu thế tử. Đây chính là lập tức trêu chọc chiến hầu phụ cùng trời hoàng tông. Nàng tin tưởng hai cái này thế lực tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Giết người. Chiến hầu thế tử bị người giết. Chiến hầu thế tử chết rồi, chạy mau. Chu Vi xem người nhìn thấy chiến hầu thế tử bị giết chờ sau khi tinh hồn lại, nhao nhao hô to một tiếng, ngay cả chạy mang bỏ rời đi nơi này. Lúc này nếu là không đi chờ chiến hầu phụ truy cứu, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chiến hầu thế tử bị giết, chiến hầu phụ sao lại từ bỏ ý đồ, coi như bọn hắn chỉ là quần chúng gây xem, nhưng cũng có khả năng bị liên lụy. Chương 1911, bị bao vây. Chương 1911, bị bao vây hỏng bét, gia hỏa này gây tai họa. Nguyên Tuệ rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, đối với chiến hầu thế tử giáo huấn một lần là được, chiến hầu có lẽ sẽ không làm quá phận. Nhưng mà, hiện tại Tần Diệp bên đường đánh chết con của hắn, chiến hầu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng vào một cái chiến hầu phụ liền khó có thể ứng phó, chớ nói chi là còn có một cái trời hoàng tông. Ngươi gặp rắc rối, cái này vương đô không thể đi, ngươi bây giờ mang theo tiểu đệ muội muội lập tức rời đi Thiên La quốc. Nguyên Tuệ quyết định thật nhanh, để Tần Diệp mang theo Hạ tiểu đệ rời đi Thiên La quốc. Lúc này, tin tức còn không có truyền ra, Tần Diệp cùng Hạ tiểu đệ có lẽ còn có thể chạy ra Thiên La quốc, thế nhưng là một khi đợi đến chiến hầu phủ nhận được tin tức, liền sẽ lập tức phong biên cảnh, đến lúc đó còn muốn chạy ra Thiên La quốc vậy liền khó khăn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Nhìn thấy Tần Diệp không có bất kỳ cái gì động tác, Nguyên Tuệ thúc giục nói. Tần Diệp cười cười, nói, một cái chiến hầu phủ thôi, còn không đáng đến ta đào tẩu. Lúc này cũng đừng xính cường rồi, ta biết ngươi có yêu vương làm át chủ bài, thế nhưng là yêu vương tuy mạnh, nhưng là chiến hầu phủ thực lực cường đại, một cái yêu vương không đủ để bảo hộ được ngươi. Nguyên Tuệ vội la lên. Nguyên Tuệ nói không sai, chiến hầu tại Thiên La quốc bản thân liền là cử thế vô song, dù cho không phải là đối thủ của yêu vương, nhưng là hắn có thể giao người, một cái yêu vương há lại Thiên La quốc đối thủ. Ta không cần nó bảo hộ. Tần Diệp nói. Lúc này ngươi cũng đừng mạnh miệng. Nguyên Tuệ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tiểu ca ca, chúng ta giống như gặp rắc rối. Đúng lúc này, Hạ tiểu đệ yếu đất nói. Chỉ gặp từng đợt đủ bước tiếng bước chân truyền đến, trong thành thủ vệ quân đã đem ba người bọn họ bao vây lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng gần vạn người, mà lại tất cả đều võ tu. Là ai dám ở trong thành hành hung? Một đạo trung khí mười phần tức giận từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp từ phủ thành chủ phương hướng bay ra một thân ảnh, rất nhanh liền rơi xuống Tần Diệp đám người trên không. Chỉ thấy người này người khoác chiến giáp, khí tức cường đại, ánh mắt nghiêm nghị, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tần Diệp đám ba người. Không tốt, là thành vệ quân, chúng ta mau rời đi. Dứt lời, Nguyên Tuệ trên thân linh lực mãnh liệt, liền muốn trùng sát ra ngoài. Tần Diệp thấy thế, khoát tay áo, nói, không cần lo lắng, hắn sẽ thả chúng ta rời đi. Nguyên Tuệ lúc đầu đều muốn thay Tần Diệp giết ra một con đường ra, thế nhưng là nghe được Tần Diệp câu nói này, nàng lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Diệp. Ngươi giết chiến hầu phủ thế tử, thành chủ này nếu là chóc nã ngươi, liền có thể hướng chiến hầu tranh công, nhưng nếu là thả ngươi đi, hắn thành chủ này chi vị sẽ phải ngồi vào đầu. Lúc này cũng đừng khoác lác, đây chính là vạn người đại quân, há lại dễ đối phó như vậy. Nguyên Tuệ vô cùng nóng nảy. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Tần Diệp cười cười, nói, ngươi gia hỏa này thật đúng là một cái du mục đầu, ta cùng tiểu đệ muội muội sớm muộn muốn bị ngươi hại chết. Nguyên Tuệ tức giận nói, yên tâm, ta cam đoan các ngươi đều không chết được. Tần Diệp thản nhiên nói, chính là các ngươi ở trong thành hành hung. Kia người khoác chiến giáp người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Diệp ba người. Là thành chủ đại nhân. Có vây xem bách tính nhận ra lai lịch của người này. Thành chủ đại nhân, ngươi đến thay chúng ta thế tử báo thù a. Đúng lúc này, chiến hầu thế tử thủ hạ mấy cái kia không chết tùy tùng thấy thế chạy ra. Chiến hầu thế tử mới vừa rồi bị Tần Diệp giết chết, bọn hắn cũng bị triệt để chấn kinh, cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Bảo hộ thế tử bất lợi, bọn hắn những người này không có một cái nào là kết cục tốt, hiện tại bọn hắn muốn sống sót, vậy cũng chỉ có thể bắt được Tần Diệp cái này hung thủ giết người. Các ngươi thế tử? Các ngươi thế tử là ai? Thành chủ nhướng mày, một cái thế tử chết tại mình phạm vi quản hạt, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, xử lý không tốt, hắn cái này thành chủ cũng đừng nghĩ làm. Hồi thành chủ đại nhân, chúng ta chủ nhân chính là chiến hầu phụ thế tử. Một cái tùy tùng vẻ mặt cầu xin, bẩm báo nói. Lập tức, hắn chỉ vào Tần Diệp ba người tức giận nói, chính là cái này một nhóm người, bên đường giết chúng ta thế tử. Cái gì? Chiến hầu thế tử chết rồi. Thành chủ giật nảy cả mình. Vừa rồi, hắn cũng là bị Tần Diệp một chỉ này sợ kinh động, nhưng là không nghĩ tới chết người lại là chiến hầu thế tử. Xong, xong, hắn mặc dù sau lưng cũng có chỗ dựa, nhưng là chiến hầu thế tử chết tại hắn địa giới, phía sau hắn chỗ dựa cũng không bảo vệ được hắn. Còn xin thành chủ đại nhân hạ lệnh đuổi bắt ba người bọn họ, cũng tốt cho chiến hầu một cái công đạo. Kia thủy tùng nói. Thành chủ trong lòng hoảng không được, qua một hồi lâu, hắn mới chấn định lại, con mắt đánh giá Tần Diệp ba người, cuối cùng nhìn về phía Tần Diệp, ba người này bên trong, vừa rồi người xuất thủ hẳn là hắn. Thế tử là ngươi giết? Thành chủ mở miệng hỏi. Là ta giết. Tần Diệp nhàn nhạt đáp lại nói. Vì cái gì bên đường giết thế tử? Ngươi cũng đã biết đây là tội chết. Thành chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không biết. Tần Diệp cười nói. Lớn mật, giết người, còn dám lớn lối như thế, thật coi bổn thành chủ không dám bắt ngươi hỏi tội sao? Thành chủ lạnh giọng quát. Ngươi nhất định phải bắt ta. Tần Diệp vừa nói vừa hướng phía thành chủ liếc mắt nhìn. Nhưng mà, chính là cái nhìn này, lại là để thành chủ trong lòng cự kinh. Cái nhìn kia, giống như tiến vào núi đao biển lửa. Tê, một chút, liền để tâm ta sinh sợ hãi, người này đến cùng là bực nào lai lịch. Thành chủ trong lòng kinh hãi. Hắn đã là đại tông sư cảnh, thế nhưng là vừa rồi cái nhìn kia, lại là để hắn thấy được tử vong của mình. Chỉ một chút, cũng đã để hắn như thế sợ hãi, có thể thấy được tu vi của đối phương đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Thành chủ đại nhân, nhanh đuổi bắt bọn hắn, chúng ta thế tử không thể chết vô ích. Thành chủ, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian hạ lệnh đi. Những người hầu kia gấp giọng nói. Thành chủ nghe vậy, rơi vào trầm tư, một bên là cường đại chiến hầu phủ, một bên là thâm bất khả chắc cường giả bí ẩn, hai phe này hắn tựa hồ cũng đắc tội không nổi. Chương 1912, tiên sinh cứu ta. Chương 1912, tiên sinh cứu ta. Thành chủ hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, trong lòng của hắn thầm mắng, sớm biết mình liền không ra ngoài, đến lúc đó chiến hầu sau đó truy cứu tới, liền lấy bế quan lấp liếm cho qua. Trong đó một cái tùy tùng nhìn thấy thành chủ hình như có do dự, lúc này đối thành chủ uy hiếp nói, thành chủ, ngươi có thể nghĩ muốn rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là sát hại thế tử kẻ cầm đầu, nên ứng chu, nếu là thả chạy ba người bọn họ, cho dù ngươi là cao quý thành chủ, cũng vô pháp cùng hầu ra bàn giao đi. Thành chủ trong lòng thầm giận, mấy người này bất quá là chiến hầu phủ gia nô mà thôi, cũng dám ở trước mặt uy hiếp mình, coi là thật chính mình cái này thành chủ dễ khi dễ sao. Nếu như không phải xem ở chiến hầu phủ trên mặt mũi, chỉ bằng lấy vừa rồi câu nói này, những này gia nô hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này. Đúng rồi, ngươi tu luyện công pháp có chút vấn đề, lại như thế tu luyện, ngươi hai chân liền sẽ tàn phế. Tần Diệp một chút thành chủ, tiện tay chỉ điểm một câu, liền đối với Nguyên Tuệ nói, chúng ta đi thôi. Thành chủ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi, hắn tu luyện chính là một môn hỏa thuộc tính công pháp, môn công pháp này uy lực vô cùng cường đại, nhưng là có một cái khuyết điểm, đó chính là tu luyện càng sâu, thể nội tụ tập hỏa độc càng nhiều. Trước đó, hắn một mực dùng đan dược tới áp chế thể nội hỏa độc, vì thế hao tốn đại lượng tài nguyên. Nhưng mà, theo tu vi càng ngày càng cao sâu, trong cơ thể hắn hỏa độc bằng vào đan dược đã không cách nào áp chế. Đáng sợ hơn chính là, môn công pháp này hắn còn không thể dừng lại, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Gần nhất mấy năm này, hắn một mực ý đồ muốn tìm ra biện pháp giải quyết, nhưng mà đều thất bại. Tiếp tục như vậy nữa, chính như Tần Diệp lời nói, hai chân của hắn sẽ tàn phế, trở thành một tên phế nhân. Chập. Thành chủ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tần Diệp đã chuẩn bị rời đi, vội vàng kêu lên. Làm sao? Ngươi chuẩn bị đuổi bắt chúng ta? Tần Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Không dám. Không dám. Thành chủ đội vàng buông xuống tư thái, người trước mắt vậy mà có thể liếc mắt xem thấu tình trạng bệnh của hắn, lại cưới một đầu yêu thú, tuyệt đối không là bình thường người. Cho dù không phải cao nhân tiền bối, cũng tuyệt đối là đến từ cái nào đó thế lực không nhỏ. Còn xin mời tiên sinh cứu ta. Thành chủ cung kính nói. Cứu ngươi. Tần Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Tiên sinh đã có thể một chút liền có thể nhìn ra tiểu nhân triệu chứng, tất nhiên xuất thân bất phàm, tiểu nhân từ khi tu luyện môn công pháp này về sau, liền hỏa độc công thân, tiếp tục như vậy nữa, không ngoài một năm, tiểu nhân liền trở thành phế nhân, còn xin tiên sinh không tiếc xuất thủ. Thành chủ thần sắc cung kính nói, hắn nhìn thấy Tần Diệp thái độ như thế, trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần còn không có trở mặt, trả lại ra một điểm đại giới, liền có thể mời đối phương xuất thủ cứu chính mình. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Tần Diệp cười tủm tỉm nói. Thành chủ biến sắc, nhưng chợt trên mặt lại chất đầy tiêu dung, tiên sinh, tiểu nhân hơi có tích xúc, nguyện ý cống hiến cho tiên sinh. Hắn làm nhiều năm như vậy thành chủ, tự nhiên tích lũy không nhỏ tích xúc. Ngươi điểm này tích xúc, ta còn trướng mắt. Tần Diệp cười nói. Thành chủ tâm lúc này trầm xuống, trướng mắt mình tích xúc, đối phương bối cảnh xem ra so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Đối phương hẳn là hướng về phía võ đạo đại hội tới, đã sớm nghe nói lần này võ đạo đại hội hấp dẫn không ít thế lực lớn đến đây, trước mắt vị thiếu niên này có thể là cái nào đó thế lực lớn tiên tiêu. Mời tiên sinh khai ân. Thành chủ thần sắc càng thêm cung kính. Tiểu ca ca, nếu không ngươi mau cứu hắn đi. Hạ tiểu đệ nhỏ giọng nói. Tần Diệp nhìn thoáng qua Hạ tiểu đệ, đối thành chủ nói, xem ở ta cái này muội muội phân thượng, ta liền cho ngươi giải cái này hòa động. Thành chủ nghe vậy lại hỉ, cảm kích nhìn về phía Hạ tiểu đệ, nếu như không phải thiếu nữ này, Tần Diệp chưa chắc sẽ xuất thủ cứu hắn. Tần Diệp xuất ra một viên đan dược, chỉ gặp đan dược này bóng ánh sáng long lanh, toàn thân tản ra một mùi thơm. Thế, đan dược này. Thành chủ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một viên hóa độc đan, mà lại phẩm giai không thấp, giá trị phi phàm. Lúc trước hắn đau khổ tìm kiếm qua, nhưng là đều thất bại, nghĩ không ra người này vậy mà có thể tiện tay liền có thể móc ra, xem ra chính mình đoán không sai, người này hẳn là đến từ nam vực cái nào đó thế lực lớn, chỉ có thể giao hảo. Chương 1913, yêu đế cản đường. Chương 1913, yêu đế cản đường. Đan dược này quý giá như thế, ngươi thật phải cho ta. Thành chủ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Tần Diệp. Cất kỹ đi. Tần Diệp tiện tay liền đem đan dược ném cho thành chủ. Nguyên Tuệ thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi, cùng Tần Diệp tiếp xúc càng sâu, Tần Diệp trên thân càng là thần bí, ngay cả loại này giá trị liên thành đan dược đều có thể tiện tay cho ra. Đa tạ tiên sinh ban thưởng đan dược, tiên sinh nhưng có bất kỳ phân phó, tiểu nhân nhất định nghe lời giám giác. Thành chủ thận trọng bưng lấy hóa độc đan, sợ sẽ va chạm, đây chính là cứu mạng bảo vật. Không cần ngươi báo đáp, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Tần Diệp cười nói, một viên đan dược mà thôi. Giống như vậy đan dược hắn cũng không biết có bao nhiêu, còn không mau tránh ra. Thành chủ phất phất tay, để thành vệ quân nhường ra một con đường. Thành vệ quân soạt một tiếng, nhường đường. Tiên sinh, cần phải tiểu nhân phái ra quân đội hộ tống. Thành chủ xun xoe nói. Không cần. Tần Diệp nhạt tiếng nói. Kìa tiên sinh mời. Thành chủ cung kính nói. Đi thôi. Tần Diệp cười nói. Thành chủ, ngươi tự mình thả sát hại thế tử hung thủ, hầu gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Thế tử những người hầu kia tức giận không thôi, thành chủ này quả nhiên là thật can đảm, cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ thả hung thủ. Thành chủ nhìn thật sâu bọn hắn một chút, liền phi thân về thành chủ phủ đi. Thành chủ cứ như vậy thả chúng ta rời đi rồi. Nguyên Tuệ còn không có từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, chỉ một viên đan dược liền để thành chủ thả bọn họ đi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, phải biết Tần Diệp thế nhưng là giết chiến hầu thế tử, đây chính là nhất đẳng đại tội. Chiến hầu nếu là trách tội xuống, hắn một cái thành chủ nho nhỏ căn bản che không được. Tần Diệp giải thích nói, hắn hỏa độc quá sâu, thật sự nếu không giải quyết, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tên phế nhân. Dù vậy, hắn cũng sẽ không như thế thống khoái mới đúng. Nguyên Tuệ vẫn có chút không thể tin được. Đương nhiên sẽ không như thế thống khoái, nhưng là ngươi cho rằng bằng hắn đại tông sư tu vi thật có thể lưu lại chúng ta sao? Tần Diệp nhìn thoáng qua Cuồng Thiết Thanh Hổ. Nguyên Tuệ giờ mới hiểu được nguyên lai thành chủ đã sớm chú ý tới Cuồng Thiết Thanh Hổ, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không hỏi lên Cuồng Thiết Thanh Hổ. Cho dù thành chủ buông tha chúng ta, thế nhưng là chiến hầu tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Nguyên Tuệ cau mày nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, chiến hầu nhận được tin tức là chuyện sớm hay muộn. Vậy thì chờ hắn nhận được tin tức lại nói. Tần Diệp không thèm để ý chút nào nói, đi đến phố xá sâm ướt trung ương thời điểm, tại giữa đường đứng lặng lấy một vị phụ nhân tóc xanh nhiễm sương, dung nhan bình thường, duy chỉ có cặp kia mắt dị thường linh động. Nguyên Tuệ nhìn thấy phụ nhân này cản đường, lúc này trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, mười phần đề phòng. Dám ở lúc này cản đường, lai lịch người này nhất định bất phàm. Tần Diệp liếc mắt liền nhìn ra phụ nhân này lai lịch, chính là một vị yêu thú hóa hình, tu vi nội liễm, hiển nhiên thực lực chi sâu, không thể khinh thường. Phụ nhân kia ánh mắt nhìn chằm chằm Cuồng Thiết Thanh Hổ nhìn qua, lập tức nhìn về phía Tần Diệp, con ngươi bắn ra lanh mang, ngươi là ai? Nguyên lai là hướng về phía Cuồng Thiết Thanh Hổ tới. Chỉ là một cái hoang dã người rảnh rỗi. Tần Diệp mỉm cười, nói, hoang dã người rảnh rỗi. Phụ nhân nghe nói Tần Diệp chi ngôn, con ngươi ánh mắt càng lạnh hơn, một cái hoang dã người rảnh rỗi, sao lại tùy tiện hàng phục một đầu yêu vương Cuồng Thiết Thanh Hổ? Ngươi là hướng về phía nó tới. Tần Diệp vô vô Cuồng Thiết Thanh Hổ đầu hổ, cười hỏi. Phụ nhân kia không có trả lời Tần Diệp, mà chỉ nói, ngươi thả nó. Ngươi là ai, lại dựa vào cái gì ra lệnh cho ta thả nó? Tần Diệp cười hỏi. Nó vốn hẳn nên thuộc về cự yêu dây núi, lẽ ra trở về. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là đến từ lúc cự yêu dây núi đi. Tần Diệp nói. Phụ nhân trầm mặc. Cái gì? Nguyên Tuệ giật nảy cả mình. Phụ nhân này vậy mà cũng tới từ ở cự yêu dây núi, cái này chẳng phải là nói phụ nhân này lại là yêu thú? Nguyên Tuệ thần sắc càng thêm đề phòng. Phụ nhân này chỉ sợ tu vi thấp nhất cũng là yêu vương. Ngươi muốn nói cái gì? Phụ nhân nhìn xem Tần Diệp nói. Ta muốn nói ngươi đã có thể đi ra cự yêu dây núi, nó cũng liền có thể đi ra. Tần Diệp mỉm cười. Cuồng Thiết Thanh Hổ là hắn vì hạ tiểu đệ hàng phục tọa kỵ, há có thể tùy tiện thả đi. Nói như vậy ngươi là không chịu thả nó đi rồi. Phụ nhân con ngươi trở nên lạnh lẽo, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tần Diệp lắc đầu, nói ra, không có tính toán này, lại nói, ngươi cũng ra lệnh cho không được ta. Vậy cũng đừng trách ta độc thủ, cự yêu dãy núi yêu thú cũng không phải tốt như vậy hàng phục. Phụ nhân thanh âm lạnh băng, trên thân một cỗ cường đại khí tức buộc phát ra, toàn bộ phố xá sâm ướt người chỉ cảm thấy không gian chung quanh một trận kiềm chế, hô hấp đều khó khăn. Vốn là còn không ít người phố xá sâm ướt, trong nháy mắt vắng lạnh xuống tới. Khí tức thật là mạnh. Nguyên Tuệ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới phố xá sầm ớt ở trong lại có cường địch như thế. Nguyên Tuệ nhất thời khẩn trương lên. Động thủ như thế, Tần Diệp chân mày hơi nhíu lại. Trước mắt phụ nhân này thực lực xác thực rất mạnh, mà lại không là bình thường mạnh, chính là một vị yêu đế, tương đương với nhân loại ở trong võ đế. Như thế một vị cường đại cường giả yêu tộc, vậy mà đi tới nhân tộc, chẳng lẽ cũng là bị lần này võ đạo đại hội hấp dẫn tới? Chương 1914, nàng là ngươi nương tử. Chương 1914, nàng là ngươi nương tử. Tiền bối chớ có xúc động. Nhìn thấy đối phương muốn động thủ, Nguyên Tuệ lúc này mở miệng ngăn cản. Phụ nhân nghe vậy, khí thế vừa thu lại, trầm giọng nói ra, ngươi lại là người nào? Tiền bối, tại hạ Nguyên Tuệ, tu vi thấp, lẽ ra không nên nhiều lời, nhưng tiền bối, Cuồng Thiết Thanh Hổ đã thần phục, tiền bối cần gì phải ép buộc? Nguyên Tuệ khẳng khái nói thẳng. Một cái nhân loại nho nhỏ tông sư cũng dám tới nói dạy tại ta. Phụ nhân chính là từ cự yêu bên trong dãy núi đi ra yêu thú, há lại Nguyên Tuệ có thể chống đối? Nếu là Tần Diệp nói như vậy, nàng có lẽ còn có thể nghe vào trong tai, nhưng mà Nguyên Tuệ tới nói, cái này có chút không biết tự lượng sức mình. Tiền bối, còn xin nghe ta một lời, ta. Nguyên Tuệ còn muốn nói chuyện, cũng là bị phụ nhân lúc này đánh gãy. Làm cản. Vừa mới nói xong, phụ nhân cách không xuất thủ, một con mảnh khảnh bàn tay hướng về Nguyên Tuệ đánh ra. Trường phong lăng lệ, những nơi đi qua, không khí đều đã ngưng kết. Nguyên Tuệ không nghĩ tới mình chỉ là muốn ý đồ thuyết phục phụ nhân, nhưng không có nghĩ đến vậy mà trêu đến phụ nhân không nhanh, trực tiếp động thủ, lúc này liền bị sợ choán váng. Tần Diệp khẽ lắc đầu, Nguyên Tuệ nghĩ cũng chưa chắc quá đơn giản, đối phương đường đường một cái yêu đế, sao lại nghe lọt ngươi một cái tông sư thuyết phục? Đừng nói là yêu đế, cho dù là một cái võ tôn ở chỗ này, ngươi đi ý đồ thuyết phục hắn, không đem ngươi chụp chết, đó cũng là mộ tổ bốc lên khói xanh. Một trường này nếu là đập tới, Nguyên Tuệ hẳn phải chết không nghi ngờ, phụ nhân này cũng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Hắn há có thể thấy chết không cứu. Đồng dạng vỗ tới một trường, trên lòng bàn tay quang mang lấp lóe. Ầm. Hai đạo bàn tay trong không khí chạm vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Phụ nhân bị chấn động đến lui về phía sau nửa bước, mà Tần Diệp thân hình chỉ là lung lay một chút. Thần thoại cảnh. Phụ nhân nhìn chằm chằm Tần Diệp, trong con ngươi để lộ ra một vòng dị sắc. Nàng mặc dù vừa rồi cũng không có sử dụng nhiều ít lực lượng, nhưng là tại cùng Tần Diệp một trường này trong đụng chạm, nàng thăm dò ra Tần Diệp thực lực lớn vì giật mình. Nàng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này trẻ tuổi như vậy, thực lực vậy mà như thế cường đại, thế mà đã đột phá đến cảnh giới như thế. Trên thực tế, Tần Diệp tại nhận hệ thống đa trọng ban thưởng qua đi, liền đã đột phá đến thần thoại cảnh, đồng thời lại lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, cách đột phá đến tiên nhân cảnh đã không xa. Nghĩ không ra tại một cái tiểu nhân trong thành trì, thế mà xuất hiện như thế một vị nhân tộc cao thủ. Cái này nhân tộc cẩn tàng quá sâu, nàng trước đó vậy mà nhìn không ra. Đường đường yêu đế, cần gì phải cùng một nhân loại tông sư tính toán chi ly? Tần Diệp khẽ cười nói. Cái gì, yêu đế? Nguyên Tuệ nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng càng thêm ăn. Trước mắt vị này phụ nhân vậy mà không phải yêu vương, mà là một vị yêu đế. Cho dù là tại Nam Vực, yêu đế đó cũng là cự đầu. Nguyên Tuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Diệp. Tần Diệp cùng yêu đế chạm nhau một trường, lông tóc không tổn hao gì không nói, càng là có thể một ngụm nói ra tu vi của đối phương. Điều này nói rõ Tần Diệp tu vi cũng không thấp hơn cái này yêu đế. T. Nàng đã không dám tưởng tượng tiếp. Chẳng lẽ Tần Diệp tu vi đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Vậy mà so yêu đế chỉ mạnh không yếu. Cái này khiến nàng cảm giác hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Nàng đã từng đều muốn chiêm ngưỡng lao tổ, ở trước mặt của hắn đều như là sâu kiến. Ngươi đến từ tại Trung Châu? Phụ nhân ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Trẻ tuổi như vậy thần thoại cảnh cường giả, nàng tại Đông Bực cũng chưa nghe nói qua, chỉ có thể là đến từ Trung Châu cái nào đó thánh địa. May mắn vừa rồi mình một trưởng kia không có xuất toàn lực, bằng không, thủ thương chính là mình. Không phải. Tần Diệp lắc lắc đầu nói. Không phải Trung Châu người. Phụ nhân như có điều suy nghĩ. Nếu không phải Trung Châu, địa phương nào lại xuất hiện dạng này cường giả, chẳng lẽ là kia mấy tộc người? Xem ra hôm nay là mang không đi Cuồng Thiết Thanh Hổ. Đi theo như thế một vị nhân tộc thiên tiêu, cũng không tính bôi nhỏ người. Phụ nhân đối Cuồng Thiết Thanh Hổ nói. Giống. Cuồng Thiết Thanh Hổ gầm rú một tiếng, biểu thị đáp lại. Lương tử. Đúng lúc này, một cái 25-26 tuổi thanh niên chạy chậm đi qua, nhìn thấy màn này, liền tranh thủ phụ nhân hộ chắp sau lưng, đối Tần Diệp ôm quyền nói, vị công tử này, thế nhưng là nương tử của ta và chạm các ngươi. Nàng là ngươi nương tử. Tần Diệp liếc mắt một cái thấy ngay thanh niên này trên thân không có một chút tu vi, nói trắng ra chính là một người bình thường. Phụ nhân kia thế nhưng là một tôn yêu đế, một người bình thường vậy mà có thể lấy được một cái yêu đế, đây quả thực là hứa tiên tại thế. A Nguyên Tuệ cũng là sợ ngây người, đường đường yêu đế gả cho nhân tộc còn chưa tính, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ gả cho một người bình thường. Nương tử, người không sao chứ? Thanh niên cũng không trả lời Tần Diệp, mà là quay người đối phụ nhân vội vàng hỏi. Hiển nhiên là phi thường quan tâm thê tử của mình. Ta không sao. Phụ nhân ngữ khí nhu hòa xuống tới, đối thanh niên ôn nhu nói. Nhìn ra được, phụ nhân này là thật thích người thanh niên này, nếu không cũng sẽ không hạ mình gả cho hắn. Nương tử, ngươi có phải hay không đắc tội vị công tử này? Thanh niên hỏi. Không có, ta chỉ là gặp vị công tử này dài giống ta lạc đường đệ đệ, liền tới hỏi thăm hai câu, đáng tiếc hắn không phải. Phụ nhân lắc lắc đầu nói. Thì ra là thế. Thanh niên quay người đối Tần Diệp áy náy ôm quyền nói, vị công tử này, xin lỗi, nương tử của ta có một vị đệ đệ từ nhỏ đã lạc đường, không biết tung tích, nương tử của ta vì thế lo lắng không thôi, lúc này mới nhận lầm người, tại hạ ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Chương 1915, chiến hầu phẫn nộ. Chương 1915, chiến hầu phẫn nộ. Không sao cả. Tần Diệp khoát tay áo, lại nói ra, ngươi đưa ngươi ra nương tử xem trọng đi, nếu là ngày sau có năng lực, sẽ giúp tìm kiếm thân nhân. Công tử nói rất đúng, tiểu sinh cũng nghĩ như vậy. Thanh niên chắp tay nói, ngươi là người đọc sách? Tần Diệp hỏi. Vâng. Thanh niên ứng tiếng nói. Tần Diệp nhìn thanh niên, hỏi, thiên hạ lấy võ đạo vi tôn, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn đọc sách con đường này? Thanh niên sắc mặt khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Diệp sẽ hỏi ra vấn đề này. Cha ta từng nói, trong sách tự có hoàng kim ốc, cũng chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi biến vận mệnh, liền để cho ta nhiều đọc sách. Thanh niên nói. Tần Diệp nhẹ gật đầu, nói, cha ngươi nói không sai, đọc sách cũng là một cái lựa chọn tốt, dù sao cũng so chém chém giết giết muốn tốt. Thanh niên gãi đầu một cái, cười khổ nói, chỉ là tiểu sinh ngu dốt, đến nay chưa thể khảo thủ công danh. Nói, hắn len lén lườm phụ nhân một chút, mặt mũi tràn đầy hãy náy. Tần Diệp cười cười, nói, ta xem ngươi sở dĩ không có khảo thủ công danh, chỉ là thời vận không đủ, tương lai nhất định ra hầu nhập tướng. Mượn công tử cắt ngôn. Thanh niên chắp tay nói, nương tử, chúng ta trở về đi. Dừng một chút, thanh niên đối phụ nhân nói, ừm. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đợi đến bọn hắn biến mất tại đường đi, Nguyên Tuệ vẫn còn có chút khó có thể tin, đường đường yêu đế làm sao lại lựa chọn gả cho một người bình thường, thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà lại, nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ cũng không biết mình nương tử là yêu đế. Tần Diệp cười nói, giữa bọn hắn hẳn là có một phần tình duyên. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ, ngươi cũng không phải là yêu thú đi. Nguyên Tuệ nhìn xem Tần Diệp, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tần Diệp cười khẽ, nếu như ta nói ta cũng là một con yêu thú, ngươi sẽ tin sao? Nguyên Tuệ nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Tần Diệp mặt, nhìn một hồi, đột nhiên buột miệng cười nói, ngươi nếu là yêu thú, vậy cái này thiên hạ liền không có nhân tộc. Nàng mặc dù trước đó hoài nghi tới Tần Diệp là yêu thú, nhưng là sự hoài nghi này sớm đã bị đẩy ngã. Đúng rồi, liên quan tới nàng sự tình, tốt nhất đừng lộ ra ra ngoài, không phải có khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu. Tần Diệp dặn dò. Nguyên Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết liên quan tới yêu đế chuyện này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Một tôn yêu đế vậy mà tại sinh hoạt tại Thiên La quốc, đây quả thực là chuyện thiên đại, há lại nàng một cái nho nhỏ tông sư có thể trêu chọc. Chúng ta đi thôi. Tần Diệp nhìn xem hai người biến mất phương hướng, con ngươi lấp lóe không yên. Hắn luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, một tôn yêu đế sẽ không dễ dàng đi ra cự yêu dãy núi. Đương Tần Diệp sau khi bọn hắn rời đi, thành chủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn đã sớm dọa đến đầu đầy mồ hôi. Một tôn yêu đế vậy mà sinh hoạt tại mình quản hạt trong thành trì, mà mình vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cái này nếu là có một ngày đầu không có, mình chỉ sợ cũng sẽ không phát giác được. Ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ. Đồng dạng để hắn nghĩ mà sợ chính là Tần Diệp thực lực lại là thần thoại cảnh, như thế cảnh giới cho dù là đại giáo tông môn cổ tổ cũng chỉ có quỳ xuống đất phần. Người này đến cùng là lai lịch gì, thật chẳng lẽ chính là đến từ Trung Châu? Thanh chủ một trận may mắn mình trước đó không có xúc động, bằng không mình bây giờ chỉ là một cỗ thi thể. Lúc đầu, hắn còn có chút lo lắng chiến hầu, nhưng là hiện tại hắn ngược lại không sợ, chiến hầu nếu thật là muốn thay hắn cái này xuẩn nhi tử báo thù, như vậy hai cha con bọn họ chỉ có thể ở dưới mặt đất mà tụ. Như thế quá khứ mấy ngày, dọc theo con đường này coi như bình tĩnh. Tần Diệp bọn hắn cách Vương Thành càng ngày càng gần, cũng chỉ có không đến một ngày khoảng cách. Mà chiến hầu thế tử vẫn lạc tin tức cuối cùng vẫn là chuyển đến chiến hầu trong hai. Chiến hầu phủ. Ầm. Chiến hầu trong tay bát trà lập tức liền bóp nát, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem phục tin người, ngươi nói cái gì, con ta chết rồi. Kia báo tin người quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong lòng e ngại không thôi, hầu ra, thế tử hắn bị người giết. Là ai giết con ta? Chiến hầu mặt mũi tràn đầy âm hàn, cắn răng hỏi. Là một nam hai nữ. Kia báo tin người run giọng nói. Cái gì một nam hai nữ, bản hầu phải biết bọn hắn cụ thể thân phận. Chiến hầu hư lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy hung ác. Tạm thời còn không có tra ra bọn hắn cụ thể thân phận, bất quá bọn hắn tựa hồ là hướng về phía võ đạo đại hội mà tới. Báo tin nhân đạo. Tốt. Giết con ta, lại còn dám đến đây tham gia võ đạo đại hội, đây là không đem bản hầu để vào mắt sao? Nói, chiến hầu một trường đem bên người bản đập thành vỡ nát. Người tới, truyền lệnh xuống, theo bản hầu tiến về vương thành, bản hầu muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn. Chiến hầu lớn tiếng kêu lên. Hầu gia không thể. Lúc này có Tâm Phúc lên tiếng ngăn cản. Chiến hầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía người kia, âm thanh lạnh lùng nói, bản hầu nhi tử chết rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bản hầu thả hung thủ giết người sao? Người kia chắc tay, nói, hầu gia, lần này võ đạo đại hội, đương kim chủ thượng phi thường trọng thị, ngươi nếu là lúc này xuất lĩnh đại quân tiến vào vương thành, cho dù chủ thượng tín nhiệm hầu gia, cũng sẽ đối hầu gia phi thường bất lợi. Chiến hầu nghe vậy, khẽ nhíu mày, trầm mặt một chút, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe Tâm Phúc chi ngôn, chiến hầu cũng bình tĩnh lại. Lần này võ đạo đại hội, đương kim hoàng đế phi thường trọng thị, nếu như hắn làm ra khác người sự tình, tất nhiên sẽ trêu đến hắn không vui. Hầu gia, bọn hắn không phải muốn tham gia võ đạo đại hội sao? Chúng ta liền tại võ đạo đại hội giết bọn hắn là được. Người kia nói. Chiến hầu hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, ngươi nói không sai, vì con ta báo thủ, cũng không nhất định phải chúng ta tự mình động thủ. Bản hầu hiện tại liền truyền tin trời hoàng tông, ba người này tính mệnh, bản hầu muốn. Chiến hầu mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Chương 1916, Trấn Bắc Hầu chương 1916, Trấn Bắc Hầu Thiên La Quốc có 28 hầu, cái này 28 hầu tất cả đều thân ở cao vị, mà cái này 28 hầu có là Thiên La Quốc lúc khai quốc chỗ phong, có là đi theo Thiên La Quốc trước đó quân chủ lập xuống đại công có thể phong hầu. Trên thực tế lấy bọn hắn thực lực nếu là tại khác vương quốc, có lẽ đã sớm có thể phong vương, nhưng là Thiên La Quốc có một cái tổ chế, không phải người hoàng tộc không thể phong vương. Cho nên, tại Thiên La Quốc chỉ có người hoàng tộc mới có thể có lấy phong vương. Bất quá, ngoại trừ những cái kia có dị tâm người bình thường người cũng sẽ không muốn lấy muốn phong vương, dù sao phong vương hậu, liền muốn một mực bị Đường Kim quốc chủ nhớ thương, còn không bằng làm hầu gia tiêu giao tự tại. Trấn Bắc hầu chính là cái này 28 hầu một trong, hơn nữa còn là khai quốc phong hầu, một mực chuyển đến hắn thế hệ này. Trấn Bắc hầu thâm thụ Đường Kim quốc chủ tín nhiệm, tu vi của hắn thâm hậu, tuế nguyệt kéo dài, cứ việc tại Thiên La quốc chư hầu bên trong tu vi của hắn cũng không phải là cường đại nhất, nhưng là tại tư lịch bên trên, lại là số một số hai lão tiền bối. Lần này, Thiên La hoàng liền để Trấn Bắc hầu phụ trách võ đạo đại hội an toàn, đồng thời cũng làm cho hắn vì Thiên La quốc khai quật trẻ tuổi một đời võ đạo thiên tài, vì thế, hắn càng là loay hoay chân không chạm đất. Mỗi một cái đến đây người báo danh, hắn đều muốn tự mình thẩm duyệt tư liệu của đối phương, phát hiện hạt giống tốt thời điểm, hắn còn muốn phái người điều tra lai lịch của đối phương, không dám lười biếng chút nào. Về phần thế hệ trước võ giả, hắn liền không có để ý như vậy, Thiên La hoàng lần này cần làm cái gì, hắn nhất thanh nhị sở, đương nhiên sẽ không tại những cái kia tuổi già võ giả trên dưới công phu. Mấy ngày nay, hắn điều tra hơn trăm người, thế nhưng là tất cả đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, hoặc là tu vi thấp, hoặc là tuổi tác cao. Đại nhân, ngươi nhìn người này tựa hồ không tệ, đến từ Vương đô Trịnh gia. Một cái tiểu lại chỉ vào một cái tên người, nói với Trấn Bắc Hầu. Trịnh gia? Không phải là binh bộ thị lang Trịnh Kinh? Trấn Bắc Hầu kinh ngạc nói. Tiểu lại hồi đáp, đúng vậy, hầu gia. Trịnh Kinh nhi tử, bản hầu ngược lại là muốn nhìn. Trấn Bắc Hầu lúc này sai người đi điều đến tư liệu của hắn, thẩm duyệt về sau, khẽ gật đầu nói, Trịnh Kinh thật đúng là sinh một đứa con trai tốt. Sau đó, trên mặt hắn hiện lên một tia đáng tiếc, nói tiếp, chỉ là tu vi vẫn là hơi thấp một chút, chỉ sợ lần này cũng rất khó thu hoạch đến thứ tự tốt. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử vội vội vàng vàng, trực tiếp xâm nhập đại điện. Chuyện gì như thế vội vàng, không thể đợi một lát. Trấn Bắc Hầu nhìn thấy nam tử trẻ tuổi xâm nhập, lông mày cau lại, xâm nhập người đúng là hắn Tâm Phúc, hắn không thích nhất lỗ mãng người. Nếu như cái này trẻ tuổi nam tử không phải Tâm Phúc của hắn, chỉ bằng lấy vừa rồi cái này lỗ mãng hành vi, hắn sớm đã đem đối phương đánh ra ngoài. Hầu gia, việc này cấp tốc. Nam tử trẻ tuổi gấp giọng nói. Ừm. Chuyện gì vội vã như vậy? Trấn Bắc Hầu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Hầu gia, chiến hầu phủ thế tử chết rồi. Nam tử trẻ tuổi thấp giọng báo cáo. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi lời vừa nói ra, Trấn Bắc Hầu lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chiến hầu đứa con kia mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là dù sao cũng là chiến hầu con trai trưởng, tương lai nhưng là muốn kế thừa chiến hầu tước vị. Hiện tại chiến hầu phụ thế tử chết rồi, chiến hầu chẳng phải là muốn điên rồi? Ngươi nói thế nhưng là thật? Trấn Bắc Hầu lấy lại tinh thần, hỏi: "Hầu gia, tin tức không sai?" Nam tử trẻ tuổi khẳng định nói: "Có biết là người phương nào gây nên?" Trấn Bắc Hầu lập tức hỏi: "Đối phương không rõ lai lịch, thần bí khó lường." Nam tử trẻ tuổi nói tiếp: "Bất quá, bọn hắn tựa hồ là tới tham gia võ đạo đại hội." Nghe nói lời ấy, Trấn Bắc Hầu ánh mắt run lên, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, nếu là những người này cứ vậy rời đi, chuyện này liền không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng là mấy người này giết chiến hầu phụ thế tử, hiện tại lại tới tham gia võ đạo đại hội, cái này cùng hắn có quan hệ. Lấy hắn đối chiến hầu hiểu rõ, con của hắn chết rồi, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến hầu hiện tại là phản ứng gì? Trấn Bắc Hầu trầm giọng hỏi. Nam tử trẻ tuổi nói: "Phi thường kỳ quái, chiến hầu một điểm phản ứng đều không có, thế nhưng là chúng ta người tra được, chiến hầu đã biết được tin tức. Hầu gia, chúng ta có phải hay không muốn trợ giúp chiến hầu, đem mấy cái này người hành hung bắt được? Dám giết chiến hầu phụ thế tử, mà lại cũng không có thoát đi, điều này nói rõ người này thế lực sau lưng, tuyệt không phải hạng người bình thường." Trấn Bắc Hầu trầm ngâm một chút, nói ra: "Nếu là vì chiến hầu đắc tội bọn hắn, chưa hẳn có lời, còn nữa bây giờ võ đạo đại hội sắp đến, nếu là chúng ta làm to chuyện, ngược lại là hỏng võ đạo đại hội thanh danh, quốc chủ chỉ sợ sẽ không bỏ qua bản hầu. Còn nữa, nếu là bọn họ là tuyệt thế thiên tài, có lẽ đáng giá chúng ta không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Hầu gia, ngươi làm như thế, liền sẽ triệt để đắc tội chiến hầu thế lực cũng không nhỏ, nhất là cùng trời hoàng tông quan hệ." Nam tử trẻ tuổi thận trọng nhắc nhở. Trấn Bắc Hầu nghe vậy, trầm mặc. Chiến hầu, hắn ngược lại là tuyệt không e ngại, đối phương là hầu tước, hắn cũng là hầu tước, luận địa vị mình một điểm không thua bởi hắn. Phải biết, luận địa vị bọn hắn là ngang hàng, luận thực lực, hắn cũng một điểm không e ngại tại chiến hầu, cho nên hắn cũng không thụ chiến hầu dùng thế lực bắt ép. Đương nhiên, nếu là mấy người kia chỉ là phổ thông võ tu, hắn cũng sẽ không chút do dự đem mấy người này giao cho chiến hầu, vì mấy người bình thường đi đắc tội chiến hầu, hắn lại không nốc. Trấn Bắc Hầu sở dĩ giam cược, đó là bởi vì hắn biết mấy người này khẳng định không đơn giản, không phải bọn hắn sau khi giết người đã sớm đường chạy. Ngươi bây giờ lập tức phái người tại vương thành các cửa thành nhìn chằm chằm, bọn hắn vào thành về sau, đem nó chỗ ở nói cho bản hầu muốn đích thân bái phòng bọn hắn. Trấn Bắc Hầu trầm giọng nói. Rõ. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt khẽ giật mình, nghĩ không ra hầu ra vậy mà đối mấy người này như thế dụng tâm, còn muốn hôn tự đi bái phòng. Ngày kế tiếp giữa trưa, Tần Diệp ba người cứ như vậy nên ngang đi tới vương thành cửa thành. Lúc này, cửa thành cực kỳ chen chúc, vào thành đều muốn xếp hàng. Tần Diệp ba người đứng ở cửa thành miệng, ngẩng đầu nhìn lại, vương thành cực kỳ hùng vĩ cùng hùng vĩ. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã trải qua không ít thành trì, thế nhưng là những này thành trì không gì không thể cùng vương thành so sánh. Đây chính là vương thành a. Hạ Tiểu Đễ một mặt vẻ vui thích, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy vương thành. Nguyên Tuệ thì là muốn lung dung nhiều, dù sao nàng trước đó đã tới qua hai lần. Về phần Tần Diệp thì là một mặt bình thản chi sắc, dạng này vương thành đã dẫn không dậy nổi hắn hứng thú gì. Đi thôi. Tần Diệp bình thản nói một tiếng. Vương thành không thể so với các thành trì, tường thành liền cao tới 30 mấy trượng, cửa thành thì là đứng đầy cầm trong tay binh khí vệ binh, thần sắc trang nghiêm, cho người ta một loại túc sát chi khí. Rất nhanh liền đến phiên Tần Diệp bọn hắn, vệ binh nhìn thấy Tần Diệp tọa hạ yêu thú về sau, lúc này giật nảy mình, đội vàng nhường đường, căn bản không dám kiểm tra. Bọn hắn tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, cứ như vậy thuận lợi vào thành. Chúng ta giống như bị giám thị. Nguyên Tuệ tiến vào thành về sau, thấp giọng nói. Tần Diệp tự nhiên cũng phát hiện, bọn hắn vừa tiến vào trong thành, liền có một ít người khi nhìn đến bọn hắn sau phi thường điệu thấp rời đi, cùng những người khác phản ứng tuyệt không đồng dạng. Chương 1917, nhập vương thành. Chương 1917, nhập vương thành. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tần Diệp nhạt vừa nói, hắn bên đường giết chiến hầu phụ thế tử, tin tức này hẳn là đã sớm truyền khắp vương thành, những cái kia người giám thị cũng đều là trong vương thành những này bản thổ thế lực phái tới. Chúng ta trực tiếp đi báo danh sao? Nguyên Tuệ xoay đầu lại hỏi. Tần Diệp lạnh nhạt nói, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Hiện tại trong vương thành khách sạn tất nhiên chen chúc, không bằng liền tiến về ta tông môn trụ sở. Nguyên Tuệ nói. Lục Thủy Tông đã trước bọn hắn một bước đi tới vương thành, đồng thời tại tấc đất tấc vàng trong vương thành mua một cái độc lập biệt tử. Tần Diệp khẽ gật đầu, cái này vương thành lại lớn, nhưng là không chịu nổi lần này võ đạo đại hội náo nhiệt. Nguyên Tuệ lập tức chỉ đường, lượn quanh mấy con phố đạo, rốt cục đi tới Lục Thủy Tông tại vương thành biệt viện. Lục Thủy Tông cũng không phải là cái gì thế lực lớn, cho nên mua viện tử có chút hẻo lánh, dù cho Nguyên Tuệ trước đó đã biết được địa chỉ, vẫn hỏi mấy cái người qua đường mới tìm được biệt viện. Lúc này, Lục Thủy Tông trong viện phi thường náo nhiệt. Lục Thủy Tông lần này tới đến vương thành tổng cộng có hơn 20 người, ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, liền ngay cả tông chủ cùng lao tổ đều cùng nhau tới trước, có thể thấy được Lục Thủy Tông lần này đối võ đạo đại hội đến cỡ nào coi trọng. Khi thấy Nguyên Tuệ mang theo Tần Diệp cùng một thiếu nữ đi tới thời điểm, nhất là sau lưng bọn hắn còn đi theo một con yêu thú thời điểm, Lục Thủy Tông tất cả mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đó là Nguyên sư tỷ, Nguyên thế giới mang về hai người kia là ai, làm sao lại như thế lạ lẫm? Chẳng lẽ là, không thể nào, không phải nói Nguyên sư tỷ cùng Trúc Phong sư huynh mới là một đôi sao? Cái này ngươi không biết đâu, đây chỉ là Trúc Phong sư huynh tương tư đơn phương, Nguyên sư tỷ căn bản không có đáp ứng. Ồ, Trúc Phong sư huynh thật đáng thương, nếu là ta đã sớm đáp ứng, Trúc Phong sư huynh tốt bao nhiêu à, lớn lên đẹp trai khí, tu vi lại cao, tương lai còn có thể trở thành tông chủ. Xuyệt, lời này cũng chớ nói lung tung, tông môn thiếu chủ chi vị không công bố, ai trở thành thiếu chủ còn chưa nhất định. Ai, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì yêu thú? Yêu thú này, tựa hồ là cuồng thiết thanh hổ. Đám người nghị luận ở mỹ, ánh mắt bên trong tràn đầy bắt quái sát thái. Ánh mắt của bọn hắn tại Tần Diệp cùng Nguyên Tuệ trên thân vừa đi vừa về xem kỹ, trong mắt bọn họ, Nguyên Tuệ hẳn là cùng Trúc Phong sư minh mới là một đôi, tất cả mọi người cho rằng bọn họ mới là kim đồng ngọc nữ, hiện tại lại xuất hiện một ngoại nhân, đều lộ ra ăn dưa biểu lộ. Sư muội, ngươi trở về. Lúc này, Trúc Phong từ trong nội viện đi ra, khi thấy Nguyên Tuệ sau mặt mũi tràn đầy tâm tình vui sướng. Nguyên Tuệ nhìn người tới, trên mặt cũng nở một nụ cười, nói: "Trúc sư minh." Trúc Phong thâm tình chậm rãi nhìn xem Nguyên Tuệ, nói: "Sư muội, ngươi rốt cục trở về, ngươi nếu là không về nữa, tông chủ sẽ phải xuất ruột. Lần này võ đạo đại hội thế hệ trẻ tuổi, tông môn trông cậy vào nhưng lại tại ngươi ta trên thân. Lần này võ đạo đại hội có chút đặc thù, phân làm hai trận, một trận là 30 tuổi trở xuống võ tu, một trận là 30 tuổi trở lên võ tu. Sở dĩ như thế thiết trí, chính là vì bảo hộ thế hệ trẻ tuổi võ tu, bằng không những này thế hệ trước võ tu cùng thế hệ trẻ tuổi đối chiến, thế hệ trẻ tuổi tự nhiên muốn ăn thiệt thòi. Mặc dù phân làm hai trận, nhưng là hấp dẫn hơn người chính là 30 tuổi trở xuống trận này. Chờ ta an bài tốt bọn hắn, lại đi bái kiến tông chủ." Nguyên Tuệ nói. Trúc Phong cười nói: "Sư muội, ngươi đi trước bái kiến tông chủ, Tần huynh liền do ta đến an trí." Nguyên Tuệ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói: "Cũng tốt." Lập tức nói với Tần Diệp một tiếng, liền tiến đến bái kiến tông chủ. "Tần huynh, nhiều ngày không thấy, ta phát hiện Tần huynh càng ngày càng tinh thần." Trúc Phong đánh giá Tần Diệp, nhìn không được tán thán nói: "Hắn đã là tông sư cảnh giới, thả trong Lục Thủy Tông cũng coi là thiên tài, tại cùng tuổi bên trong chưa nói tới cái gì gần như không tồn tại, nhưng ít ra cũng không phải cái gì phế vật." Nhưng mà, hắn nhìn Tần Diệp càng xem càng là kinh hãi, luôn có một loại nhìn cường giả tuyệt thế cảm giác. Tần Diệp cười cười, cũng không nói cái gì. "Tần huynh, viện này khách phòng không ít, xin mời đi theo ta." Lập tức, Trúc Phong dẫn theo Tần Diệp đi tới một chỗ trong sân. Cái nhà này khá lớn, gian phòng không ít, dung nạp hơn 10 người là đủ. Trúc Phong dẫn theo Tần Diệp tham quan cả viện, chỉ là viện này rơi trước đó cũng không có ở người, cho nên bàn ghế phía trên chất đống không ít cho bụi. Trúc Phong thấy thế, hổ thẹn nói: "Không biết Tần huynh sẽ đến đây, cho nên nơi này còn chưa kịp quét dọn, ta cái này để cho người ta đến đây quét sạch sẽ." Tần Diệp khẽ gật đầu, Trúc Phong liền gọi sư đệ đến đây quét dọn biệt lạc. "Tần huynh, lần này võ đạo đại hội ban thưởng có chút phong phú, không biết Tần huynh có thể tham gia?" Trúc Phong dò hỏi. "Ta đối cái này võ đạo đại hội cũng không có hứng thú, ngược lại là tiểu đệ có thể tham gia." Tần Diệp nói. Trúc Phong nhìn về phía Hạ tiểu đệ, kinh ngạc nói: "Nghĩ không ra tiểu đệ cô nương đã đột phá đến tiên thiên cảnh, đều là tiểu ca ca công lao." Hạ tiểu đệ đối Tần Diệp ngon mặt cười: "Lấy tiểu đệ cô nương thực lực bây giờ, tham gia võ đạo đại hội cũng không có vấn đề gì, bất quá lần này võ đạo đại hội cao thủ tụ tập, tiểu đệ cô nương vẫn là phải vạn phần cẩn thận, một khi không địch lại, liền muốn kịp thời nhận thua." Trúc Phong mở miệng nhắc nhở nói: "Lần này võ đạo đại hội nguy hiểm đến tính mạng." Tần Diệp hỏi. Trúc Phong sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Lần này võ đạo đại hội cũng không có quy định không thể đem đối phương giết chết, chỉ cần đối phương không nhận thua, liền có thể một mực độc thủ, cho nên tông chủ lo lắng có người sẽ lợi dụng cái này quy tắc đối với đối thủ ra tay đoạt. Tần Diệp khẽ gật đầu: "Cái này quy tắc thật có chút mơ hồ, có lẽ cũng là chấp nhận cái này một quy tắc. Nói như vậy, chỉ cần không có thâm cừu đại hận gì, cũng không phải cái gì sinh tử quyết đấu bình thường cũng sẽ không ra tay đoạt. Đương nhiên, cái này nếu là thật gặp, nghĩ như vậy phải sống sót, hoặc là chiến thắng đối phương, hoặc là cũng chỉ có thể sớm một chút nhận thua, bằng không chết rồi, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo." Đa tạ Trúc đại ca nhắc nhở. Hạ tiểu đệ cảm kích nói. Trúc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Bất quá tiểu đệ cô nương thiên phú kinh người, tin tưởng lần này chỉ cần không gặp được cái gì cùng hung cực các hạng người, liền không có nguy hiểm gì quá lớn. Lần này võ đạo đại hội vốn là vì võ đạo thiên tài chuẩn bị một trận thịnh hội, cho nên lần này võ đạo đại hội sẽ hội tụ đông đảo cao thủ, đương nhiên ở trong đó khẳng định có không ít cùng hung cực các người. Những người này tâm tư ác độc, ra tay không lưu tình chút nào, cho nên cần thiết nhắc nhở vẫn là phải có." Đến ban đêm, Lục Thủy Tông tông chủ phái người đưa tới một chút bảo vật cho Tần Diệp làm lễ gặp mặt, nhưng là bản thân hắn cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết nguyên nhân gì. Tần Diệp đối với cái này cũng không để ý, mà là đem bảo vật tiện tay đưa tặng cho Hạ tiểu đệ. Vào lúc ban đêm, Tần Diệp cố ý đi vào Hạ tiểu đệ gian phòng, cố ý dạy bảo nàng, để cho nàng ứng phó vài ngày sau võ đạo đại hội. Hạ tiểu đệ cũng biết cơ hội khó được, cho nên so gì vãng bất cứ lúc nào đều muốn khắc khổ, đều muốn chăm chú. Tần Diệp truyền thụ cho tri thức, hắn đều muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ, sợ bỏ sót mảy may chỗ rất nhỏ. Chương 1918, Trấn Bắc Hầu giáng lâm. Chương 1918, Trấn Bắc Hầu giáng lâm. Ngày kế tiếp, Trấn Bắc Hầu mang theo hai cái tùy tùng điệu thấp đi tới ở ngoài viện, hắn khẽ nhíu mày, xác định là ở chỗ này sao? Bên trái tùy tùng thấp giọng nói: "Hầu gia, tiểu nhân xác định ngay ở chỗ này mặt." "Nơi này đều ở người nào?" Trấn Bắc Hầu hỏi. Bên trái tùy tùng trả lời: "Là Lục Thủy Tông người." "Lục Thủy Tông?" Trấn Bắc Hầu nghĩ nghĩ, nói: "Bản hầu ngược lại là nhớ kỹ có cái này tông môn, bất quá bọn hắn làm sao nhắc lên quan hệ?" "Căn cứ tiểu nhân tìm hiểu quan hệ, hắn cùng Lục Thủy Tông tựa hồ là có chút quan hệ." Tùy tùng đáp lại nói: "Đã như vậy, liền đi kêu cửa đi." Trấn Bắc Hầu nói: "Vâng." Tùy tùng lên tiếng, liền gõ gõ cánh cửa. "Các ngươi là?" Một cái Lục Thủy Tông đệ tử mở ra đại môn, đánh giá ba người bọn họ hai mắt, mở miệng hỏi: "Trấn Bắc Hầu giá lâm, còn không mau tới nên đón." Tùy tùng ngạo nghễ nói: "Cái gì, Trấn Bắc Hầu?" Cái kia mở cửa Lục Thủy Tông đệ tử nghe vậy, thần sắc giật mình, lúc này cung kính thi lễ một cái: "Hầu gia, tiểu nhân cái này đi mời nhà ta tông chủ." Nói xong, vừa bỏ vừa lăn đi tông chủ nghỉ ngơi về lạc. Lục Thủy Tông tông chủ nghe nói Trấn Bắc Hầu hạ xuống, cũng là không khỏi trong lòng giật mình. Lục Thủy Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, tại Thiên La quốc bên trong không có ý nghĩa, nói là không có danh tiếng gì cũng không đủ. Hắn đảm nhiệm tông chủ nhiều năm, cũng từng muốn bái kiến Thiên La quốc những ngày hầu gia, chỉ là ngay cả hầu phủ quản gia đều không gặp được, chớ nói chi là nhìn thấy hầu gia bản nhân. Bây giờ, Trấn Bắc hầu đích thân tới, hắn đơn giản không thể tin được, trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi có phải hay không đệ tử sai lầm. Nhưng là, vậy đệ tử liên tục cam đoan đối phương chính là như thế báo danh hảo, đồng thời đầu lĩnh kia nhân khí độ bất phàm, xem xét chính là cựu cư cao vị người, đối phương không hề giống lừa đảo. Mặc kệ đối phương thật giả, hắn đều muốn đi gặp được thấy một lần, không thể lãnh đạo. Lục Thủy Tông tông chủ lúc này sửa sang lại một chút dung nhan, liền dẫn đệ tử đi tới cổng, khi nhìn thấy Trấn Bắc hầu về sau, thần sắc nao nao, hắn mặc dù không có gặp qua Trấn Bắc hầu, nhưng là Trấn Bắc hầu chân dung hắn vẫn là thấy qua. Xác nhận là Trấn Bắc hầu bản nhân về sau, Lục Thủy Tông tông chủ lúc này rất cung kính đối Trấn Bắc hầu hành lễ, tại hạ lữ ngao bái kiến Trấn Bắc hầu. Đồng thời, trong lòng của hắn nói thầm không thôi, không biết Trấn Bắc hầu làm sao đột nhiên liền giáng lâm mình nơi này. Lấy Trấn Bắc hầu thực lực, hẳn là còn chướng mắt Lục Thủy Tông mới là, chẳng lẽ có đệ tử đắc tội Trấn Bắc hầu? Trấn Bắc hầu đây là muốn hương sư vấn tội rồi. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt một chút, không biết là cái nào nghịch đồ làm ra chuyện tốt. Ngươi chính là Lục Thủy Tông tông chủ. Trấn Bắc hầu đánh giá Lục Thủy Tông tông chủ, mặt mỉm cười mà đối với hắn nói, ngữ khí tràn đầy hòa ái dễ gần. Lữ Ngao làm Lục Thủy Tông tông chủ nhiều năm, thấy qua đại nhân vật cũng không ít, cực ít có người đối với hắn khách khí như thế, cái này khiến hắn nhất thời sửng sốt. Đại hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, hồi hầu gia, chính là tại hạ Lục Thủy Tông tông chủ. Dừng một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hầu gia, có phải hay không Lục Thủy Tông chỗ nào đắc tội hầu gia? Cái kia ngược lại là không có. Trấn Bắc hầu mỉm cười nói ra, bản hầu lần này đến đây là muốn bái phỏng một người. Tại không có biết rõ ràng Tần Diệp cùng Lục Thủy Tông quan hệ trước đó, Trấn Bắc hầu cũng không dám chậm trễ chút nào. Lục Thủy Tông tông chủ trong lòng cảm giác được rất kỳ quái, nơi này có người nào đáng giá Trấn Bắc hầu tự mình đến bái phỏng? Cho dù là nhà mình lão tổ đều không có tư cách này đi. Hầu gia muốn gặp người nào, phái người truyền lời chính là, nào dám để hầu gia tự mình giá lâm? Lục Thủy Tông tông chủ nói, người này đáng giá bản hầu tự mình đến gặp. Trấn Bắc hầu trầm giọng nói, hầu gia, hắn là ai a? Lục Thủy Tông tông chủ hỏi dò. Hắn họ Tần. Trấn Bắc hầu nói, chúng ta tông môn có họ Tần đệ tử sao? Lục Thủy Tông tông chủ suy nghĩ một chút, tại trong ấn tượng của hắn lần này theo hắn mà đến người ở trong cũng không có họ Tần người, liền quay đầu về sau lưng đệ tử hỏi. Đi theo mà đến đệ tử tất cả đều lắc đầu. Hầu gia, ngài nhìn, chúng ta nơi này cũng không có họ Tần người. Lục Thủy Tông tông chủ nói. Trấn Bắc hầu nhìn về phía bên trái cái kia tùy tùng sắc mặt trắng nhợt, cái này nếu là sai lầm, mình cơm này bát sợ là nếu không có. Hắn vội vàng nói, hầu gia, tiểu nhân sẽ không nhìn lầm, hôm qua đám người bọn họ đích thật là tiến vào cái biển này. Hôm qua, Lục Thủy Tông tông chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối sau lưng đệ tử hỏi, hôm qua cùng Nguyên Tuệ đồng thời trở về hai người kia đều họ gì? Trong đó một người đệ tử chợt nhớ tới cái gì, trả lời, tông chủ, ta nghe Trúc Phong sư mình gọi người kia Tần Minh, người này hẳn là họ Tần. Lục Thủy Tông tông chủ giờ mới hiểu được nguyên lai Trấn Bắc hầu lần này cần gặp người lại là người này, trong lòng của hắn có chút giật mình, không biết người này làm sao lại để Trấn Bắc hầu đến bái kiến. Nói thật, hắn kỳ thật hôm nay chuẩn bị tìm một cơ hội đem Tần Diệp quên đi, chết để cùng Tần Diệp phân rõ giới hạn. Nguyên lai hôm qua Nguyên Tuệ tại bái kiến hắn thời điểm, đem dọc theo con đường này phát sinh sự tình đều một năm một mười nói, cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Cái này bên đường giết chiến hầu nhi tử, bằng Lục Thủy Tông căn bản giải quyết không được, cho dù hắn biết cái này Tần Diệp có chút bản sự, cũng chỉ có thể cùng Tần Diệp làm cắt chém, lại nói lúc đầu Lục Thủy Tông liền cùng Tần Diệp cũng không có cái gì quan hệ, cũng không thể bị Tần Diệp người ngoài này cho liên lụy. Chỉ là, hắn còn chưa kịp đi gặp Tần Diệp, Trấn Bắc hầu liền tới trước, hơn nữa nhìn Trấn Bắc hầu giọng điệu này không hề giống là hưng sư vấn tội, chẳng lẽ Trấn Bắc hầu cùng chiến hầu không hợp nhau? Tần Diệp giết chiến hầu phủ thế tử, ngược lại là giúp Trấn Bắc hầu. Bản hầu muốn gặp chính là người này. Trấn Bắc hầu trầm giọng nói. Vâng, tại hạ cái này an bài. Lục Thủy Tông tông chủ đội vàng ứng tiếng nói. Hắn cũng không dám nhiều lời, đội vàng ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt Trấn Bắc hầu tiến về Tần Diệp chỗ ở biệt tử. Trong phòng khách, Trấn Bắc hầu rốt cục gặp được Tần Diệp, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Diệp vậy mà còn trẻ như vậy, nhìn niên kỷ bất quá là 20 năm hoa, tại nhìn thấy mình bực này hiện hách nhân vật, lại vẫn như cũ lộ ra ung dung không đội. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Tại Thiên La quốc bên trong hắn nhìn thấy qua thiên tài cũng không phải số ít, thế nhưng là những thiên tài này tại mới gặp đến hắn về sau, cho dù là lại kiêu ngạo tính cách cũng sẽ trở nên cẩn thận, không một người giống như người nọ gió nhạt mây nhẹ, tựa hồ đối phương mới thật sự là đại nhân vật. Trấn Bắc hầu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, võ vương chi uy hướng về Tần Diệp để ép tới. Nhưng mà, Tần Diệp vẫn như cũng là gió nhạt mây nhẹ, cũng không có thụ bất kỳ ảnh hưởng. Ừm. Trấn Bắc hầu trong lòng âm thầm chấn kinh, kẻ này vậy mà có thể tại mình võ vương chi uy hạ lông tóc không tổn hao gì, tu vi của hắn hẳn là đã vượt qua mình. Trấn Bắc hầu thu hồi khí thế, nhìn về phía Tần Diệp trầm giọng nói, chính là ngươi làm đường phố giết chiến hầu phủ thế tử. Ầm. Vừa dứt lời, Lục Thủy Tông tông chủ chén trà trong tay liền rơi xuống đất, nước trà vãi đầy mặt đất. Tới. Quả nhiên tới. Hắn sợ nhất chính là Trấn Bắc hầu đến đây hưng sư vấn tội, bằng hắn một cái nho nhỏ Lục Thủy Tông há có thể cùng Thiên La quốc đối kháng. Chương 1919, Trấn Bắc hầu thăm dò chương 1919, Trấn Bắc hầu thăm dò nếu như không phải ở lâu thượng vị, lúc này sớm đã bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Đương Trấn Bắc hầu hướng hắn nhìn qua thời điểm, hắn lập tức xấu hổ cười một tiếng, ngồi ngay ngắn. Ngược lại là Tần Diệp từ đầu đến cuối đều không có cái gì biểu lộ, đối với Trấn Bắc hầu hỏi thăm, đáp lại nói, ta là giết một người, tựa hồ là cái gì chiến hầu phụ thế tử, ngươi muốn báo thù cho hắn. Nói như vậy, ngươi thừa nhận? Trấn Bắc Hầu sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Nhìn thấy Tần Diệp không có trả lời, Trấn Bắc Hầu tiếp tục nói ra, Chiến Hầu chính là Thiên La quốc Lương Đống chi tài, ngươi làm đường phố giết Chiến Hầu phụ thế tử, như thế sai lầm đủ để khám nhà diệt tộc, liền ngay cả Lục Thủy Tông đều muốn bị ngươi liên lụy. Hầu gia là đến Hưng sư vấn tội sao? Tần Diệp mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi không sợ? Trấn Bắc Hầu ánh mắt kỳ quái nhìn xem Tần Diệp. Ta tại sao muốn sợ? Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Trấn Bắc Hầu trầm mặc một chút, hỏi tiếp, không biết công tử đến từ chỗ nào? Tần Diệp tiện tay chỉ phía đông phương hướng. Trấn Bắc Hầu hướng phía đông phương hướng nhìn sang, phía đông thế lực đông đảo, cũng không biết kẻ này đến cùng là bực nào lai lịch, xem ra kẻ này là không nghĩ thấu lộ lai lịch. Công tử dù chưa hiển lộ tu vi, nhưng là bản hầu xem công tử chi lan ngọc thụ, lân tử phượng sổ, chắc hẳn xuất thân bất phàm. Công tử có thể đến ta Thiên La quốc, quả thật ta Thiên La quốc chi đại hạnh. Trấn Bắc Hầu đột nhiên đổi cái khuôn mặt tươi cười, đối Tần Diệp nói. Một bên Lục Thủy Tông tông chủ nhìn ngây người, đây là Trấn Bắc Hầu sao? Mới vừa rồi còn khí thế khinh người, làm sao chỉ chớp mắt liền trở nên khách khí như vậy? Chẳng lẽ người này thật sự có cái gì lai lịch lớn? Tần Diệp mỉm cười, nói ra, đến Thiên La quốc chỉ là cái ngoài ý muốn, bất quá Thiên La quốc đích thật là chỗ tốt. Bản hầu có một chuyện muốn thỉnh giáo một chút công tử. Trấn Bắc Hầu nhìn xem Tần Diệp nói. Nói. Tần Diệp nói, không biết công tử muốn tại Thiên La quốc dừng lại bao lâu? Trấn Bắc Hầu hỏi. Ngắn thì một tháng, nhiều thì hai ba nguyện. Tần Diệp lời ít mà ý nhiều đường. Trấn Bắc Hầu nhẹ gật đầu, xem ra kẻ này quả nhiên là hướng về phía võ đạo đại hội tới. Bản hầu xem nơi này mười phần vắng vẻ, bản hầu trong phủ rộng lớn, lại có tụ linh trận tụ lại linh khí, công tử trong đoạn thời gian này, nhưng tạm cư bản hầu trong phủ. Trấn Bắc Hầu đối Tần Diệp mới nói. Trấn Bắc Hầu giả thành tinh, làm việc chu đáo, tám mặt linh lung, tâm tư cực sâu, cũng không có làm mặt sách lôi kéo sự tình. Tần Diệp lai lịch bất phàm, có chút thần bí, vội vàng lôi kéo, cũng không phải là thượng sách, cho nên lúc này mới đưa ra trước hết để cho Tần Diệp tiến vào hắn hồi phủ, sẽ chậm chậm tìm hiểu lai lịch. Nơi này rất tốt, cũng không cần chơi đùa lung tung. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Trấn Bắc Hầu hơi sững sờ, không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà cự tuyệt hảo ý của mình, xem ra quả nhiên mình đoán không sai, kẻ này nhất định là lai lịch bất phàm, liền ngay cả mình cái này Trấn Bắc Hầu cũng không để trong mắt. Đã công tử không nguyện ý, vậy bản hầu cũng liền không còn cưỡng cầu. Trấn Bắc Hầu tiếp tục nói. Tần Diệp khẽ gật đầu. Trấn Bắc Hầu nói tiếp, công tử dừng lại tại Vương Thành trong khoảng thời gian này, nếu là có gặp phải phiền phức, cứ tới tìm bản hầu. Nói xong, xoay người, nhìn xem một bên Lục Thủy Tông nói ra, Lữ Tông chủ, bản hầu có việc trước hết rời đi. Hầu gia xin cứ tự nhiên. Lục Thủy Tông tông chủ liền đội vàng đứng lên, ôn quyền nói. Trấn Bắc Hầu khẽ gật đầu, lại nhìn về phía mời Tần Diệp nói, công tử lúc nào nghĩ thông suốt, tùy thời đến bản hầu trong phủ, bản hầu định quét dọn giường chiếu đó lấy. Nếu là muốn đi, tự nhiên sẽ đi. Tần Diệp thuận miệng nói. Trấn Bắc Hầu có chút thất vọng, nhưng là cũng không có cưỡng cầu. Đã như vậy, bản hầu trước hết cáo tử. Trấn Bắc Hầu sau khi nói xong, quay người rời khỏi nơi này. Tần công tử, Trấn Bắc Hầu rời đi về sau, Lục Thủy Tông tông chủ trên mặt chất đống mỉm cười, chỉ là ánh mắt lấp lóe, xem xét chính là có việc cầu người. Có cái gì nan ngôn chi ẩn, cứ nói đừng ngại. Tần Diệp nhẹ nhàng nâng dương mắt, lạnh nhạt nói. Lục Thủy Tông tông chủ xấu hổ cười một tiếng, nói, Tần công tử, ngươi cũng là biết đến, lần này võ đạo đại hội quan hệ ta tông sinh tử tồn vong, công tử tu vi cao cường, hiện nay lại lấy được Trấn Bắc Hầu thưởng thức, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin công tử có thể đáp ứng. Tần Diệp nhìn hắn một cái, cười cười nói, ngươi là muốn ta giúp các ngươi Lục Thủy Tông tham gia võ đạo đại hội đi. Công tử Tuệ Nhãn, Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ hai đứa bé này thiên phú coi như không tệ, thế nhưng là lần này võ đạo đại hội người tham gia đông đảo, truyền luôn có không ít tần thế thế lực tham gia, dựa vào hai đứa bé này muốn thu hoạch được tốt thứ tự, cực kỳ bé nhỏ. Lục Thủy Tông tông chủ thần sắc có chút bất đắc dĩ nói, xem ra hắn cũng biết lần này võ đạo đại hội, Lục Thủy Tông là không có hy vọng gì, thế nhưng là cũng không thể không tham gia, dù cho lấy được không đến cái gì tốt thứ tự, nhưng cũng là tại các thế lực trước mặt lộ hạ mặt. Nhìn thấy Tần Diệp không có trực tiếp đáp ứng, hắn lại vội vàng nói bổ sung, nếu là công tử có thể đáp ứng hỗ trợ, công tử nhưng có chỗ cầu, ta tông tất dốc hết tất cả, ta còn chướng mắt các ngươi tông môn chút đồ bậc kia. Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, Tần công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, đây là thành ý của chúng ta. Lục Thủy Tông tông chủ đội vàng khoát tay, thần sắc lo lắng nói. Nhìn thấy Lục Thủy Tông tông chủ thần sắc, liền biết lần này võ đạo đại hội đối với Lục Thủy Tông tầm quan trọng, là không có tiếng tăm gì, vẫn là nhất phi trùng thiên, liền nhìn lần này võ đạo đại hội. Tần công tử, nhìn thấy Tần Diệp tại trầm ngâm, Lục Thủy Tông tông chủ nhịn không được lên tiếng. Tần Diệp nhìn hắn một cái, nói ra, võ đạo đại hội ta có thể giúp các ngươi một tay, cũng coi là ta cùng Lục Thủy Tông duyên phận. Công tử đại nghĩa. Lục Thủy Tông tông chủ sau khi nghe được, sắc mặt lập tức vui vẻ, hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới Tần Diệp thật đáp ứng. Công tử nguyện ý xuất thủ viện trợ, ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Nói xong, Lục Thủy Tông tông chủ đội vàng lấy ra mình chân tàng mấy món bảo vật, có linh dược, có một ít có giá trị không nhỏ tu luyện bảo vật, coi màu sắc cùng tính chất, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhìn qua những bảo vật này, không khó suy đoán ra những bảo vật này đều là Lục Thủy Tông tông chủ nhiều năm tâm huyết tích lũy mà đến, hiện tại nguyện ý lấy ra, có thể thấy được hắn là thật tâm cảm kích Tần Diệp có thể vì Lục Thủy Tông xuất chiến. Tần Diệp khẽ nhíu mày, những bảo vật này mặc dù có chút giá trị, nhưng là hắn cũng không để vào mắt. Công tử tự nhiên là chướng mắt những bảo vật này, nhưng là đây là ta một chút tâm ý, còn xin công tử không muốn chối từ. Nói xong, liền đem bảo vật lưu lại, mà mình thì mang theo môn hạ đệ tử bay người rời đi. Tông chủ, người này là lai lịch gì? Không chỉ có ngươi đối với hắn như thế cung kính, liền ngay cả Trấn Bắc Hầu đều muốn tự mình đến gặp hắn. Một người đệ tử thần sắc không hiểu hỏi, người này có lớn địa vị, không phải ta Lục Thủy Tông có thể đắc tội nổi, các ngươi về sau nhìn thấy hắn, đều muốn đối với hắn cung kính một chút. Lục Thủy Tông tông chủ sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Chương 1920, đưa tặng đan dược chương 1920, đưa tặng đan dược rõ. Chúng đệ tử ứng tiếng nói, đúng rồi, ta chợt nhớ tới một việc tới. Một người đệ tử chợt nhớ tới cái gì, đối tông chủ nói ra, hôm qua chúng ta nhìn thấy Nguyên sư tỷ là cùng Tần công tử đồng thời trở về, rất là thân mật, mà Trúc Phong sư huynh lại đối Nguyên sư tỷ cố ý, cái này. Nói đến đây, cái này đệ tử đột nhiên ngừng lại, hắn mặc dù không có nói toàn, nhưng là đám người cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch hắn muốn nói điều gì. Còn có chuyện như vậy? Lục Thủy Tông tông chủ khẽ nhíu mày, thật sự là hắn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nếu là Trúc Phong bởi vì tranh giành tình nhân, làm chuyện xuất cách gì đi, vậy thì phiền toái. Xem ra chính mình phải tìm Trúc Phong nói chuyện tâm tình. Cái này Lục Thủy Tông tông chủ có chút ý tứ, vậy mà mời ta đi tham gia võ đạo đại hội, bất quá cũng tốt, vừa vặn mở mang kiến thức một chút nam vực thiên chi tiêu tử nhóm. Tần Diệp cười ha ha. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian, lại cho tiểu đệ luyện chế nhiều một chút đan dược, trợ nàng sớm một chút đột phá đến tông sư cảnh. Tần Diệp nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, cũng chỉ có hạ tiểu đệ mới có thể để cho hắn vui vẻ như vậy. Tần Diệp lấy ra lô đỉnh, vang một tiếng, trong đỉnh giấy lên lửa nóng hừng hực. Hắn chưa thêm suy tư, ống tay áo vung khẽ, đem bày ở trước mặt linh dược toàn bộ đầu nhập trong đỉnh. Trải qua như thế trời luyện chế, hắn luyện đan kỹ nghệ mặc dù chưa nói tới cái gì siêu phàm nhập thánh, nhưng là đối với luyện chế những này cấp thấp đan dược, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lốt bút, liên tiếp như là pháo nổ vang thanh âm từ lô đỉnh bên trong truyền ra, trong đại sảnh quanh quẩn, mà lô đỉnh bên trong linh dược cũng bắt đầu dần dần luyện hóa. Nếu có ngoại nhân mắt thấy cảnh này, nhất định sẽ ngây ra như phỗng, thật sự là Tần Diệp luyện chế tốc độ quá nhanh, mà lại một điểm không có tinh thần tập trung, giống như là nhà tròi. Nói như vậy, luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, đều là tinh thần 100% tập trung, hơi vừa xuất thần luyện đan thất bại. Nghe nói Trấn Bắc Hầu tới, ngươi. Đúng lúc này, Nguyên Tuệ vội vội vàng vàng đi vào đại sảnh. Nàng là nghe nói Trấn Bắc Hầu đến đây, sợ Tần Diệp không biết trời cao đất rộng đắc tội Trấn Bắc Hầu, cho nên lúc này mới vội vã chạy đến. Nhưng mà, nàng vừa bước vào đến đại sảnh, liền thấy Tần Diệp luyện đan một màn này, lập tức liền bị Tần Diệp thủ đoạn luyện đan cho chấn động, phảng phất linh hồn xuất hiếu, tâm thần đều chấn. Nguyên Tuệ nghẹn họng nhìn chân chối, lời vừa tới miệng nói không nên lời. Nàng mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng là dù sao cũng là tông môn đệ tử, đối với luyện đan chi đạo cũng có hiểu biết, biết luyện đan một đường, cũng không luận võ đạo một đường nhẹ nhõm, thậm chí mà nói, luyện đan muốn so võ đạo càng thêm phức tạp, càng thêm khó mà tu luyện. Nhìn Tần Diệp như thế nhẹ nhõm luyện đan, có thể thấy được Tần Diệp tại luyện đan bên trên cũng có kinh người chỗ. Nguyên Tuệ đứng ở một bên, không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Tần Diệp luyện đan. Nàng suy đoán ra đan dược này hẳn là cho Hạ Tiểu Đệ luyện chế, hẳn là muốn trong thời gian ngắn cho Hạ Tiểu Đệ tăng cao tu vi. Một phen oanh minh về sau, lô hỏa đột nhiên tắt, mở ra lô đỉnh bên trong nằm 12 viên thuốc. T, 12 quả cực phẩm đan dược. Nguyên Tuệ sau khi thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng thân là Lục Thủy Tông đệ tử, tự nhiên đối với thuật luyện đan hiểu được một chút. Nói như vậy, một cái luyện đan sư có thể luyện chế 2 viên cũng không tệ rồi, mà có thể luyện chế ra 5 viên đan dược, như vậy người thầy luyện đan này tư chất cũng đã là phi thường cao. Mà lập tức luyện chế ra 12 quả, người thầy luyện đan này tư chất đó chính là yêu nghiệt, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối phải bị tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Huống chi, cái này 12 viên thuốc đều là cực phẩm, cái này tư chất không chỉ là yêu nghiệt đơn giản như vậy. Ngươi, Nguyên Tuệ muốn hỏi Tần Diệp có phải hay không một cái luyện đan sư, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Những này là các ngươi tông chủ cố gắng nhét cho ta đồ vật, ngươi cầm đi đi. Tần Diệp nhìn thoáng qua trên bàn mấy món bảo vật, đây đều là vừa rồi Lục Thủy Tông tông chủ lưu lại. Ngươi muốn đem bọn chúng đưa cho ta? Nguyên Tuệ vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Diệp sẽ đem những bảo vật này đưa cho chính mình. Tông chủ cất giữ bảo vật, vậy khẳng định là có giá trị không nhỏ, thậm chí ngàn vàng có mua. Những vật này tại ta không dùng, liền đưa cho ngươi. Tần Diệp từ tốn nói. Vậy những đan dược này là vì tiểu đệ muội muội chuẩn bị? Nguyên Tuệ hỏi. Không tệ, tại võ đạo đại hội trước đó, nàng cần đột phá đến tông sư cảnh. Tần Diệp khẽ gật đầu nói. Trước kia hắn coi là Thiên La quốc không có thực lực, cho nên coi là tiên thiên cảnh có thể làm cho Hạ Tiểu Đệ ra một điểm danh tiếng, ngược lại là không nghĩ tới là mình đánh giá thấp Thiên La quốc, như vậy chỉ có thể tăng lên Hạ Tiểu Đệ thực lực. Đúng rồi, cái này cũng tặng cho ngươi. Tần Diệp nhẹ nhàng ném đi, liền đem một cái bình ngọc nhỏ ném cho Nguyên Tuệ. Nguyên Tuệ đưa tay tiếp nhận, mở ra về sau, phát hiện bên trong có một viên đan dược, nhẹ nhàng hít vào một hơi, liền để nàng tinh thần vì đó chấn động, đan dược này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Ngươi muốn đem đan dược này đưa cho ta? Nguyên Tuệ trợn mắt hốc mồm nói. Tần Diệp đem lọ bên trong đan dược đều thu vào, trong giọng nói mang theo vài phần khoan thai tự đắc nói ra, những ngày gần đây, ngươi nướng thịt cũng không tệ lắm, viên đan dược kia liền ban thưởng cho ngươi. Ngươi thật muốn tặng cho ta? Nguyên Tuệ vô cùng ngạc nhiên, phản phất linh hồn xuất hiếu, đứng chết chân tại chỗ. Đan dược này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, đẳng cấp tuyệt đối phải vượt qua lô đỉnh bên trong cái này 12 viên thuốc. Đối mặt Nguyên Tuệ kim lạch, Tần Diệp mỉm cười, nói, bất quá là một viên tứ phẩm cực phẩm đan dược thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi nếu là thích, ta chỗ này còn có rất nhiều, cầm lấy đi làm đường đầu ăn đều không có vấn đề. Chương 1921, Thiên La Hoàng chương 1921, Thiên La Hoàng Nguyên Tuệ. Người bên ngoài nghe vậy, chắc chắn khịt mũi coi thường, cho rằng Tần Diệp quá mức cuồng vọng đến cực điểm. Tứ phẩm cực phẩm đan dược có giá trị không nhỏ, bình thường tông môn đều không nỡ cho đệ tử ăn, chớ nói chi là đương đường đầu ăn. Nhưng là, lời này thế nhưng là xuất từ Tần Diệp miệng, nàng vừa rồi lại nhìn thấy Tần Diệp tự mình luyện đan, đủ để chứng minh Tần Diệp vừa rồi nói cũng không phải là nói khoác. Đan dược này quá chân quý, vô công bất thủ lộc, ta không thể nhận. Nguyên Tuệ mặc dù có chút không nỡ đem đan dược còn cho Tần Diệp, nhưng là chính như nói như vậy vô công bất thủ lộc, nàng cũng không thể lấy không Tần Diệp đan dược. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù trên danh nghĩa Tần Diệp thị nữ, nhưng cũng chính là làm một chút cơm, cũng không có làm khó nàng, ngược lại có lúc, nàng thụ Tần Diệp chỉ điểm, tu vi bên trên rất có tiến bộ. Ta đưa cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Nguyên Tuệ gặp Tần Diệp nói như vậy, liền đành phải nhận đan dược. Hai người lại nói vài câu, Nguyên Tuệ liền cáo từ rời đi, nàng yếu phục dùng đan dược tăng cao tu vi. Tần Diệp thì là đi Hạ Tiểu Đệ gian phòng, trợ giúp Hạ Tiểu Đệ tăng cao tu vi. Mà cùng lúc đó, Trấn Bắc Hầu cũng không trở về hồi phủ, mà là trực tiếp đi hoàng cung. Trấn Bắc Hầu, chuyện gì khẩn cấp, không phải là võ đạo đại hội ra nhiễu loạn? Thiên La Hoàng nhìn xem Trấn Bắc Hầu, do hỏi. Vậy hạ có biết Chiến Hầu phủ thế tử tại gần đây bị người bên đường chém giết? Trấn Bắc Hầu hỏi. Thiên La Hoàng trước đó liền đã đạt được mật báo, biết chuyện này, lời nói, việc này, chấm đã biết được, bên đường chém giết Chiến Hầu phủ thế tử, việc này trọng đại, chấm một mực chờ đợi Chiến Hầu tin tức, thế nhưng là Chiến Hầu lại là một mực không có động tác, chấm cảm thấy có chút kỳ quái. Bản chờ lấy phái người tiến về hỏi thăm, hẳn là ngươi đã biết tường tình. Khởi bẩm bệ hạ, người hành hung ngay tại vương thành, mà lại thần vừa mới gặp qua người này. Trấn Bắc Hầu như nói thật nói. Thiên La Hoàng xưa nay tài đức sáng suốt, lòng dạ khoáng đạt, nhưng mà nghe thấy lời ấy, hắn không khỏi có chút nhíu mày, như thế người hành hung, đội bắt chính là, hẳn là ngươi có cái gì cố kỵ. Nếu là Trấn Bắc Hầu chóc nã người hành hung, cũng sẽ không như thế vội vã tới gặp mình. Bệ hạ có chỗ không biết, kẻ này lai lịch không phải bình thường, liền ngay cả thần đều nhìn không thấu tu vi. Nếu như hắn là hạ người tầm thường, thần sớm đã đem chóc nã. Trấn Bắc Hầu thực sự nói. Nói như vậy ngươi là đi cầu cứu. Thiên La Hoàng nghe vậy nói. Bệ hạ, kẻ này hẳn là hướng về phía võ đạo đại hội mà đến. Bệ hạ tổ chức võ đạo đại hội mục đích không phải liền là kết bạn võ đạo thiên tiêu, thần cảm thấy kẻ này đáng giá bệ hạ lôi kéo. Trấn Bắc Hầu nói ra ý nghĩ của mình. Ồ, ngay cả ngươi Trấn Bắc Hầu đường đường võ vương đều nhìn không thấu tu vi của hắn, xem ra kẻ này đích thật là có chút không phải tầm thường, nhưng biết lai lịch của hắn. Thiên La Hoàng nghe vậy, không khỏi động dung hỏi. Chính như Trấn Bắc Hầu lời nói, tổ chức võ đạo đại hội mục đích đúng là lôi kéo võ đạo thiên tài, kết xuống lưng duyên, nếu như kẻ này quả nhiên là võ đạo thiên tiêu, cũng là đáng giá hắn lôi kéo. Lai lịch cụ thể không rõ, nhưng nhìn khí độ lại là đến từ phía đông phương hướng, có thể là Tử Vũ kiếm phái đệ tử. Trấn Bắc Hầu nói. Ngươi nhưng xác định? Thiên La Hoàng kích động đứng lên. Tử Vũ kiếm phái tại Nam Vực thực lực không thể nghi ngờ. Nam Vực bên ngoài đệ nhất cường giả chính là Ẩn Trời Võ Đế, mà Ẩn Trời Võ Đế chính là lúc trước tiến vào Đông Vực Ẩn Thiên Võ Thánh, hiện nay đã thành tựu Võ Đế cảnh giới, vì Nam Vực đương thời bên ngoài người mạnh nhất. Nhưng mà đây cũng chỉ là bên ngoài, thì như giống Tử Vũ kiếm phái những thế lực này, nó cửa bên trong không thiếu một chút Võ Đế cường giả, thậm chí mạnh hơn Võ Đế người còn có tại thế. Nếu là người này thực ra đến từ Tử Vũ kiếm phái, làm quen Tử Vũ kiếm phái, đây chính là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bệ hạ, mặc dù không thể xác định, nhưng là trẻ tuổi như vậy, liền có thể để thần đều nhìn không thấu tu vi, coi như không phải Tử Vũ kiếm phái đệ tử, lai lịch chỉ sợ cũng sẽ không thua tại Tử Vũ kiếm phái. Trấn Bắc Hầu trầm giọng nói. Thiên La Hoàng nghe vậy, chấn động trong lòng, Trấn Bắc Hầu vậy mà như thế xem trọng người này, xem ra người này nhất định có cái gì chỗ đặc thù. Hắn đôi Trấn Bắc Hầu người này hiểu rõ vô cùng, biết hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nếu như người này không có cái gì chỗ đặc thù, cũng sẽ không để Trấn Bắc Hầu như thế đối đãi. Thiên La Hoàng trầm mặc một lát, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, ngươi lần này tiến cung là đang lo lắng Chiến Hầu. Trấn Bắc Hầu muốn trợ giúp triều đình lôi kéo Tần Diệp, thế nhưng là Tần Diệp lại giết Chiến Hầu phụ thế tử, đây mới là Trấn Bắc Hầu tiến vào hoàng cung gặp mặt mục đích của mình. Khởi bẩm bệ hạ, thân đích thật là có chút bận tâm Chiến Hầu cùng kẻ này ở giữa xung đột. Trấn Bắc Hầu mỗi ngày La Hoàng một câu nói chúng, tựa như nói thật nói. Hắn sở dĩ như vậy vội vã gặp mặt Thiên La Hoàng, chính là vì để triều đình trợ giúp hai người hóa giải cái này mâu thuẫn. Trấn Bắc Hầu cũng không muốn bởi vì Chiến Hầu mà bỏ lỡ kết bạn Tần Diệp cơ hội. Hắn đối Chiến Hầu hiểu rất rõ, hắn là hà khỏe mắt tất báo người, huống chi còn là con trai mình bị giết, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Hiện tại không có động tĩnh, chỉ có thể nói rõ Chiến Hầu là đang nổi lên. Chuyện này xác thực rất khó xử lý. Thiên La Hoàng trầm mặc một chút, nói: "Chương 1922, gặp lại Lãnh Khuynh Tịch chương 1922, gặp lại Lãnh Khuynh Tịch bệ hạ nếu có thể xử lý thích đáng, thật là chuyện may mắn." Trấn Bắc Hầu tiếp lấy nói ra, nhìn bệ hạ nhanh hạ quyết đoán, mau chóng an ủi Chiến Hầu, chớ để Chiến Hầu làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, để cho chúng ta rất nhiều cố gắng nước chảy về biển đông. Thiên La Hoàng khẽ nhíu mày, Trấn Bắc Hầu vậy mà vội như vậy, Trấn Bắc Hầu chỉ là cùng kẻ này chỉ gặp mặt một lần, thế mà nhìn như vậy tốt hắn, tiểu tử này đến cùng có cái gì mị lực. Thiên La Hoàng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói ra, Trấn Bắc Hầu, ngươi liền thịnh tỉnh khoản đãi người này, chấm sẽ trước ổn định Chiến Hầu, nếu là kẻ này thật bất phàm, chấm tự sẽ lôi kéo người này. Trấn Bắc Hầu khẽ gật đầu, xem ra bệ hạ tại không có nhìn thấy Tần Diệp giá trị trước đó, cũng không muốn sớm đáp ứng. Hắn đang muốn quay người rời đi, liền nghe Thiên La Hoàng lại nói, võ đạo đại hội nhưng có biến số gì? Bệ hạ, lần này võ đạo đại hội người dự thi nhiệt tình tăng gọn, chính là thần phát hiện rất nhiều người dự thi thân phận giả dối, có lẽ bọn hắn là ẩn giấu đi thân phận. Trấn Bắc Hầu trả lời. Chuyện này, chấm trước đó liền đã đoán được. Thiên La Hoàng chậm rãi nói, chỉ cần bọn hắn không phải dối, cái gì khác đều không cần quản, lần này võ đạo đại hội ngàn bạn không thể ra loạn gì. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định làm tốt võ đạo đại hội. Trấn Bắc Hầu hướng lên trời La Hoàng bảo đảm nói, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng, mình quả nhiên là lao lực mệnh, đừng nhìn Tiên La Quốc nhìn như bình thản, kỳ thực vụ trộm đã sớm quần quần sóng ngầm. Lại thêm lần này võ đạo đại hội như thế manh động, không thể ra một điểm sai lầm, bằng không Vương Thành tất nhiên sẽ đại loạn, cho nên Trấn Bắc Hầu một chút cũng là không dám lười biếng. "Tốt, ngươi liền lui xuống trước đi đi." Thiên La Hoàng phất phất tay, để Trấn Bắc Hầu lui ra. Trấn Bắc Hầu cung kính sau khi hành lễ, thối lui ra khỏi cung điện. Lúc này, Tần Diệp cũng không biết trong hoàng cung phát sinh sự tình, cho dù biết, hắn cũng không cảm giác hứng thú gì, hắn đang giúp Hạ Tiểu Đệ tăng cao tu vi. Mãi cho đến ban đêm, Tần Diệp mới từ Hạ Tiểu Đệ trong phòng rời đi. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ gặp tinh hà sáng chói, yên tĩnh mà sâu xa, hơi nhíu mày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giờ phút này, hắn không khỏi nghĩ đến những cô nhân kia, cũng không biết hiện tại thế nào, xem ra chính mình phải mau chóng truyền tin cho các nàng. Nhưng vào lúc này, Tần Diệp lỗ tai khẽ động, ánh mắt hướng phía tây bắc phương hướng nhìn sang. Nhìn qua, như có điều suy nghĩ, ngay sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này thân hình thoát một cái, đàng không mà lên, hướng về kia cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Vương Thành bên ngoài, tây bắc xa xôi chỗ 10 dặm chỗ, chỉ gặp một đạo hiểu điệu thân ảnh đã sớm chờ ở chỗ này. Đương Tần Diệp rơi xuống về sau, một đạo bình thản thanh âm vang lên, "Ta đã sớm biết ngươi sẽ không chết. Ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi cũng là tới tham gia võ đạo đại hội." Tần Diệp mỉm cười, đi đến bên cạnh nàng. "Không, ta dự liệu được ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết, cho nên liền tới nơi này thử thời vận, không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này." Nữ tử kia lạnh nhạt nói. "Ngươi làm sao lại xác định như vậy ta thân ở Nam rồi?" Tần Diệp mỉm cười hỏi. "Ngươi không biết nữ nhân dự cảm luôn luôn rất chuẩn sao?" Nữ tử quay sang, nhìn về phía Tần Diệp. Mà nữ tử này không phải người khác, chính là trước đó đi Đông Bực Lãnh Quyên Tịch. "Là rất chuẩn." Tần Diệp nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, nhưng biết ngày đó ra tay với ngươi người là ai chăng?" Lãnh Quyên Tịch đột nhiên hỏi. "Chỉ biết là Hắc Vụ Cấm Địa người, cụ thể cũng không biết, ngày sau có cơ hội tới cửa đến hỏi hỏi một chút liền biết." Tần Diệp nói. "Ngược lại là cùng theo như đồn đại, bất quá Hắc Vụ Cấm Địa cũng không là bình thường cấm địa, tại ngươi xảy ra chuyện về sau, ta liền về tới tông môn, tra duyệt tông môn điện tịch, phát hiện cái này Hắc Vụ Cấm Địa thần bí khó lường, ở trong đó tựa hồ bản thân phong ấn một vị nhân vật cực kỳ khủng bố." Lãnh Khuynh Tịch nhắc nhở. "Thì tính sao?" Tần Diệp xem thường địa đạo. "Ở trong đó có đại khủng bố, lấy thực lực của ngươi còn không đủ để đối phó." Lãnh Khuynh Tịch sắc mặt nghiêm túc địa đạo. "Mặc kệ như thế nào, một ngày nào đó, ta đều sẽ đạp vào Hắc Vụ Cấm Địa, san bằng hết thảy." Tần Diệp thản nhiên nói, từ lúc Hắc Vụ Cấm Địa ra tay với hắn, thù này chính là kết, đương nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền giết đến tận cửa đi, mà là đợi đến hắn thực lực nâng lên, liền san bằng Hắc Vụ Cấm Địa, nếu như bây giờ đi, kia rất lớn xác suất là giữ nhiều lành ít. "Nếu như ngươi muốn báo thù, chỉ sợ dù cho đột phá đến thiên nhân cảnh chỉ sợ còn chưa đủ." Lãnh Khuynh Tịch ngưng lông mày trầm tư nói. "Lần này võ đạo đại hội ngươi cũng sẽ tham gia sao?" Tần Diệp rời đi chủ đề, nhìn về phía Lãnh Khuynh Tịch. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lãnh Khuynh Tịch hỏi ngược một câu. "Ta liền biết, ngươi không chỉ là tới tìm ta, hẳn là còn có chuyện quan trọng." Tần Diệp vừa cười vừa nói. "Xem ở trước ngươi trợ giúp qua mức của ta, cũng liền không dối gạt ngươi, lần này chỉ là đi ngang qua, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút có hay không tại, không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này." Lãnh Khuynh Tịch cũng không có giấu giếm, nói thẳng. "Các ngươi Tử Vũ kiếm phái thực lực cũng không yếu, xem ra thật phát sinh đại sự." Tần Diệp nghe vậy, lông mày nhíu lại. "Thương thế của ngươi còn không có tốt đi, vẫn là không muốn liên lụy vào." Lãnh Khuynh Tịch nói. "Hiện tại muốn đi?" Tần Diệp hỏi. "Sự tình khẩn cấp, cấp bách." Lãnh Khuynh Tịch nói. "Đúng rồi, cái này đồ vật cho ngươi, nếu đang có chuyện liền đưa tin cho ta." Dừng một chút, Lãnh Khuynh Tịch nói, liền xuất ra một viên ngọc bội, đưa về phía Tần Diệp. "Xem ra ngươi đối ta còn là phi thường quan tâm." Tần Diệp mỉm cười nhận lấy ngọc bội. "Ngươi dù sao đối ta có ân, nếu là ngươi chết rồi, ta tìm ai báo ân?" Lãnh Khuynh Tịch đối Tần Diệp nói. "Vẫn là phải đa tạ ngươi." Tần Diệp cười nói, "Đúng rồi, còn có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ."
"Chuyện gì?"
Lãnh Khuynh Tịch nhìn về phía Tần Diệp. "Mời ngươi giúp ta cho Thanh Phong Tông báo cái bình an." Tần Diệp nói.
"Tốt."
Lãnh Khuynh Tịch nói một câu, liền trực tiếp nhảy vào thiên cung, sau đó hướng về phương xa bay đi. Nhìn xem Lãnh Khuynh Tịch rời đi bóng lưng, Tần Diệp lắc đầu. Nữ nhân này, nhìn bề ngoài có chút lạnh, kỳ thật nội tâm hay là vô cùng ấm. Tần Diệp cười cười. Thoại âm rơi xuống, Tần Diệp thân ảnh khẽ động, hướng phía Vương Thành mà đi. Tần Diệp vừa bước vào Vương Thành, đột nhiên sau lưng một thanh âm truyền đến. "Dừng lại." Tần Diệp nhướng mày, ngừng lại, nhìn về phía người sau lưng. Chương 1923, trên đường gặp Thiên La Hoàng. Chương 1923, trên đường gặp Thiên La Hoàng. Chỉ gặp trong bóng tối đứng đấy một thân ảnh màu đen, tập trung nhìn vào, chỉ thấy đối phương mặc trên người một kiện trường bào màu đen, trên mặt không biểu lộ, chính đoan tưởng lấy chính mình. Đồng dạng Tần Diệp cũng đang quan sát đối phương, tu vi của đối phương, hắn liếc mắt liền nhìn ra, lúc này hắn lại nhìn thấy đối phương trường bào màu đen bên trên có rồng đồ án, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đã biết được thân phận của đối phương. Hai người cứ như vậy quan sát lẫn nhau đối phương, không ai nhường ai. Đối phương đưa mắt nhìn Tần Diệp hồi lâu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, hơi nhíu nhíu mày. Cái này gọi lại Tần Diệp người cũng không phải người khác, chính là Thiên La Hoàng. Đêm nay, hắn đột nhiên xuất hiện tâm thần không yên, cho nên mới có thể tự mình tuần tra Vương Thành, ngoài ý muốn thấy được Tần Diệp. Hắn từ trên thân Tần Diệp thấy được một loại khí chất đặc thù, loại khí chất này nói thế nào, là loại kia lăng lập cửu thiên, siêu thoát bát hoang, loại khí chất này làm sao có thể xuất hiện tại như thế một người trẻ tuổi trên thân. Hắn có chút hiếu kỳ thân phận của đối phương, thầm nghĩ lai lịch người này nhất định không tầm thường. Thiên La Hoàng có chút hiếu kỳ, Người trẻ tuổi kia đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thế là, trầm mặc sau một lát, Thiên La Hoàng đánh vỡ yên tĩnh, trước tiên mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Lại vì sao xuất hiện ở đây? Tần Diệp chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn trước mắt Thiên La Hoàng, cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy ngươi lại là người nào? Lại vì sao xuất hiện ở đây? Hiện tại là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Thiên La Hoàng đạo, người ta đều là người, ngươi đã có thể xuất hiện ở đây, như vậy ta cũng có thể xuất hiện ở đây. Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Tần Diệp để Thiên La Hoàng nhíu mày, hắn nhưng là Thiên La Quốc hoàng đế, lại có thể có người dám đối xử với hắn như vậy ngạo lớn, đối phương lực lượng từ đâu mà đến? Cái này cũng nói rõ người này cũng không biết mình thân phận, cũng không biết người này là ẩn thế thế lực phái tới người, vẫn là người của thế lực khác. Đã như vậy, vậy liền mời ngươi nói rõ thân phận lai lịch của mình, còn có vì sao xuất hiện ở đây. Nếu không, ta liền đưa ngươi bắt giữ, đưa đến quan phủ. Thiên La Hoàng lần nữa mở miệng nói. Đối mặt Thiên La Hoàng, Tần Diệp biểu hiện thong dong bình tĩnh, chậm rãi nói, ta là ai cũng không trọng yếu, về phần vì sao lại tới đây, đương nhiên là bởi vì lần này võ đạo đại hội. Tần Diệp mặc dù không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, bất quá cũng coi là nói cho hắn mục đích tới nơi này. Nói xong lời này về sau, Tần Diệp tiếp tục nói ra, ngươi lại là thần thánh phương nào? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ra đi lung tung. Tần Diệp nhìn xem hắn, hỏi lại. Thiên La Hoàng khép cười một tiếng, nói, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám quản đến chấm, trên đầu của ta, ta ngược lại thật ra đối ngươi người này tràn ngập tò mò. Thế nhưng là ta đối với ngươi cũng không hiếu kỳ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tần Diệp chuẩn bị rời đi. Chậm. Thiên La Hoàng lần nữa gọi lại Tần Diệp. Còn có việc. Tần Diệp hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì rồi? Thiên La Hoàng hỏi. Ta họ Tần. Ngươi cũng họ Tần. Thiên La Hoàng hơi mặt cờ rô sóc như mày, nhớ tới ban ngày Trấn Bắc Hầu cho mình nói người, đối phương cũng họ Tần, hẳn là hai người kia ở giữa có cái gì quan hệ đặc thù. Lại có lẽ chính là một người. Nghĩ tới đây, Thiên La Hoàng hứng thú, hỏi, ngươi là tới tham gia võ đạo đại hội. Tần Diệp nhớ tới mình đã đáp ứng tham gia võ đạo đại hội, liền gật đầu nói, đúng thế. Lần này võ đạo đại hội thiên tài tụ tập, trong đó không thiếu một chút thiên chi tiêu tử. Những này thiên chi tiêu tử phía sau bọn họ thế lực, cái nào không phải siêu thoát bát hoàng, quan sát chúng sinh, lăng lệ cửu thiên, mà bọn hắn đạt được sau lưng sở thuộc thế lực trọng điểm bồi dưỡng, hắn thực lực đã sớm siêu phàm thoát tục. Thiên La Hoàng một bên nói, một bên đánh giá Tần Diệp, cẩn thận quan sát đến Tần Diệp. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Tần Diệp trên mặt là biểu tình gì. Thiên La Hoàng điểm ấy mánh khóe, tự nhiên không gạt được Tần Diệp, cái này khiến hắn cảm giác có chút buồn cười. Tần Diệp cười cười, không có trả lời hắn. Tần Diệp càng là không nói gì, Thiên La Hoàng càng là cảm giác được Tần Diệp thâm bất khả trắc, hắn cũng đối Tần Diệp tràn ngập tò mò. Thế nào, ngươi không sợ bọn họ? Thiên La Hoàng hỏi tiếp. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, ngươi là đang thử thăm dò thân phận của ta. Thiên La Hoàng con mắt co rụt lại bị Tần Diệp nhìn ra, bất quá hắn làm nhiều năm như vậy hoàng đế, da mặt tự nhiên muốn so với bình thường người dạy. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, bất quá ngươi không nguyện ý lộ ra, ta cũng không còn miễn cưỡng là được. Thiên La Hoàng đổi đề tài, đột nhiên nói ra, nghe nói ngày hôm nay La Hoàng hùng tài đại lượng, chúa tể cả côn, bầy hiền cúi đầu, lần này lại bài trừ muôn vàn khó khăn, tổ chức võ đạo đại hội, ngươi cho rằng Thiên La quốc tại Thiên La Hoàng dẫn đầu hạ phải chăng có thể đi hướng cường thịnh? Tần Diệp khẽ miệng khẽ nhếch, này Thiên La Hoàng quả nhiên là có chút ý tứ, hắn cũng không có vạch trần thân phận của đối phương, mà là chậm rãi nói, chuyện thế này cũng không phải ngươi ta cân nhắc, mà là Thiên La Hoàng chính mình sự tình. Chương 1924, Thiên La Hoàng thăm dò. Chương 1924, Thiên La Hoàng thăm dò. Thiên La Hoàng thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà lại nói như vậy, quả nhiên là một cái diệu nhân, hắn càng thêm đối Tần Diệp tràn ngập tò mò. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói cũng không tệ, vấn đề này hoàn toàn chính xác không phải ngươi ta có khả năng cân nhắc. Nhìn thấy Tần Diệp lại muốn rời đi, hắn mở miệng lần nữa hỏi, ngươi nhưng từng nghe nói Tử Vũ kiếm phái? Tần Diệp nghe vậy, ngược lại là có chút hiếu kỳ lên, cái này Thiên La Hoàng đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi lại tới đây, chẳng lẽ chính là muốn hướng mình tìm hiểu Tử Vũ kiếm phái? Cái này cũng không thể nào nói nổi a, Thiên La Hoàng thân là Thiên La quốc hoàng đế, muốn tìm hiểu tin tức liên quan tới Tử Vũ kiếm phái, nghĩ đến là cũng không khó. Lại nói, hắn cũng không cần thiết hướng hắn cái này vừa mới gặp mặt người đến tìm hiểu tin tức, trừ phi Thiên La Hoàng nghĩ lầm mình cùng Tử Vũ kiếm phái có quan hệ, thậm chí hoài nghi mình chính là đến từ Tử Vũ kiếm phái. Nghe nói qua, Tần Diệp trả lời, nghe nói Tử Vũ kiếm phái đương kim thiếu chủ Lãnh Quân Tịch, thiên phú kinh người, tương lai nhất định chúa tể càn khôn. Thiên La Hoàng đột nhiên nói. Tần Diệp nhìn xem Thiên La Hoàng, khoe miệng khẽ nhếch, cái này Thiên La Hoàng rõ ràng là đối với mình thăm dò, hắn cùng Lãnh Khuynh Tịch quen biết, sao lại không biết Lãnh Khuynh Tịch căn bản không phải Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ. Thiên La Hoàng tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới cố ý nói như vậy. Thế nào, ngươi cho là ta nói không đúng? Thiên La Hoàng nhìn thấy Tần Diệp trên mặt biểu lộ, hỏi tiếp. Đương nhiên là không đúng. Tần Diệp khép cười một tiếng, nói, đừng nói trước Lãnh Khuynh Tịch căn bản không phải cái gì Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ, cho dù là làm Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ, cũng làm không được chúa tể càn khôn. Vì sao? Thiên La Hoàng theo bản năng hỏi. Từ xưa đến nay, võ đạo một đường, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhìn mãi quen mắt, một cái Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ lại có thể nào làm được chúa tể càn khôn? Dừng một chút, Tần Diệp không khỏi bật cười, đừng nói là chỉ là thiếu chủ, cho dù là bọn họ lao tổ cũng làm không được điểm này. Tần Diệp lời vừa nói ra, Thiên La Hoàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tần Diệp không khỏi thật ngưỡng cuồng, hắn sống nhiều năm như vậy, gặp bao nhiêu cuồng vọng người, còn chưa từng gặp giống Tần Diệp lớn lối như thế người. Hắn vừa rồi nói lời nói, bất quá là muốn thử dò xét một chút Tần Diệp thân phận, nếu như Tần Diệp ngay cả Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ là ai cũng không biết, như vậy thì có thể xác định Tần Diệp cũng không có cái gì thân phận đặc thù. Hiện tại Tần Diệp không chần chờ chút nào liền nói ra Lãnh Khuynh Tịch không phải Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ, đủ để chứng minh Tần Diệp đối với Tử Vũ kiếm phái là có chút hiểu rõ. Chỉ là Tần Diệp câu nói kế tiếp khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, Tử Vũ kiếm phái lao tổ cái nào không phải vô thượng cường giả, là chí cao vô thượng tồn tại, khống chế chúng sinh, há lại bọn hắn những người này có thể chỉ trích. Lời này nếu là truyền vào đến Tử Vũ kiếm phái trong hai, chỉ bằng lấy mấy câu nói đó, bọn hắn cơ hồ rất khó toàn thân trở ra. Nếu là người khác nghe được, nhất định sẽ coi là Tần Diệp không phải ngốc, chính là xuẩn. Thiên La Hoàng khẽ nhíu mày, cũng không có mở miệng phản bác, cũng không có cười nhạo, phản cảm giác có nhiều thú vị, cười nói ra, người trẻ tuổi, đã ngươi cho rằng liền ngay cả Tử Vũ kiếm phái lao tổ đều không thể chúa tể càn khôn, như vậy ở trong mắt ngươi, cái gì nhân tài có thể xứng với? Bàn cờ phía sau chấp cờ người, gặp Thiên La Hoàng hào hứng giật giảo, Tần Diệp cũng tới hứng thú, tiếp lấy nói ra, điều khiển bạn cổ thế cuộc, tả hữu chư thiên phong vân, nhân vật như vậy mới có thể được xưng tụng chúa tể càn khôn. Thiên La Hoàng lập tức ngây ngẩn cả người, điều khiển vạn cổ thế cuộc, tả hữu chư thiên phong vân, trên đời này có khủng bố như vậy nhân vật sao? Đừng bảo là đương thế cường giả, liền ngay cả vạn năm có một tiên nhân, chỉ sợ cũng rất khó làm được điều này. Thiên La Hoàng không khỏi cười ha ha mấy tiếng, tiếng cười tất, đối Tần Diệp nói, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi ra đời không sâu, trên đời này hoàn toàn chính xác có một ít không biết tận thế cường giả, nhưng là ngươi nếu là nói bọn hắn có thể điều khiển vạn cổ thế cuộc, tả hữu chư thiên phong vân, kia là tuyệt đối không thể nào, trên đời này tuyệt đối sẽ không có khủng bố như vậy tồn tại. Tần Diệp lườm Thiên La Hoàng một chút, cười nói, thân phận của ngươi cao quý, ở cao vị, thế nhưng là tại có ít người trong mắt, thân phận của ngươi cùng sâu kiến cũng không có khác nhau. Ngươi thấy chỉ nam vực chi địa, mà ta thấy chính là vô biên vô hạn. Thiên La Hoàng nghe vậy, triệt để không nói. Hắn đường đường Thiên La Hoàng lại bị một người trẻ tuổi cho xem thường, nếu không phải hắn không phải lạm sát người, chỉ bằng lấy Tần Diệp vừa rồi lời nói này, đủ để định tử tội của hắn. Như thế cùng mọi người, hắn đều chưa từng gặp qua, quả thực là ngàn năm khó gặp một cái. Trước đó, hắn còn có chút tin tưởng Tần Diệp sẽ là Tử Vũ kiếm phái người, nhưng là bây giờ hắn lại là phải gìn giữ hoài nghi, chỉ bằng lấy Tần Diệp vừa rồi kia lời nói, liền có thể suy đoán Tần Diệp không thể nào là Tử Vũ kiếm phái đệ tử. Tử Vũ kiếm phái sao lại thu như thế cuồng vọng đệ tử? Nhưng mà, Thiên La Hoàng há lại sẽ biết Tần Diệp nói tới lời nói cũng không phải là không phải hư, hắn ngay cả tiên nhân đều gặp qua. Còn có trước đó ra tay với hắn kia hắc vụ trong cấm địa kinh khủng nhân vật, cùng với khác những cái kia không biết cường giả, những người này cái nào không phải đa mưu túc trí, đảo loạn phong vân nhân vật, mấy người này mới có thể được xưng tụng chấp cờ người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mới vừa nói mình thấy là vô biên vô hạn, như vậy ngươi có thể thấy được qua võ tôn hoặc võ đế. Thiên La Hoàng vừa cười vừa nói, ngữ khí của hắn cơ hồ là trêu chọc, hắn cũng không tin tưởng Tần Diệp còn trẻ như vậy thật có thể nhìn thấy võ tôn, võ đế. Chương 1925, Thiên La Hoàng chấn kinh. Chương 1925, Thiên La Hoàng chấn kinh. Sau khi nói xong, chính Thiên La Hoàng cũng không khỏi đến nở một nụ cười, mình đúng là điên, coi như người thiếu niên trước mắt này xuất từ Tử Vũ kiếm phái, tối đa cũng chính là một cái nội môn đệ tử, há có thể nhìn thấy võ đế. Tần Diệp nhìn Thiên La Hoàng một chút, khinh thường cười một tiếng, nói, võ tôn, võ đế lại coi là cái gì, nếu là ta nghĩ, một tay có thể trấn áp. Thiên La Hoàng gặp Tần Diệp nói không giống như là trò đùa lời nói, không khỏi nhịn không được cười lên, lập tức nói ra, ngươi cũng đã biết võ đế xuất thủ, đây chính là kinh thiên động địa. Hôm nay, ta sẽ không chuyển đi, về sau làm người hay là phải khiêm tốn một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Thiên La Hoàng đã đối Tần Diệp đã mất đi hứng thú, thiếu niên trước mắt này bất quá là một cái nói mạnh miệng người, cho dù thật đến từ Tử Vũ kiếm phái, tương lai cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Tử Vũ kiếm phái hàng năm đều sẽ thu một chút thiên phú xuất chúng đệ tử, mà chân chính có thể trở nên nổi bật chỉ có số ít người mà thôi, thân là Thiên La Hoàng, hắn cũng không cần thiết đi định bợ một cái tiền đồ không rõ nội môn đệ tử. Tần Diệp nhìn xem Thiên La Hoàng, nhếch miệng lên một vòng ý cười, thế nào, ngươi không tin? Ngươi còn trẻ. Thiên La Hoàng tiếp lấy ngữ trọng tâm trường nói một câu, có mấy lời không phải tùy tiện liền có thể nói, võ đạo một đường, nhớ lấy không tiêu không nạo. Tuổi trẻ khinh cuồng, hắn cũng là trải qua, tự nhiên minh bạch giống Tần Diệp cái tuổi này, lại có chút thiên phú, tiến vào khó lường thế lực, liền sẽ trở nên cuồng vọng vô cùng. Không tiêu không nạo, chỉ là đối với võ tu hữu dụng, đối với ta mà nói, chỉ cần ta nghĩ, một hơi vũ trụ liền có thể qua mình, một hơi bát hoang xuân về hoa nở, xuề tay ra phiên vân phúc vũ, dậm chân một cái chư tộc rung động sợ hãi. Tần Diệp chậm rãi nói ra, cho dù là Trung Châu thánh địa, trong truyền thuyết vượt ngang bát hoang lục hợp bá chủ, nhìn thấy ta cũng muốn tránh lui phong mang. Vô luận cường đại cỡ nào thế lực, chỉ cần dám đối địch với ta, sau cùng hạ chẳng chỉ có thể ở bụi bằng bên trong biến mất. Dứt lời, hắn hai con ngươi đột nhiên trường, một vòng lạnh lẽo hàn quang trong nháy mắt hiện lên. Giờ khắc này, đứng tại Tần Diệp trước người Thiên La Hoàng lại là giật mình, trong thoáng chốc sinh ra ảo giác. Vừa rồi hắn nghe Tần Diệp giảng những lời kia lúc, liền trong lòng nhận định Tần Diệp đã không cứu nổi, giống như vậy vô chi cuồng vọng chi đồ, nhất định là đi không xa. Nhưng mà, đương Tần Diệp song đồng hàn quang chợt hiện thời khắc, hắn lập tức vì đó khẽ giật mình, phảng phất gặp được Hoàng Thất lão tổ, không, so Hoàng Thất lão tổ càng khủng bố hơn cường giả, càng giống là một vị bao trùm cửu tiêu vô thượng chúa tể. Loại này ảo giác, để hắn khó có thể tin. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, há có thể sẽ để cho hắn sinh ra dạng này ảo giác? Thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm rồi? Thiên La Hoàng khẽ nhíu mày, lúc này hắn liền quyết định thăm dò một chút Tần Diệp tu vi, âm thầm khí thế ép hướng Tần Diệp. Nhưng mà, khí thế của hắn đến Tần Diệp trên thân liền biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến hắn có chút hoang mang, thân là Thiên La Hoàng, thực lực của hắn cũng không thấp, đã là võ tôn, hơn nữa còn không là bình thường võ tôn, lấy khí thế của hắn dù là đối phương là võ tôn, cũng phải bị hắn trấn áp. Hẳn là quả nhiên là mình nhìn lầm. Hắn ngưng mắt nhìn Tần Diệp nhìn lại, chỉ gặp Tần Diệp trên thân khí tức là sông thao biển, liên miên bất tuyệt, cái này một màn như thế quả nhiên là kinh đến hắn. Khủng bố như thế khí tức, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, này khí tức như thế nào xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân. Khủng bố như thế khí tức, cho dù thanh niên trước mắt là Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ, cũng tuyệt đối không thể có thể có thực lực thế này. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, càng là đối với Tần Diệp thân phận thật sự tràn ngập tò mò. Thiên La Hoàng nhắm mắt lại một hồi, mở mắt lần nữa, nhìn về phía Tần Diệp thời điểm, lại là phát hiện Tần Diệp trên thân khí thế kinh khủng biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến hắn càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình? Nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, Thiên La Hoàng sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, người rốt cuộc là ai? Dù cho Tần Diệp thu liễm khí thế, hắn cũng không dám xem nhẹ Tần Diệp, hiện tại hắn càng muốn biết Tần Diệp lai lịch. Tần Diệp nhìn về phía nơi xa, khoe miệng mỉm cười, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói xong, Tần Diệp liền phi thân rời đi. Mời chậm. Thiên La Hoàng còn không có hỏi rõ ràng, sao lại thả Tần Diệp rời đi, lúc này liền phải đuổi tới đi. Tần Diệp đầu không quay đầu lại, vung một chút tay áo, một đạo kinh khủng lực đạo trực tiếp bức lui Thiên La Hoàng, thân hình như điện trong nháy mắt biến mất trước mắt. Thiên La Hoàng đứng vững gót chân, chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết cuộn cuộn, hơi biến sắc mặt, mình quả nhiên không có nhìn lầm, thiếu niên này thực lực quả nhiên là kinh khủng. Thiếu niên này thực lực thấp nhất đều là võ hoàng, nam vực lúc nào xuất hiện như thế một vị thiên tiêu. Nhìn chằm chằm Tần Diệp rời đi phương hướng, Thiên La Hoàng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nghĩ đến trước đó trấn Bắc Hầu, trong lòng của hắn có quyết định. Sắc mặt hắn nặng dị thường về tới hoàng cung, trong hoàng cung từng cái câm như hến, nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng Thiên La Hoàng ánh mắt, trong lòng không khỏi nói thầm, rốt cuộc là ai cũng dám gây bệ hạ sinh khí. Không lâu sau đó, một đạo thánh chỉ từ hoàng cung truyền ra ngoài. Rất nhanh trong thánh chỉ nội dung lưu truyền tới, là Thiên La Hoàng hạ thánh chỉ trách cứ Chiến Hầu không biết dạy con, khiến Chiến Hầu cấm túc hầu phủ 3 tháng, trong 3 tháng này không thánh chỉ không cho phép ra hầu phủ. Tin tức này vừa ra, lập tức liền đưa tới không nhỏ biến động, nhất là tại trong vương thành các thế lực lớn bên trong. Người nào không biết Chiến Hầu mặc dù ương ngạnh, thế nhưng là chiến công hiển hách, rất được Thiên La Hoàng tín nhiệm. Trước mấy ngày truyền ra Chiến Hầu phủ thế tử bị người bên đường giết, lúc này Thiên La Hoàng hẳn là trấn an Chiến Hầu mới đúng, mà bây giờ lại là phát hạ thánh chỉ trách cứ, ở trong đó nhất định phát sinh bọn hắn không biết sự tình. Cũng có một số người từ đó người thấy cái gì, Thiên La Hoàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hạ chỉ trách cứ, một chút người thông minh đã nghĩ đến giết chết Chiến Hầu phủ thế tử tuyệt đối không phải người bình thường. Một đêm cứ như thế trôi qua, một đêm này rất nhiều người không ngủ yên giấc. Ngày kế tiếp, Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ cùng đi tìm Tần Diệp, hôm nay bọn hắn muốn đi báo danh. Tần Diệp liền dẫn Hạ Tiểu Đệ cùng đi gặp Từng Trải, đi tại vương thành trên đường phố, khắp nơi đều là tiểu phiến tiếng gạo. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được mang theo binh khí võ tu, có hẳn là đi dạo, mở mang kiến thức một chút vương thành phồn hoa, có là cùng Tần Diệp một chuyến này đồng dạng đều là đi báo danh. Chương 1926, thiếu nữ thần bí chương 1926, thiếu nữ thần bí thật phồn hoa. Hạ Tiểu Đệ nhìn thấy vương thành phồn hoa, lập tức liền mê hoa mắt. Trên đường phố xe ngựa như rồng, người đến người đi nối liền không dứt. Hai bên đường phố cửa hàng càng là rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này vương thành thật là náo nhiệt. Hạ Tiểu Đệ một bên nhìn chung quanh, một bên sợ hãi thán phục liên tục. Nàng là gặp một lần, sợ hãi thán phục một lần. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn lần thứ nhất tiến vào vương thành cũng sẽ mê hoa mắt, bọn hắn vẫn là tông môn đệ tử, mà có Hạ Tiểu Đệ chỉ là đến từ vắng vẻ vùng núi. A, Hạ Tiểu Đệ bị một cái trong quán thương phẩm hấp dẫn ánh mắt. Cái này quầy hàng bên trên bán đều là trang sức. Hoa, cái này đồ trang sức thật xinh đẹp. Cái này cũng đẹp mắt. Hạ Tiểu Đệ xem xét liền rời không động cước, trong mắt tất cả đều là vẻ yêu thích. Nguyên Tuệ cũng chú ý tới, đồng dạng bị hấp dẫn, hai nữ cứ thế mà đi qua khứ, bắt đầu tuyển. Tần Diệp thấy thế, cũng không có thúc giục. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận thâm trầm như trống chấn động, Tần Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một khung phi thuyền phá toái hư không, hướng phía bên này chạy nhanh đến. Cái này phi thuyền cũng không lớn, như là nông gia thuyền gỗ, nhưng cái này phi thuyền cổ vận kéo dài, trên đó tuyên khắc lấy phức tạp vậy rồng đồ đằng, tang thương cổ lão, phản phất gánh chịu lấy nặng nề thời gian. Nương theo lấy chấn động quanh mình, phi thuyền dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần, nhanh như lưu tinh, trong chớp mắt đã tới trên không. Trên mặt đất tất cả mọi người bị tiếng oanh minh hấp dẫn, nhao nhao nhìn lại, nhìn đều là say sưa ngon lành, chỉ trỏ. Điều khiển phi thuyền mà đến, cũng không chỉ là lần đầu, mấy ngày nay, liền có mấy đỡ phi thuyền hạ xuống vương thành, tới đều không là bình thường thế lực. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, lần này lại là cái gì thế lực giáng lâm? Phi thuyền mất khống chế, nhanh né tránh, phi thuyền bên trên truyền ra một tiếng khẽ kêu âm thanh, vạch phá bầu trời. Trên đường phố lúc đầu người xem náo nhiệt, nghe được cái này khẽ kêu âm thanh, lập tức giải tán lập tức. Cái này phi thuyền mặc dù không lớn, nhưng nhìn khí thế kia, cái này nếu là đập xuống đến, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, ai cũng không dám cược. Nhưng cũng có võ tu đứng ra, xuất thủ muốn lấy sức một mình ngăn trở cái này phi thuyền rơi xuống. Chỉ gặp một cái trung niên võ tu siêu một tiếng, phi thân lên, hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ra, hùng hậu trưởng lực dâng lên mà ra, ý đồ ngăn lại phi thuyền. Nhưng mà, phi thuyền tốc độ quá nhanh, lực trùng kích quá lớn, phanh một tiếng, cả người hắn bị đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung vang một tiếng, thân thể nổ tung lên, huyết đục vãi đầy mặt đất. T. Một chút muốn xuất thủ võ tu thấy thế, cũng không khỏi đến hít vào một hơi, vừa rồi người xuất thủ, tu vi không yếu, đã tiếp cận đại tông sư, thế nhưng là trong chốc lát liền mất mạng, có thể thấy được cái này phi thuyền lực trùng kích đến cường đại cỡ nào. Cùng lúc đó, mất khống chế phi thuyền hướng phía đường đi bay thẳng mà đến, mà cái này xung kích phương hướng chính là Tần Diệp bọn hắn chỗ đứng lập địa phương. Không tốt, sư muội mau tránh ra. Trúc Phong thấy thế, sắc mặt đại biến, theo bản năng liền đem Nguyên Tuệ kéo sang một bên. Mau tránh ra. Nguyên Tuệ đối Tần Diệp hô, nhanh như vậy tốc độ, kỳ trùng kích lực là vô cùng kinh khủng, tại thời khắc mấu chốt này, nàng tựa hồ quên đi Tần Diệp thực lực. Tần Diệp thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút, tay áo dương nhẹ, ngay tại nhanh chóng đánh tới phi thuyền lập tức đỉnh trệ giữa không trung bên trong. Đám người thở dài một hơi, phi thuyền rốt cục cũng ngừng lại, bằng không cái này phi thuyền đánh tới trên đường phố, tổn thất này sẽ phải lớn. Bọn hắn nhìn về phía Tần Diệp, không biết thiếu niên này là người nào, vậy mà có thể có như thế thực lực. Giang giác, giang giác. Đúng lúc này, phi thuyền bên trên đột nhiên truyền đến dị hưởng, ngay sau đó, oanh một tiếng, phi thuyền vỡ ra. Một đạo bàng bạc linh lực phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem phi thuyền mảnh vỡ đánh bay ra ngoài, sau đó, cỗ này linh lực tăng vọt, hóa thành cuồng phong sóng lớn, phô thiên cái địa hướng về Tần Diệp bay tới, thế không thể đỡ. Hiển nhiên là phi thuyền bên trong có người ra tay với Tần Diệp. Tần Diệp đứng tại trên đường phố, sừng sững bất động, thậm chí đều không có đưa tay một chút, xôi trào mãnh liệt linh lực thủy triều đánh kích đến Tần Diệp trên thân, phát ra phanh phanh tiếng vang, cũng không cách nào làm bị thương Tần Diệp mảy may. Ngược lại là có chút năng lực, chắc không được có thể đánh nát bản cô nương phi thuyền. Đương linh lực sóng lớn biến mất về sau, một thiếu nữ đứng tại giữa không trung, quanh thân còn quấn không thể xâm phạm uy nghiêm, khí thế như hồng. Nàng này vẻ đẹp, không phải dăm ba câu có khả năng miêu tả, nàng tựa như lăng tiêu phía trên cựu thiên huyền nữ, đã cao quý, lại tràn đầy tiên khí. Một bộ bó sát người chiến thứ nhất ra thân, khí khái hào hùng bừng bừng bên trong không mất ôn nhu. Hai tròng mắt của nàng sáng chói như ngân hà, chăm chú nhìn Tần Diệp, tựa hồ là đang thăm dò Tần Diệp lai lịch. Dù cho nàng cũng không tiếp tục xuất thủ, thế nhưng là đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cao ngạo, tỏ rõ lấy nàng này thân phận vô cùng không đơn giản. Nguyên Tuệ nhìn xem giữa không trung thiếu nữ, cảm giác có chút tự ti, đối phương tựa như từ trong hoàng cung đi ra công chúa, huyết mạch tôn quý, mà mình chỉ là một cái thế gian nữ tử, ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Ừm, chẳng lẽ là nàng? Trấn Bắc Hầu trong phủ, Trấn Bắc Hầu ngẩng đầu nhìn trong hư không thiếu nữ, thần sắc hơi đổi, tựa hồ suy đoán đưa ra lai lịch. Trước kia, phi thuyền sẽ phải đập xuống tới thời điểm, hắn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát giác được cái này phi thuyền bên trong có người, mà lại mình vậy mà không phát hiện được thực lực của đối phương, cái này khiến hắn ý thức được chuyện này vô cùng không đơn giản. Phi thuyền dù cho không kiểm soát, nhưng là lấy đối phương thực lực, cũng sẽ không để phi thuyền đụng vào đến trong đám người. Ngoại trừ cố ý bên ngoài, không có giải thích khác, cho nên hắn chần chờ, mà tại hắn chần chờ thời điểm, Tần Diệp xuất thủ. Thâm bất khả trắc. Trong hoàng cung, Thiên La Hoàng đi ra hoàng cung, ngẩng đầu nhìn trong hư không nữ tử, thiếu nữ này trời sinh tốt quý, thực lực cũng là thâm bất khả trắc, thêm nữa nàng khuynh thành chi tư cùng nguyện chuyển dáng người, càng làm cho người khó mà coi nhẹ. Từ trong cơ thể nàng trong lúc lơ đãng tiết lộ linh lực ba động, liền có thể dò xét ra nàng này có được kinh thế hãi tục thực lực. Trên thực tế, trong hư không nữ tử hướng nơi đó vừa đứng, cái gì đều không hiển lộ, cũng có thể nhìn ra nàng này lai lịch bất phàm. Nhìn qua vị nữ tử này, Tần Diệp trong lòng đã sáng tỏ, đối phương lai lịch phi phàm, mà lại đối phương huyết khí vô cùng tràn đầy, cùng bình thường võ tu không giống, nữ tử này sợ là đã thức tỉnh không tầm thường huyết mạch, phía sau nội tình tuyệt đối không đơn giản. "Uy, bản cô nương hỏi ngươi, ngươi tên là gì?" Thiếu nữ gặp Tần Diệp không nói gì, liền mở miệng lần nữa hỏi. Chương 1927, lần đầu giao phong chương 1927, lần đầu giao phong nhìn thấy Tần Diệp không có trả lời, thiếu nữ lông mày cau lại, lần nữa mở miệng nói, ngươi người này được không lễ phép, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi làm sao ngay cả đáp lại đều không có. Tần Diệp lườm nàng một chút, cười nhẹ lắc đầu. Ngươi là tại không nhìn ta. Thiếu nữ gặp Tần Diệp không có mở miệng, coi là Tần Diệp là tại không nhìn nàng, cái này khiến sắc mặt của nàng lập tức lạnh xuống, hai con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ lại sương lạnh, thanh âm lạnh lẽo như vào đồng hàn phòng. Đương nàng hai con ngươi ngưng kết thời điểm, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không, xuyên thủng thế gian vạn vật chi vi diệu. Nghe thiếu nữ lạnh lẽo uy nghiêm chất vấn, Tần Diệp ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía nàng, nét miệng lên một vòng lơ đễnh mỉm cười. Tiểu cô đương, rõ ràng là ngươi va chạm ta trước đây, làm sao biến thành ta không có lễ phép? Thiếu nữ đôi mi thanh tú khóa chặt, ánh mắt như hàn nhận ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, không phải câm điếc liền tốt, ngươi bị ta phi thuyền, lại suýt chút nữa đả thương bản cô đương. Ngươi là tự hành thỉnh tội, vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại hoặc là giá cao bồi thường. Thiếu nữ cao ngạo nhìn xem Tần Diệp, cười lạnh nói, cái này ba cái lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Nếu như ta nói đều không chọn rồi. Tần Diệp mỉm cười nói, ta sẽ đích thân xuất thủ phế ngươi tu vi. Thiếu nữ lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem tất cả đều không khỏi hít sâu một hơi. Thiếu nữ này cũng quá cao ngạo ngang ngược, rõ ràng là nàng điều khiển phi thuyền mất khống chế. Nếu như không phải Tần Diệp xuất thủ, cái này phi thuyền tiến đụng vào trên đường phố, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà thiếu nữ này không biết cảm ơn, ngược lại là như thế ngang ngược, cũng không biết thiếu nữ này là người phương nào. Tần Diệp nét miệng lên độ cong càng sâu, hắn lấy kia phảng phất có thể nhìn rõ lòng người lạnh nhạt ánh mắt, nhìn xem trong hư không ngang ngược thiếu nữ, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần giả bộ như hung ác bộ dáng, ngươi rốt cuộc là ai? Hừ, bản cô nương nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói. Tần Diệp nhìn thấy đối phương chết không thừa nhận, không khỏi lắc đầu, xem ra ta muốn đem lời nói minh bạch một chút, vừa rồi cái này phi thuyền cũng không phải là mất khống chế, mà là ngươi cố ý gây nên. Ha ha, quả nhiên là trò cười, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta vì cái gì làm như vậy? Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nhếch miệng. Tần Diệp mỉm cười nhìn thiếu nữ, ý vị thâm trường nói ra, lấy tu vi của ngươi, cái này phi thuyền cho dù là thật mất khống chế, cũng có thể đem nó thay đổi phương hướng, hoặc đem nó phá hủy, thế nhưng là ngươi cũng không có làm như vậy, mà là hướng phía ta mà tới. ngươi cũng không phải là không phân biệt phương hướng, cũng không phải coi thường sinh mệnh, mà là ngươi chủ động gây hấn, lấy tu vi của ngươi, sau lưng thế lực tuyệt đối tại Nam vực xếp hạng 5 vị trí đầu. Thiếu nữ càng nghe càng kinh, nàng đích xác có không tầm thường lai lịch, mà vừa rồi cũng đích thật là cố ý hành động, đương nhiên nàng tuyệt đối là sẽ không thừa nhận, nàng không tin Tần Diệp có thể có cái gì chứng cứ. Trang phục thiếu nữ làm bị Tần Diệp lời nói này tức giận đến toàn thân run rẩy, hai con ngươi hung hăng trừng mắt Tần Diệp, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy người như ngươi, hủy ta phi thuyền, còn dám nói xấu bản cô nương thanh danh, ta nhìn ngươi chính là nhìn ta là một cô nương, liền muốn khi dễ ta. Tiểu cô nương, ngươi ta ở giữa cũng chưa từng gặp mặt đi, ngươi tại sao muốn hướng về phía ta tới? Tần Diệp cười nói, đây bất quá là ngươi phán đoán. Thiếu nữ không hề nhượng bộ chút nào, cười lạnh liên tục, bản cô nương tung hoành nam vực, chạm địch vô số, vẫn là lần đầu gặp được giống ngươi người vô sỉ như vậy. Tần Diệp có chút im lặng, vốn cho rằng thiếu nữ này chỉ là có chút cao ngạo, ngược lại là không nghĩ tới ra mặt cũng đều dày như vậy, đều bị vạch trần, còn chết không thừa nhận, như thế có chút ý tứ. Hắn hiện tại trong lòng có chín thành chắc chắn có thể xác định, thiếu nữ này chính là chuyên môn vì mình mà đến, chỉ là không biết thân phận chân thật của hắn có hay không tiết lộ. Tần Diệp không khỏi lắc đầu bật cười, thiếu nữ này thật đúng là có chút ý tứ. Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Diệp hỏi. Ngươi phải bồi thường ta, ta nhìn ngươi giải cũng không tệ, dạng này, ngươi liền làm ta 10 năm nô bộc, 10 năm về sau, bản cô nương lại thả ngươi tự do. Thiếu nữ cao ngạo địa ngóc lên cái cằm, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Thiếu nữ này không chỉ có thực lực cường đại, dung mạo xuất chúng, càng thêm một miệng lanh lợi, khí thế khinh người, đương nhiên trọng yếu nhất chính là thiếu nữ này ra mặt phá lệ dày. Nếu như ta không đáp ứng? Tần Diệp lật ra một cái liếc mắt. Không đáp ứng? Thiếu nữ cười lạnh, ngôn từ sắc bén như dao, ngươi nếu là không đáp ứng, bản cô nương liền trước phế ngươi tù vì, lại đem ngươi cầm tù đến bên người, 30 năm sau, ngươi nếu là may mắn còn sống, lại thả ngươi tự do. Thiếu nữ này, để người vây quanh cũng không khỏi hít sâu một hơi, thật là quá tàn nhẫn. Hủy bỏ tu vi, đừng nói cầm tù 30 năm, chỉ sợ không có 2 năm liền chết. Nhưng mà, Tần Diệp lâu lịch mưa gió, thấy qua nhiều người, hắn đã sớm nhìn ra thiếu nữ này bất quá là hung hăng càn quấy mà thôi. Đối với loại này hung hăng càn quấy người, Tần Diệp cũng không có cái gì hứng thú, mặc kệ đối phương là thân phận gì, lại có lẽ là cái mục đích gì, chỉ cần không phải làm quá phận, Tần Diệp cũng sẽ không khó xử đối phương. Chuyện hôm nay, liền không truy cứu, ngươi đi đi. Tần Diệp khoát tay áo, kẻ nhạt vô vị nói. Thiếu nữ bị Tần Diệp cho khí cười, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, lúc đầu bạn cô nương còn muốn buông tha ngươi. Hiện tại xem ra vẫn là bản cô nương quá thiệt lương, hôm nay bản cô nương nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Nói, nàng hai con ngươi trầm xuống, ánh mắt phảng phất hai thanh lợi kiếm, hướng phía Tần Diệp bay lượn mà đến, muốn trực tiếp xuyên thủng Tần Diệp mi tâm. Tần Diệp đứng tại chỗ, phảng phất không có phát giác được cái này hai đạo ánh mắt sắc bén, theo người khác chính là sợ choáng váng. Chương 1928, đừng tùy tiện thăm dò chương 1928, đừng tùy tiện thăm dò ngay tại thiếu nữ ánh mắt công kích cận thân thời điểm, Tần Diệp hai mắt vừa mở, hai đạo tinh mang trong nháy mắt bắn mạnh tới, giống như hai đạo kiếm khí. Không chỉ có nhẹ nhõm đánh tan ánh mắt của đối phương công kích, càng là hướng về phía thiếu nữ mà đi. A! Trong hư không một đạo tiếng kêu thống khổ vang lên. Sau một khắc, đám người liền thấy kia nguyên bản khí thế hung hăng thiếu nữ, sắc mặt trắng bệnh địa che lấy hai mắt, bay rất ra ngoài. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu nha đầu, đừng tùy tiện thăm dò, không phải hậu quả này là ngươi không thể thừa nhận. Tần Diệp thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, thanh âm rất đu hòa, nhưng rơi vào thiếu nữ trong tai, liền lộ ra vô cùng chói tai. Tần Diệp vừa rồi kia một chút cũng chỉ là cho thiếu nữ này một chút xíu giáo huấn. Con mắt của nàng chỉ là đau nhói như vậy một chút, cũng không có chuyện gì. Thiếu nữ bị Tần Diệp dạy dỗ một chút, sắc mặt tái xanh, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng lai lịch cực lớn, thực lực vô cùng cường đại, vốn định cho Tần Diệp một bài học, ngược lại là bị Tần Diệp dạy dỗ, cái này thì cũng thôi đi, hiện tại tức thì bị đối phương xem thường, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Đây quả thực là đối nàng lớn lao vũ nhục. Người xưng tên ra. Bạn cô nương không giết vô danh tiểu tốt. Thiếu nữ trừng mắt Tần Diệp, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Diệp nhẹ nhàng nâng chớp mắt, lạnh nhạt nói ra, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Thiếu nữ nghe vậy, càng thêm tức giận, căm tức nhìn Tần Diệp, ngươi là nói, bản cô nương không xứng biết tên của ngươi sao? Ngươi cũng đã biết bản cô nương là ai? Bản cô nương thế nhưng là, ngay tại thiếu nữ muốn báo bên trên mình danh hào thời điểm, đột nhiên bị Tần Diệp lời nói đánh gãy. Ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi đi đi. Ngươi, thiếu nữ bị tức đến cơ hồ ngất. Thân phận nàng cao quý, từ trước là bên mặt hất hàm sai khiến, từ trước đến nay không người nào dám lớn tiếng đối nàng nói như vậy, chớ nói chi là đánh gãy lời của nàng, bây giờ cũng là bị Tần Diệp đục nhã đến tận đây, có thể nào không làm nàng khí huyết cuộn cuộn, hết sức buồn bực. Cuối cùng, thiếu nữ áp chế thể nội lăn lộn khí huyết, không tiếp tục xuất thủ. Nàng ánh mắt như sương, đã dùng ánh mắt giết Tần Diệp ngàn vạn lần. "Tốt, họ Tần, bản cô nương nhớ kỹ ngươi, chúng ta vẫn là sẽ lần nữa gặp mặt." Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, chợt quay người, thân hình thoát một cái, liền phi thân rời đi. "Nàng làm sao biết ngươi họ Tần?" Đợi thiếu nữ rời đi về sau, Nguyên Tuệ cùng Trúc Phong cùng đi tới, Nguyên Tuệ nghi ngờ hỏi. Tần Diệp nhìn thoáng qua thiếu nữ rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nàng vốn chính là đến dò xét ta. Nguyên Tuệ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cả kinh nói, "Chẳng lẽ là trời Hoàng Tông?" Tần Diệp mỉm cười, trời Hoàng Tông ngay cả gặp nàng tư cách chỉ sợ đều không có. Tần Diệp mặc dù không biết thiếu nữ này cụ thể đến từ cái gì thế lực, nhưng nhìn khí chất cùng tu vi, thiếu nữ này thế lực sau lưng cực kỳ khủng bố, mà lại cuối cùng càng là một ngụm nói ra hắn dòng họ, có thể thấy được đối phương chỉ sợ đã biết thân phận của hắn. Cái này có chút kinh khủng, hắn là ngoài ý muốn đi tới Nam Vực, mà đối phương nếu là biết hắn thân phận, điều này nói rõ nhất cử nhất động của hắn có lẽ đã bị giám thị. Đương nhiên, Tần Diệp cũng không quan trọng, vô luận đối phương là có hay không biết mình thân phận chân thật, chỉ cần đối phương không muốn đối địch với hắn, hắn cũng sẽ không chủ động tìm đối phương phiền phức. Náo động lên một màn như thế, Tần Diệp đã bị rất nhiều người chú ý đến, nhao nhao nghe ngóng Tần Diệp lai lịch. Nhưng mà, Tần Diệp là đột nhiên ra, bọn hắn có thể hỏi thăm tin tức là ít càng thêm ít, duy nhất có thể nghe ngóng đến thì là Tần Diệp cùng Lục Thủy Tông quan hệ. Phát sinh chuyện như vậy, tiếp xuống cũng không tiếp tục phát sinh những chuyện khác, một đường thuận lợi đi tới Võ Đạo Đại hội tổ chức địa điểm. Ở chỗ này đã tụ tập không ít người, đều là đến báo danh, đương Tần Diệp bốn người đến chỗ ghi danh thời điểm, một vị thân mang áo bào xám lao giả sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Thế nhưng là Tần công tử. Áo xám lao giả đối Tần Diệp cung kính hỏi: "Ngươi biết ta?" Áo xám lao giả cung kính nói: "Hầu gia phân phó, để tiểu nhân ở nơi này chờ đợi." Trấn Bắc Hầu: "Rõ." Áo xám lao giả gật đầu cung kính, hắn nhưng là biết Trấn Bắc Hầu đối Tần Diệp coi trọng, bằng không hắn cũng sẽ không ở nơi này một mực chờ. Trấn Bắc Hầu coi trọng như vậy người này, đủ để chứng minh người này thân phận không tầm thường, nếu là có thể phục thị tốt người này, hắn có thể tại trước mặt Hầu gia nâng lên đời miệng, hắn cũng tiền đồ vô lượng. Hắn há lại sẽ biết, người trước mắt cũng không là bình thường võ tu, cũng không phải chỉ là Trấn Bắc Hầu có thể lĩnh bợ, hắn nếu là tiện tay chỉ điểm một chút, không nói lưu truyền thiên cổ, nhưng cũng đủ để làm vinh dự cửa nhà. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra: "Chúng ta là đến báo danh. Hầu gia sớm có phân phó, Thần công tử xin mời đi theo ta." Áo xám lao giả một mực cung kính nói. Ở những người khác còn tại xếp hàng thời điểm, áo xám lao giả lại là trực tiếp mang theo Tần Diệp bốn người đi thẳng vào. Đây là người nào? Vậy mà chân ngang. Người này tuyệt đối không đơn giản, lão giả kia là lễ bộ quan viên, vậy mà tự mình mang theo bọn hắn. Nghe nói lần này tới không ít thế lực lớn nội môn đệ tử, bọn hắn có lẽ chính là những người kia. Cái khác xếp hàng người dự thi sau khi thấy, không khỏi thầm nói. Chương 1929, Thượng quan thế tử chương 1929, Thượng quan thế tử đừng nhìn những người này đều tại thành thành thật thật xếp hàng, thế nhưng là bọn hắn lai lịch đều là không đơn giản, sau người gia tộc đều có chút thế lực, nếu như không phải lần này sau lưng gia tộc dặn đi dặn lại, để bọn hắn không nên nháo sự tình, bọn hắn sao lại trơ mắt nhìn Tần Diệp bốn người cứ như vậy quang minh chính đại chân ngang. Tại áo xám lao giả dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền làm xong báo danh. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ đối áo xám lao giả biểu thị ra cảm tạ, đây chính là triều đình quan viên, bọn hắn cũng không giống như Tần Diệp như thế tùy ý Tần công tử, Trấn Bắc Hầu phân phó, để ngươi chờ một lát hắn đang theo lấy nơi này chạy đến, hầu gia nói hắn cất chứa một chút tinh phẩm, muốn hiến cho Tần công tử. Áo xám lao giả nhìn xem Tần Diệp bọn hắn chuẩn bị rời đi, lúc này nói: "Không cần." Tần Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đối Trấn Bắc Hầu cất giữ tinh phẩm cũng không cảm thấy hứng thú. Áo xám lao giả nghe nói như thế, lập tức minh bạch hắn là trướng mắt Trấn Bắc Hầu cất giữ, trong lòng càng thêm cho rằng người trước mắt này lai lịch khá lớn. Từ trước đến nay đều là người khác cho Trấn Bắc Hầu tặng lễ, vẫn là lần đầu nhìn thấy Trấn Bắc Hầu chủ động hướng người khác tặng lễ, chớ nói chi là người ta còn trướng mắt. Bất quá, hắn mặc dù là triều đình quan viên, nhưng chỉ là nho nhỏ quan văn, tự nhiên không dám đắc tội Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu để hắn nghĩ biện pháp kìm chân Tần Diệp, hắn tự nhiên là muốn tuân theo. Hắn vội vàng nói: "Tần công tử hẳn là thứ nhất đến Vương Thành đi, hạ quan đối Vương Thành có chút quen thuộc, liền từ hạ quan dẫn đường, công tử cũng tốt mở mang kiến thức một chút Vương Thành nhân văn phong tình. Không cần làm phiền ngươi." "Tần công tử." Áo xám lao giả nghe vậy, thần sắc hơi đổi, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ thả Tần Diệp rời đi. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi cũng không cần lo lắng, cùng hắn ăn ngay nói thật là được." Tần Diệp khẽ cười nói: "Có thể." Áo xám lao giả muốn nói lại thôi. "Không cần nhiều lời." Tần Diệp nhìn hắn một cái. "Vâng." Áo xám lao giả tâm thần chấn động, không còn dám nhiều lời. "Đi thôi, chúng ta trở về." Tần Diệp đối Nguyên Tuệ cùng Trúc Phong nói. Nói xong, dẫn đầu phóng ra bộ pháp, Nguyên Tuệ cùng Trúc Phong đuổi sát phía sau. Nhưng mà, bốn người bọn họ mới vừa đi tới bên ngoài, bị một đoàn người ngăn cản đường đi. Cầm đầu là một vị thanh niên, quần áo hoa lệ, khí diễm phách lối, sau lưng vây quanh một đám tùy tùng, vừa nhìn liền biết này thanh niên xuất thân bất phàm. "Ngươi họ Tần?" Thanh niên ngăn lại đường đi, ngạo mạn mà hỏi thăm. Cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tần Diệp ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn, tùy ý nói: "Là như thế nào? Không phải thì sao? Ngươi lại là cái gì A Miêu A Cẩu? Làm cản." Thanh niên sau lưng tùy tùng nghe vậy, lập tức giận dữ, liền muốn động thủ, cũng là bị thanh niên đưa tay cho ngăn lại. Thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi xuất hiện ở đây, hẳn là muốn tham gia võ đạo đại hội đi. "Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, lần này võ đạo đại hội cao thủ tụ tập, không chỉ có các đại tông môn thế lực, càng là có ẩn thế thế lực không xa ngàn dặm tới tham gia, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ trận đầu cũng không thắng nổi. Nếu như các ngươi bây giờ cách đi, còn có thể bảo toàn tính mệnh, nếu không phơi thây tại chỗ, nhưng không có người cứu các ngươi tính mệnh." Đây đã là trần trụi uy hiếp. Tần Diệp cũng không nhận ra người này, hắn mới tới Vương Thành, đắc tội cũng chính là Chiến Hầu, trong lòng suy đoán người này có lẽ là Chiến Hầu phái tới thăm dò mình. "Phơi thây tại chỗ." Tần Diệp trong lòng nhận định người này có lẽ cùng Chiến Hầu có quan hệ, đương nhiên đối với người này không có cái gì sắc mặt tốt, liếc mắt nhìn hắn, chậm ung dung điệu nói. Thanh niên coi là Tần Diệp sợ hãi, cười lạnh nói: "Hiện tại sợ hãi, lần này võ đạo đại hội cũng không phải như ngươi loại này vô danh tiểu tốt nên tới địa phương, vẫn là nghe ta khuyên, trong đêm rời đi Vương Thành." Thanh niên nói nhìn như là đang khuyên Tần Diệp, thế nhưng là trong lời này có hàm ý bên ngoài đều tràn đầy uy hiếp. Đồng thời, Tần Diệp cũng phủ định trước đó suy đoán, người thanh niên này hẳn không phải là Chiến Hầu phái tới, như hắn thật sự là Chiến Hầu phái tới người, liền sẽ không muốn đem hắn đuổi ra Vương Thành. Mục đích của đối phương xem ra là muốn đem hắn đuổi ra Vương Thành, liền ngay cả Tần Diệp cũng không biết đối phương là thế lực nào người. Bất quá, Tần Diệp đối với thanh niên dạng này uy hiếp cũng không hề để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, trước mắt người này, hắn còn không có để ở trong lòng. Về phần thân phận của đối phương, cùng đối phương ôm loại nào mục đích, hắn đều không để trong lòng, nếu là đối phương thật đến tìm cái chết, hắn cũng không để ý đưa đối phương tiến vào địa ngục. Cùng sau lưng Tần Diệp áo xám lao giả, vừa thấy được thanh niên xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi. Hắn tại Vương Thành làm quan, đối với Vương Thành các nhà thế hệ tuổi trẻ đều tương đối quen thuộc, cho nên hắn lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của đối phương. Áo xám lao giả nhanh chóng đi tới, lập tức ngăn tại thanh niên trước mặt, nói ra, nguyên lai là thượng quan thế tử lần này cũng là tới tham gia võ đạo đại hội sao? Thanh niên nhìn áo xám lao giả một chút, liền thu hồi ánh mắt, giống như vậy tiểu quan viên, hắn căn bản không để trong lòng. Thế tử, Tần công tử chính là hầu gia quý khách, còn xin thế tử không nên làm khó. Áo xám lao giả không tiêu ngạo không tự ti nhắc nhở đạo, hắn hy vọng thượng quan thế tử xem ở hầu gia trên mặt mũi thả mấy người này rời đi. Cái nào hầu gia? Thanh niên nghe vậy nhíu mày. Trấn Bắc hầu. Ha ha, ngươi thật to gan. Thanh niên cười nhạo một tiếng, hai con ngươi lóe ra hàn mang, lời nói lạnh nhạt nói, ngươi vậy mà chuyển ra Trấn Bắc hầu tới dọa bản thế tử, Trấn Bắc hầu một ngày trăm công ngàn việc, há lại sẽ nhận biết mấy người này. Bản thế tử nhìn ngươi cùng bốn người này quan hệ không ít, lúc này mới muốn bảo vệ bọn hắn đi. Ngươi đã nhận biết bản thế tử, nên minh bạch, bản thế tử bóp chết như ngươi loại này sâu kiến dễ như trở bàn tay. Chương 1930, thế tử rút đi chương 1930, thế tử rút đi cái này thượng quan thế tử hiển nhiên là không tin Trấn Bắc hầu sẽ nhận biết trước mắt bốn người này, mà là tưởng rằng cái này tiểu quan cầm Trấn Bắc hầu tới dọa hắn, cho nên lúc này mới giận tím mặt. Nếu là đổi lại trước kia, áo xám lao giả tự nhiên là không dám đắc tội thượng quan thế tử, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, nếu để cho thượng quan thế tử va chạm Tần Diệp cái này quý nhân, hắn nhưng không cách nào cùng Trấn Bắc hầu bàn giao. Thế tử điện hạ thân phận tôn quý, hạ quan sao dám lừa gạt thế tử điện hạ, Tần công tử là hầu gia bàn giao hạ quan trọng điểm tiếp đãi quý khách. Nếu là thế tử không tin, đại khái có thể chờ Trấn Bắc hầu đến đây, ở trước mặt hỏi chính là. Áo xám lao giả nói, náo loạn một màn như thế, chung quanh tụ tập không ít người, bọn hắn đối bên này chỉ trỏ, trên mặt tất cả đều treo ăn dưa tiểu dung, đương nhiên càng nhiều hơn chính là châm chọc khiêu khích. Tần Diệp bốn người chen ngang, treo đến bọn hắn khó chịu, bây giờ bị thượng quan thế tử khó xử, kia là mấy người kia trừng phạt đúng tội, tự nhiên không có người sẽ nguyện ý vì bọn họ ra mặt. Áo xám lao giả vốn cho rằng chuyện ra Trấn Bắc hầu liền có thể để thượng quan thế tử biết khó mà lui, tất ý thượng quan thế tử thế lực sau lưng đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng mà áo xám lao giả không đề cập tới Trấn Bắc hầu còn tốt, nhắc lên Trấn Bắc hầu, ngược lại là để thượng quan thế tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt áo xám lao giả nói, ngươi là cho rằng bản thế tử sẽ ngại hắn Trấn Bắc hầu sao? Vừa dứt lời, phía sau hắn tùy tùng tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm áo xám lao giả, chỉ chờ thế tử ra lệnh một tiếng, liền muốn cầm xuống cái này áo xám lao giả. Áo xám lao giả ánh mắt run lên, trầm giọng nói, thế tử, quả nhiên là muốn ở chỗ này náo sự sao? Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, thủ hộ ở chung quanh hộ vệ trong nháy mắt xuống lại tới. Những hộ vệ này đều là Trấn Bắc hầu sở thuộc trong quân tinh nhuệ, chính là vì lần này võ đạo đại hội an toàn, Trấn Bắc hầu lúc này mới đem bọn hắn phái tới. Những hộ vệ này chỉ nghe từ Trấn Bắc hầu mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không e ngại thượng quan thế tử. Những hộ vệ này cầm trong tay lưỡi dao, đem thượng quan thế tử một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Một tên hộ vệ đội trưởng đi tới, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, hắn đồng dạng nhận ra thượng quan thế tử, bất quá cũng không có chào hỏi, mà là không khách khí chút nào đối thượng quan thế tử nói ra, thế tử điện hạ, bọn hắn là hầu gia quý khách, còn xin thế tử không nên quấy rầy đến quý khách. Thượng quan thế tử nhìn lướt qua chung quanh hộ vệ, những hộ vệ này đều là bách chiến tinh nhuệ, thực lực không thể khinh thường. Đối mặt như thế chiến trận, thượng quan thế tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đối phương không chỉ có nhiều người, hơn nữa còn đều là thực lực cường đại bách chiến tinh nhuệ, mà hắn mang tới những này tùy tùng là mặt hẳn gì, hắn sao lại không biết. Cùng những người này trở mặt, hắn tự biết không chiếm được lợi ích, mà lại cái này võ đạo đại hội chính là quan trọng nhất, ở chỗ này náo sự, cũng không phải là vẹn vẹn đắc tội Trấn Bắc hầu đơn giản như vậy. Cho nên tại một phen sau khi tự định giá, trong lòng của hắn có quyết đoán, sắc mặt phát lạnh, liếc nhìn một bên khoan thai tự đắc Tần Diệp, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói: "Hôm nay ngươi đi cầu vận, có Trấn Bắc hầu che chở ngươi, bất quá bản thế tử hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, Vương Thành thế cục phức tạp nhiều biến, võ đạo đại hội thiên tài đông đảo, lấy ngươi chút tu vi ấy ngay cả cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Đừng đến lúc đó mất mạng, lại quái bản thế tử không có nhắc nhở ngươi." Nói xong, nhìn thật sâu Tần Diệp một chút, liền phất tay áo rời đi. Thượng quan thế tử dù cho rời đi, cũng muốn đối Tần Diệp một phen ngôn ngữ uy hiếp. "Cái này cái gì thế tử, có phải hay không bởi vì sự kiện kia?" Đợi thượng quan thế tử bọn người rời đi, Nguyên Tuệ trên mặt tràn đầy lo lắng, hướng Tần Diệp hỏi. Nguyên Tuệ mặc dù không có nói rõ, nhưng là Tần Diệp minh bạch nàng nói là trước kia giết chiến hầu thế tử sự kiện kia, từ khi Tần Diệp giết chiến hầu thế tử về sau, Nguyên Tuệ trong lòng vẫn nghĩ mà sợ. "Không phải." Tần Diệp trả lời. Nguyên Tuệ nghe vậy, lúc này mới buông lòng xuống. Đồng thời, nàng cũng có chút hiếu kỳ, Tần Diệp từng cái mới vừa tới Vương Thành người, lại thế nào chọc phải thượng quan thế tử cái này quyền quý. Mấy ngày nay, Tần Diệp thế nhưng là một mực ở cùng với nàng, hắn làm chuyện gì, nàng lại há có thể không biết. Tần Diệp cũng không có giải thích, trên thực tế, hắn cũng không có làm rõ ràng mình làm sao lại đắc tội thượng quan thế tử. Áo xám lao giả vội vàng hướng Tần Diệp thỉnh tội nói, "Tần công tử, là hạ quan thất trách, còn xin công tử thứ tội." "Không quan trọng gì, ngươi không cần thỉnh tội." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, cũng không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. "Công tử nhân nghĩa vô song, hạ quan từ trong đáy lòng kính nể." Áo xám lao giả nói cũng không phải là lời khách khí, nếu là đem Tần Diệp đổi lại thượng quan thế tử, lúc này hắn sớm đã bị đánh ra chóp thịt bong. Công tử yên tâm, một hồi hầu gia đến đây, hạ quan nhất định đem việc này chi tiết bẩm báo hầu gia, có hầu gia vì công tử chỗ dựa, thượng quan thế tử tuyệt không dám lại đến quấy rầy công tử. Áo xám lao giả trầm giọng nói. Quấy rầy? Tần Diệp không khỏi nhịn không được cười lên, trầm rãi nói ra, nếu là hắn thật lại đến quấy rầy ta, cũng chưa chắc là một chuyện xấu, ta còn đang lo trong khoảng thời gian này phi thường không thú vị. Hắn không chủ động tìm người khác phiền phức, đối phương liền nên thắp nhang cầu nguyện, như coi là thật có nhân chủ động đưa tới cửa, cho hắn khô khan sinh hoạt thêm một tia niềm vui thú, có gì không thể. Chỉ là lần tiếp theo, thượng quan thế tử lại nghĩ dễ dàng như vậy rời đi, vậy liền không thể nào. Áo xám lao giả nghe vậy, có chút giật mình, xem ra chính mình đoán không sai, kẻ này quả nhiên có chút lai lịch, hắn càng thêm không dám đắc tội. Hắn lúc đầu chỉ là muốn hoàn thành hầu gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hiện tại hắn lên định bợ tâm tư, nếu là hắn có thể tại trước mặt hầu gia nói lên một đôi lời hữu ích, mình liền tiền đồ vô lượng. Áo xám lao giả do dự một chút, liền đối với Tần Diệp nhỏ giọng nhắc nhở, công tử tuy có lai lịch, nhưng là ám tiễn khó phòng, vẫn là cẩn thận là hơn. Mặt khác, thừa quan gia tộc tại vương thành thế lực không thể khinh thường, mà lại cùng trong cung có chút quan hệ, cho dù là hầu gia cũng là cần cẩn thận ứng đối, không đủ là địch. Tần Diệp nghe vậy, thuận miệng nói, công tử vẫn là không thể chủ quan, nghe nói cái này thượng quan gia tộc phía sau còn có thế lực, nếu là dẫn tới bọn hắn xuất động, cho dù là hầu gia nguyện ý xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ được công tử. Áo xám lao giả tận tình khuyên bảo nói. Chương 1931, đổi bảo sẽ chương 1931, đổi bảo sẽ là cái gì thế lực? Tần Diệp tới điểm hứng thú, đánh tiểu nhân, tới giả, hắn thích nhất. Cái này, hạ quan cũng không biết. Áo xám lao giả mặc dù ở kinh thành làm quan, nhưng là dù sao chỉ là tiểu quan, thượng quan gia tộc phía sau là cái gì thế lực, há lại hắn có khả năng biết đến. A, đúng, công tử, nhưng một hồi thỉnh giáo hầu gia, lão nhân gia ông ta có lẽ biết. Áo xám lao giả bổ sung một câu. Tần Diệp khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không có nói cái gì. Trong mắt hắn, như là thượng quan thế tử cái này hạng run rế, căn bản không đáng hắn hao tâm tổn trí lưu ý kia thượng quan thế tử nếu là có điểm đầu óc, tự nhiên nhượng bộ lui binh, nếu là không có đầu óc, hắn cũng chỉ cần nhẹ nhàng bơm bê, thượng quan thế tử tựa như bụi bặm tiêu tán. Tần Diệp mang theo Trúc Phong, Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ đi vào rộn ràng ràng chợ, qua lại dòng người như dệt đường đi. Tại Tần Diệp sau khi bọn hắn rời đi, thượng quan thế tử thì là từ chỗ tối đi ra, nhìn xem Tần Diệp rời đi bóng lưng, cười lạnh nói, bản thế tử hảo tâm khuyên hắn rời đi, đã hắn không linh tỉnh, như vậy thì đừng trách bản thế tử lòng dạ độc ác. Thế tử, có muốn hay không chúng ta điều động nhân thủ? Một cái tùy tùng người mặt lộ vẻ hung ác. Thượng quan thế tử con mắt nhắm lại, nói, không cần, phái hai người đi theo đám bọn hắn, bản thế tử phải biết nhất cử nhất động của bọn họ. Vâng, thế tử. Lúc này, liền có hai cái tùy tùng đi theo. Tân huynh, nhưng biết cái này vương thành trước kia cũng chỉ là hoàn toàn hoang lương chi địa, về sau vương thành xây ở nơi này, lại di chuyển đại lượng nhân khẩu, lúc này mới tỏa ra sự sống, tràn ngập sức sống. Trúc Phong nói với Tần Diệp, cái này vương thành trước đó ít ai lui tới, có thể xưng hoàn toàn tĩnh mịch hoang dã. Là Thiên La quốc khai quốc chi quân ở chỗ này xây thành, lúc này mới có hôm nay vương thành. Tần Diệp cũng không có để ý bất kỳ cái gì một tòa thành trì, vừa mới bắt đầu đều là tại kiến lập tại Hoàng Sơn giã lĩnh, cho nên cái này vương thành cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bốn người bọn họ đối với vương thành đều là không quá quen thuộc, cho nên đều là đi dạo mấy cửa hàng, cũng không có mua cái gì đồ vật. Đến là tại một nhà bán đan dược cửa hàng bên trong, Trúc Phong tốn giá cao mua hai viên đan dược, cái này hai viên đan dược là dùng đến đột phá cảnh giới, võ đạo đại hội sẽ phải bắt đầu, hắn muốn khiến cho thứ tự tốt, liền muốn lần nữa đột phá. Khi bọn hắn từ đan dược phô bên trong đi ra tới thời điểm, chỉ gặp Trấn Bắc Hầu đã sớm chờ ở ngoài cửa. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ nhìn thấy Trấn Bắc Hầu, thần sắc hơi đổi, lập tức đi lên trước, thần sắc cung kính thi lễ một cái, gặp qua hầu gia. Trấn Bắc Hầu khẽ gật đầu, cũng không có phản ứng hai bọn họ, mà là đi tới Tần Diệp trước mặt. Lần này Trấn Bắc Hầu thế nhưng là so lần thứ nhất gặp mặt còn muốn cung kính rất nhiều. Đầu tiên là đối Tần Diệp thi lễ một cái, lập tức nói ra, Tần công tử, ta mang đến một chút lễ vật, hy vọng ngài có thể thu hạ. Hắn vỗ tay một cái, chỉ gặp 10 cái trẻ đẹp nữ tử bưng 10 cái chân quý lễ vật đi tới phía trước, vừa muốn cho Tần Diệp giới thiệu những lễ vật này, cũng là bị Tần Diệp đưa tay ngăn trở, những lễ vật này hắn căn bản trướng mắt. Trấn Bắc Hầu sắc mặt sững sờ, lập tức minh bạch, Tần Diệp là thật trướng mắt mình mang tới bảo vật, những bảo vật này là hắn tinh phẩm tư tàng, thế nhưng là tại Tần Diệp trong mắt, có lẽ giống như ven đường cỏ dại, không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn phất phất tay, mỹ mạo nữ tử lui ra về sau, đối Tần Diệp lại nói, "Tần công tử, nhưng biết đổi bảo biết, trao đổi bảo vật." "Không tệ, hôm nay tại thành Tây ngõ hẻm có một trận đổi bảo sẽ." Lần này đổi bảo sẽ cùng dĩ vãng khác biệt, có không ít đến đây tham gia võ đạo đại hội cường giả tham gia, không chỉ có thể kết bạn không ít thế lực, càng là có thể từ trong tay của bọn hắn đổi lấy đến mình cần bảo vật. Công tử nếu là có hứng thú, chúng ta liền đi nhìn một chút. Trấn Bắc Hầu khẽ gật đầu nói. Đổi bảo sẽ à, thời gian thật dài không có tham gia qua, nghe nói năm ngoái đổi bảo sẽ liền xuất hiện qua một kiện kinh thiên bảo vật, năm nay đổi bảo sẽ hẳn là cũng xảy ra trọng bảo. Trúc Phong cảm khái nói. Nguyên Tuyền nói, sư minh nói không sai, đổi bảo sẽ hàng năm đều sẽ có, nhưng là năm nay bởi vì võ đạo đại hội người tham gia đông đảo, tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý xuất ra trên người bảo vật, nếu là bỏ qua, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Tần công tử trên thân nếu là có vô dụng bảo vật, cũng có thể lấy ra đổi lấy một chút đối với mình hữu dụng bảo vật. Trấn Bắc Hầu đương nhiên hy vọng Tần Diệp tiến về đổi bảo sẽ, hắn mang đến những bảo vật này chính là đưa cho Tần Diệp, để cho Tần Diệp tại đổi bảo sẽ lên đổi lấy một chút đối với mình hữu dụng bảo vật, như thế liền có thể thu hoạch được Tần Diệp hảo cảm. nếu chỉ là muốn đưa bảo vật, hắn cũng không cần thiết tự mình đi một chuyến. Đổi bảo sẽ, ngược lại là thú vị. Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, không biết cái này Nam Vực đổi bảo chiếu cố xuất hiện một chút dạng gì bảo vật. Hôm nay vô sự, không bằng nhìn chúng nhìn lên. Công tử ý như thế nào? Trấn Bắc Hầu chính là kẻ ra đời, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Tần Diệp bộ dạng này, liền biết Tần Diệp động tâm, lúc này rèn sắc khi còn nóng, hướng Tần Diệp dò hỏi. Đã vô sự, vậy liền đi đến vừa đi. Tần Diệp mỉm cười, nói. Chuyến này, có lẽ thật đúng là có thể thu được một chút bảo vật, đương nhiên hắn chủ yếu là muốn cho Hạ Tiểu Đệ tìm một chút bảo vật. Đổi bảo sẽ định kỳ sẽ cử hành, dĩ vãng đều là Vương Thành hoặc là Vương Thành phụ cận thế lực sẽ đến đây tham gia, xuất hiện trọng bảo sát suất là phi thường tiểu nhân, mà lần này không giống bởi vì là võ đạo đại hội nguyên nhân, lần này đổi bảo sẽ làm vô cùng long trọng, cho nên rất nhiều người suy đoán lần này đổi bảo sẽ nhất định sẽ xuất hiện không ít bảo vật. Chương 1932, gặp lại thiếu nữ thần bí chương 1932, gặp lại thiếu nữ thần bí muốn tham gia đổi bảo sẽ, cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình, đầu tiên phải cần xuất ra mình chứng minh. Chứng minh vật bình thường là bảo vật hoặc là linh thạch, bảo vật là dùng để lấy vật đổi vật, về phần linh thạch vì cái gì cũng được, nguyên nhân cũng rất đơn giản, có một ít võ tu sẽ dùng bảo vật đổi lấy linh thạch. Cho nên, muốn tham gia đổi bảo sẽ cũng không dễ dàng. Nhưng là, cũng có đặc thù, tỉ như giống Trấn Bắc Hầu như vậy đại nhân vật, không cần nghiệp tư, trực tiếp liền có thể tiến vào. Đổi bảo sẽ sáng sớm cũng đã tiến hành, thành tây trong ngõ sớm đã là tiếng người huyên náo. Đương Tần Diệp cùng Trấn Bắc Hầu mấy người đến thành tây ngõ hẻm lúc, chỉ gặp hai bên đường phố khắp nơi có thể thấy được hoa xe bả mã, cùng mặc các loại nhan sắc quần áo tùy tùng, còn có các môn phái đệ tử. Đương Tần Diệp bọn hắn đến lúc, các loại xem kỳ ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp, trong đó không ít người ánh mắt tràn đầy địch ý. Đổi bảo sẽ là tại thành tây ngõ hẻm lớn nhất cửa hàng tụ bảo lâu cử hành. Cái này tụ bảo lâu là một tòa khổng lồ kiến trúc, phía trên treo tụ bảo lâu ba cái thiếp vàng chữ lớn. Nghe nói cái này tụ bảo lâu thế lực sau lưng cùng Thiên La quốc hoàng thất có chút quan hệ, về phần là thật là giả, vậy liền không được biết rồi. Tụ bảo lâu cửa chính trôi đứng đấy năm người, bốn người là mặc áo đen võ tu, một người khác là mặc hoa phục mập mạp. Cái kia mập mạp vừa thấy được Trấn Bắc Hầu, trên mặt lập tức chất lên tiểu dung, tiến lên đón. Hầu gia, ngài tại sao cũng tới? Mập mạp nụ cười trên mặt mười phần nhiệt tình, ngữ khí cũng phá lệ khách khí. Trấn Bắc Hầu mỉm cười, ha ha. Bản hầu nghe nói lần này đổi bảo sẽ chưa từng có long trọng, liền dẫn Tần tiểu hữu cùng đi mở mang kiến thức một chút. Mập mạp nghe vậy, cười ha ha, ánh mắt lườm Tần Diệp một chút, có thể bị Trấn Bắc Hầu xưng là tiểu hữu, xem ra người này tất có lai lịch. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Mập mạp đối Tần Diệp hỏi. Ta họ Tần. Tần Diệp nói. Nguyên lai là Tần tiểu hữu. Mập mạp cười ha ha, chào hỏi một tiếng. Trương chấp sự, lần này đổi bảo sẽ muốn ra trận, cần gì điều kiện? Trấn Bắc Hầu hỏi. Hầu gia nói bừa, ngài tự mình hạ mình đến đây, cái nào cần gì nghiệp tư? Mập mạp tránh ra một con đường, hầu gia cùng tiểu hữu mời đến. Trấn Bắc Hầu cười cười, nói, Trương chấp sự ngày sau nếu có thì giờ rảnh, ngược lại là có thể tới bản hầu trong phủ uống chút trà. Nếu có thì giờ rảnh, tiểu nhân nhất định đi. Mập mạp khách khí một câu. Trấn Bắc Hầu cùng Tần Diệp bọn hắn cùng một chỗ đi vào tụ bảo lâu, cái này tụ bảo lâu hết thảy có 10 tầng lâu, mà lần này đổi bảo sẽ chính là tại tầng thứ 10 tiến hành. Sau khi đi vào, tự có tụ bảo lâu nhân viên phục vụ ở phía trước dẫn đường. Đương đến tầng thứ 10, hãy còn không có tiến vào thời điểm, liền đã nghe được tiếng cái vã kịch liệt. Tránh ra. Liền tại bọn hắn muốn đi vào thời điểm, một tiếng ngang ngược quát vang lên. Người nào? Trấn Bắc Hầu sau lưng hộ vệ lập tức quay người phẫn nộ quát, chỉ là bọn hắn vừa mới quay người, một cỗ khí thế kinh khủng đánh tới, lập tức liền bị trấn áp tới trên mặt đất. Trấn Bắc Hầu thần sắc khẽ biến, quay người nhìn lại, đôi mắt lập tức đọc lại, cái này ngang ngược thiếu nữ lại là trước đó điều khiển phi thuyền bên trên thiếu nữ. Hắn nhướng mày, thiếu nữ này tu vi không yếu, lai lịch kinh thiên. Hắn cũng không dám đắc tội. Trấn Bắc Hầu lui qua một bên, nhường đường. Thiếu nữ gặp Trấn Bắc Hầu nhường đường, lộ ra vẻ hài lòng, liền thần sắc ngạo nghễ hướng về bên trong đi đến. Đương nàng từ Tần Diệp trước mặt trải qua thời điểm, đột nhiên quay người nhìn về phía Tần Diệp, là ngươi. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nộ khí, vừa rồi tại trên đường phố bị thua thiệt không nhỏ, nghe nói nơi này có cái đổi bảo sẽ, cho nên đến xem náo nhiệt, có lẽ còn có thể đãi đến một hai kiện bảo vật. Chỉ là không có nghĩ đến, lúc này mới bao lớn công phu, lại tại nơi này đụng phải Tần Diệp. Thật sự là suối quẩy, tới đây đều có thể đụng phải ngươi. Thiếu nữ hướng phía Tần Diệp lật ra một cái liếc mắt, một mặt suối quẩy dáng vẻ. Cái này khiến Tần Diệp có chút im lặng, đón thiếu nữ nhìn về phía mình ánh mắt, Tần Diệp không nhanh không chậm hỏi, cô nương, kêu cái gì? Chúng ta tựa hồ cũng không quen biết ta. Thiếu nữ vốn là còn chút tức giận, nhưng là thấy đến Tần Diệp cũng không nhận ra mình, lập tức cũng có chút dương dương đắc ý, nhìn xem Tần Diệp nói, họ Tần, ta biết ngươi là ai, ngươi muốn biết bản cô nương thân phận cũng không khó, ngươi nếu là nguyện ý làm ta nam sủng, bản cô nương liền cáo chi ngươi ta thân phận. Không hứng thú. Tần Diệp nói, ngươi. Thiếu nữ bị Tần Diệp thái độ tức đến cơ hồ muốn phun máu ba lần, nguyên lai tưởng rằng dùng thân phận của mình làm mồi nhử, liền có thể để Tần Diệp đáp ứng làm mình nam sủng, nào biết được Tần Diệp vậy mà hoàn toàn không quan tâm. Nếu là Tần Diệp cự tuyệt, nàng còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là nàng không thể chịu đựng được Tần Diệp đối nàng không nhìn. Nhớ nàng xuất thân tôn quý, dòng chương phượng tư, từ nhỏ là phong thái vô song, uy chấn tứ hải, dẫn tới vô số võ đạo thiên tài thần phục tại dưới chân của nàng, lại có bao nhiêu thanh niên tài tuấn vì nàng cảm mến, thậm chí có chút đã si mê đến khó mà tự kiềm chế trình độ. Cao quý như vậy xuất thân, tuyệt thế vô song mỹ mà bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể cự tuyệt, thu hắn làm nam sủng, kia là đối với hắn ban ân. Mà tên trước mắt này, quả thực là không biết trời cao đất rộng, cái này nếu là đổi thành những người khác, sớm đã bị nàng một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Hô hô, thiếu nữ hít sâu hai cái, bình phục một chút tâm tình, nàng biết thiếu niên trước mắt nội tình, trải qua trước đó thăm dò, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nếu là luận đơn đả độc đấu, nàng căn bản không phải là đối thủ của Tần Diệp. Chương 1933, Mộng Vũ tiên tử. Chương 1933, Mộng Vũ tiên tử. Thiếu nữ bình phục một trưởng bỗ chết Tần Diệp xúc động, lại lần nữa khôi phục trước đó bệ nghệ thiên hạ thần sắc, siêu phàm thoát tục, khí thế bức người. Nàng giống như cựu thiên tri thượng nắng gắt, u minh giới vô thượng vương giả, làm cho người xa không thể chạm, chỉ sợ cái này nam vực không biết có bao nhiêu thiên kiêu chi tử, ở trước mặt nàng đều sẽ cảm giác được tự ti mặc cảm. Bản cô nương cho ngươi thêm một cơ hội, trở thành ta nam sủng, ngươi đem thu hoạch được vô số chỗ tốt. Bỏ qua cơ hội lần này, liền không có. Thiếu nữ thịnh khí bức người nói với Tần Diệp. Tần Diệp khẽ lắc đầu, ngươi vẫn là quản tốt mình đi. Hừ, số nam nhân, ta nhất định phải chinh phục ngươi. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, đi thẳng vào. Nàng vừa đi, Trúc Phong, Nguyên Tuệ cùng Trấn Bắc Hầu ba người lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi thiếu nữ kia khí thế bức người, để Trúc Phong, Nguyên Tuệ cùng Trấn Bắc Hầu ba người tất cả đều không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Bọn hắn nhưng không có Tần Diệp tu vi như vậy, tại khủng bố như thế khí thế phía dưới, ba người bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Bọn hắn đồng thời cũng may mắn, cố khí thế này không phải hướng phía bọn hắn mà đến, nếu không bằng vào cố khí thế này liền có thể đem bọn hắn chấn áp. Đợi thiếu nữ kia đi vào bên trong về sau, qua một hồi lâu, ba người mới có thể trở về qua thần đến, thậm chí còn nhịn không được dùng mình một cái. Nữ nhân này công khai xông ngươi mà đến, ngươi đến cùng là thân phận gì? Nguyên Tuệ nhìn về phía Tần Diệp. Trấn Bắc Hầu cùng Trúc Phong đồng thời nhìn về phía Tần Diệp, bọn hắn đồng dạng đối Tần Diệp thân phận tràn ngập tò mò. Ta có thể có cái gì thân phận, ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người mà thôi. Tần Diệp hai tay một đám, một mặt vô tội nói. Tần Diệp bộ này vô lại thái độ làm cho Nguyên Tuệ có chút im lặng, nàng nhiều lần thăm dò Tần Diệp thân phận, đều bị Tần Diệp qua loa tắc trách tới. Hắn càng là như thế, Nguyên Tuệ càng là đối Tần Diệp thân phận tràn ngập tò mò, nàng dựa vào nữ nhân cảm giác, Tần Diệp thân phận nhất định không thể coi thường, thậm chí một khi bạo lộ ra, có lẽ có thể chấn kinh toàn bộ Nam Bực. Cho dù nàng cảm giác thăm dò Tần Diệp thân phận có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm, thế nhưng là nữ nhân thăm dò muốn, để nàng kiên nhẫn. Tân Minh, nữ tử này đã để mắt tới ngươi, ngươi vẫn là phải cẩn thận, không thể khinh thường. Trúc Phong nhắc nhở. Ngươi nói xem, nàng là lai lịch gì? Tần Diệp hướng về Trấn Bắc Hầu hỏi. Trấn Bắc Hầu sống lâu như vậy, đối với Nam Bực Thiên Tiêu nhất định có chút hiểu rõ, có lẽ có thể đoán được thân phận của đối phương. Trấn Bắc Hầu thở nhẹ thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực, trên mặt để lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như bản hầu không có đoán sai, cô nương kia hẳn là họ Tô. Họ Tô. Trúc Phong đột nhiên linh quang lóe lên, sắc mặt đổi biến, không phải là Mộng Vũ Tiên Tử Tô Mộng Múa. Trấn Bắc Hầu kinh ngạc nhìn về phía Trúc Phong, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng biết nàng. Trúc Phong một mặt hổ thẹn nói ra, Mộng Vũ Tiên Tử chính là nhiều ít nam tử tình nhân trong động, tiểu nhân cũng không thể ngoại lệ. Trấn Bắc Hầu cũng không có nói cái gì, mà là đối Tần Diệp tiếp lấy nói ra, đây cũng chỉ là suy đoán, Mộng Vũ Tiên Tử rất ít xuất hiện, có chút thần bí bình thường sẽ không tới chúng ta Thiên La Quốc, cho nên bản hầu cũng không thể 100% xác định thân phận của nàng. Nếu thật là Mộng Vũ Tiên Tử, ngươi sẽ phải cẩn thận, Mộng Vũ Tiên Tử sau lưng thế lực lớn, bị nàng để mắt tới, vậy liền chân chính nguy hiểm. Trấn Bắc Hầu cũng có chút tò mò, Tần Diệp đến cùng có cái gì mị lực, vậy mà trêu đến Mộng Vũ Tiên Tử chú ý Mộng Vũ Tiên Tử. Tần Diệp lạnh nhạt lấy đúng, vô luận thiếu nữ kia là ai, với hắn mà nói, đều là mây bay, không đáng nhắc đến. Không có việc lớn gì, tiểu nương bị chỉ là ngứa ra, đánh một trận liên oan. Đánh một trận. Tần Diệp thuận miệng một câu, lại là để Trấn Bắc Hầu trái tim suýt chút nữa thì ngưng đập. Đây chính là Mộng Vũ Tiên Tử, đắc tội nàng đều không cần phía sau nàng thế lực xuất thủ, chỉ cần nàng một câu, không biết có bao nhiêu thiên kiêu chi tử nguyện ý vì nàng xuất thủ. Thậm chí nàng một câu, liền có thể tùy tiện diệt Thiên La Quốc. Nghĩ không ra lần này võ đạo đại hội, vậy mà lại đem Mộng Vũ Tiên Tử đều hấp dẫn tới. Không biết ngoại trừ Mộng Vũ Tiên Tử, còn có cái gì thiên kiêu chi tử đến đây? Các ngươi nói Mộng Vũ Tiên Tử không phải là Long Thần Cung cái kia thánh nữ? Nguyên Tuệ cảm giác được Mộng Vũ Tiên Tử cái tên này có chút quen hay, vẫn muốn đến bây giờ mới nghĩ tới, Mộng Vũ Tiên Tử không phải liền là Long Thần Cung thánh nữ sao? Cái này Long Thần Cung thế nhưng là cùng Tử Vũ kiếm phái nổi danh, thực lực không thể khinh thường, chính là nam được thế lực mạnh nhất một trong, làm Long Thần Cung thánh nữ, Mộng Vũ Tiên Tử thực lực tự nhiên là không tầm thường. Mà Mộng Vũ Tiên Tử trước đó cùng Tần Diệp giao thủ, cũng không có chiếm được tiện nghi, điều này nói rõ Tần Diệp thực lực cũng không yếu tại Mộng Vũ Tiên Tử, kia Tần Diệp rốt cuộc là ai? Trúc Phong liền vội vàng gật đầu, không tệ, Long Thần Cung à, kia là cỡ nào bá chủ, đừng nói chúng ta Lục Thủy Tông, cho dù là Thiên La Quốc tại Long Thần Cung bực này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng chỉ là một con hơi cường đại sâu kiến mà thôi. Tại nam vực đất này giới, không có mấy cái thế lực có thể cùng chống lại. Sợ Tần Diệp không hiểu rõ Long Thần Cung kinh khủng, Trúc Phong tiến một bước nói nhỏ, "Tần huynh, nói Long Thần Cung là nam vực bá chủ một trong cũng không đủ, nó xúc tu trải rộng nam vực các nơi, dưới trướng phụ thuộc thế lực đến không hết, ngươi bây giờ đắc tội Long Thần Cung thánh nữ, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể rời đi nam vực. Đây cũng là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội." Chương 1934, đổi bảo sẽ, 1, chương 1934, đổi bảo sẽ, 1, cũng không biết Trúc Phong là thật tâm vì Tần Diệp tốt, vẫn là muốn Tần Diệp rời đi nam vực, như thế liền có thể rời xa Nguyên Tuệ. Tần Diệp liếc mắt một cái thấy ngay Trúc Phong ý nghĩ, cũng không có bất trần, nhất miệng nói, coi như nàng là cái gì Mộng Vũ Tiên Tử, cũng không có đến để cho ta chạy trốn tình trạng. Tần Diệp, để Trúc Phong nhất thời nghẹn lời, tựa hồ ý nghĩ của mình đã bị Tần Diệp cho xem thấu. Gặp Tần Diệp như thế tùy ý, Trấn Bắc Hầu đội vàng nhắc nhở, Tần công tử, không thể chủ quan, nếu nàng thật sự là Mộng Vũ Tiên Tử, đắc tội nàng, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Theo bản hầu nhìn, Tần công tử có thể kết bạn nàng này, đối với Tần công tử mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hầu gia nói rất đúng, đối phương kẻ đến không thiện, hoan gian nên giải không nên kết, ngươi hay là chuẩn bị chút lễ vật, hướng Ngọc Vũ tiên tử bồi tội xin lỗi. Nguyên Tuệ phụ hòa nói, thôi, bất luận nàng có phải hay không kẻ đến không thiện, chúng ta tới nơi này không phải thảo luận nàng. Tần Diệp giọng nói nhẹ nhàng, phản phất sự tình vừa rồi hắn cũng không có để ở trong lòng. Đừng nhìn Tần Diệp nói nhẹ nhàng như vậy, kỳ thật những ngày này hắn cũng không có uổng phí bận rộn, đối với Nam Vực thế lực cũng là có chút hiểu rõ. Cái này Long Thần Cung tại Nam Vực thế lực cường đại, cũng không thua kém Tử Vũ kiếm phái, thậm chí cái này hai thế lực ở giữa nghe nói còn có một số liên lụy. Cứ việc Long Thần Cung nội tình thâm hậu, thế lực kinh người, cũng không biết dùng biện pháp gì tìm tới chính mình, nhưng là Tần Diệp chuẩn bị lấy bất động ứng vận động, vô luận đối phương ra chiêu gì, hắn đều tận lực bồi tiếp. Tốt, đã tới, không coi trọng một chút, chẳng phải là đáng tiếc, đi thôi, chúng ta đi vào. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Tần Diệp mấy người bước vào đến bên trong lúc này bên trong đã sớm tới không ít người, không ít thế lực thật sớm liền chiếm cứ vị trí có lợi. Mà trong này có một cái vòng tròn lớn này, nếu như muốn đem bảo vật của mình trao đổi, liền chỉ cần đi đến trên sân khấu là đủ. Bọn hắn đi tới thời điểm, đã hoàn thành một trận giao dịch, lúc này một người trung niên nam tử đi tới trên đài. Đây là ta tổ tiên truyền thừa một thanh thần kiếm, hôm nay liền bỏ những thứ yêu thích xuất ra. Nam tử trung niên lấy ra một thanh thần kiếm, này thần kiếm tương tự thanh long, uốn lượn xoay quanh, long nhãn khẽ nhếch, ẩn ẩn truyền ra tiếng long ngâm, hình như có lăng lệ kiếm ý thấu thể mà ra. Từ này thanh thần kiếm vừa có mặt, một cỗ phong mang tất lộ kiếm khí cũng đã tràn ngập ra, phảng phất kiếm này thể nội ẩn chứa sắc bén vô thượng kiếm ý hảo kiếm. Kiếm này vừa lấy ra, liền có không ít kiếm tu con mắt đều phát sáng lên, đối với bọn hắn những này kiếm tu tới nói, đạt được một thanh hảo kiếm, so với bọn hắn đạt được một kiện thiên tài địa bảo càng thêm hưng phấn. Kiếm này chính là ta tiên tổ dùng cực bắc mấy chục vạn năm phần hàn thiết, cũng thêm vào một đoạn vạn niên giao sưng rồng, mũi kiếm sắc vô cùng, chính là bất thế gia hảo kiếm. Nếu như không phải là bởi vì tình huống đặc biệt, ta cũng sẽ không đem kiếm này lấy ra. Nam tử trung niên một mặt thương tiếc nhìn xem trong tay thần kiếm, cao giọng nói: "Tại Nam vực bên trong, kiếm tu như mây, tại cái này trong đại đường cũng thuộc kiếm tu giả chiếm đa số, kiếm này không chỉ có là từ mấy chục vạn niên hàn thiết chế tạo, càng là gia nhập vạn niên giao sưng rồng, cái này khiến không ít kiếm tu động tâm. Vạn niên giao sưng rồng, đây chính là giá trị liên thành, không nghĩ tới vậy mà dùng để chế tạo binh khí. Vạn niên giao sưng rồng vật như vậy, hiện tại đã rất khó gặp được, dù là hiện thế, cũng phần lớn bị những cái kia đỉnh cấp thế lực cho chiếm đoạt. Hiện tại chuôi này thần kiếm chứa vạn niên giao sưng rồng, tại kiếm tu trong mắt, chuôi này thần kiếm không thể nghi ngờ là đỉnh cấp thần kiếm. Như thế một thanh thần kiếm, tại bất luận cái gì kiếm tu trong mắt, đều là tha thiết ước mơ chí bảo, cho dù là tốn hao lớn hơn nữa lại giới, cũng đều muốn đổi tới trong tay. Hảo kiếm, hảo kiếm a." Tần Diệp bên người Trấn Bắc Hầu, con mắt chăm chú khóa chặt tại chuôi này thần kiếm, một khắc đều không nỡ rời. Trấn Bắc Hầu cũng là ái kiếm người, bình thường cất chứa không ít giá trị liên thành thần kiếm, thế nhưng là hắn cất giữ thần kiếm, không một chuôi có thể cùng giữa sân chuôi này thần kiếm đánh đồng. Nếu là có thể đạt được chuôi này thần kiếm, cả đời này liền lại không tiếc nuối. Lời ấy thật là. Có kiếm tu nhìn qua chuôi này thần kiếm, lòng tràn đầy rung động, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Rất nhiều người hẳn là cũng không nhận ra ta cho dù là thể cam đoan, tin tưởng cũng không có người tin tưởng, nếu là có hoài nghi bất kỳ người nào đều có thể lên đài nghiệm chứng. Nam tử trung niên thần sắc nghiêm nghị nói. Tốt, ta liền tới tự mình nghiệm chứng. Lời mới vừa nói kiếm tu đi lên đài, trung niên nam tử kia cũng không chút do dự, trực tiếp đem thần kiếm đưa tới trong tay của hắn. Người này cầm vào tay, tinh tế tra xét, thậm chí đem bảo kiếm của mình đem ra, sau đó so sánh một phen. Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm. Người này thần sắc hưng phấn, tán thưởng không dứt, hắn đã kiểm tra qua, trôi này thần kiếm đích thật là giá trị liên thành. Đã như vậy, kia kiếm này ta muốn, ngươi muốn cái gì bảo vật? Người này trực tiếp mở miệng hỏi. Giữa sân đám người thần sắc lập tức trang nghiêm lên, lại tới đây người đều là hy vọng có thể dùng trong tay bảo vật đổi lấy một kiện thích hợp bản thân bảo vật, cũng không biết nam tử trung niên sẽ cầm trôi này thần kiếm đổi lấy bảo vật gì. Nam tử trung niên nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói ra, đã các vị đạo hữu như thế nâng đỡ, vậy ta cũng không làm điều. Ta sở dĩ xuất ra trôi này thần kiếm, là hy vọng có thể đổi lấy một chút cao năm thiên tài địa bảo. Mọi người cũng không có kinh ngạc, dùng bảo vật đổi lấy thiên tài địa bảo, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Chương 1935, đổi bảo hội 2, chương 1935, đổi bảo hội 2, ta có một gốc 8000 năm lửa tham gia có thể hay không có thể đổi này thần kiếm. Trong đám người một cái võ tu kích động lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là giật mình, 8000 năm lửa tham gia cái này giá trị cũng không thấp à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này 8000 năm lửa tham gia mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là cùng trôi này thần kiếm so sánh, vẫn là kém xa tích tắc. Quả nhiên, trên đài nam tử trung niên cũng không hề động tâm. Tiêu giá võ tu bất đắc dĩ lắc đầu, trên người hắn đáng giá nhất chính là lửa này tham gia. Ha ha, một gốc 8000 năm lửa tham gia đây tính toán là cái gì, ta ra 3 cây vạn năm linh dược. Lại có một thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái lão giả cười ha ha lên tiếng. Đám người thần sắc hơi động, 3 cây vạn năm linh dược, cái này có giá trị không nhỏ. Nhưng là, nam tử trung niên vẫn không có gật đầu, hiển nhiên 3 cây vạn năm linh dược cũng không có đả động hắn. 3 cây vạn năm linh dược liền muốn đổi được này thần kiếm, vị đạo hữu này cũng không tránh khỏi lòng quá tham, tiểu hữu, lão phu nơi này có một gốc 30 vạn năm linh dược. Này linh dược có thể dùng tại tăng cao tu vi, thích hợp nhất tiểu hữu cực kỳ. Một cái tựa hồ là tông môn trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn cái này mới mở miệng, đám người lập tức mở miệng. 10 cây vạn năm linh dược dễ tìm, một gốc 30 vạn năm linh dược khó tìm, giá trị cũng không phải vạn năm linh dược có thể so sánh. 30 vạn năm linh dược. Trên trận cái này kiếm tu đem thần kiếm còn đưa nam tử trung niên, không khỏi lắc đầu, trên người hắn mặc dù có bảo vật, nhưng lại là so ra kém 30 vạn năm linh dược, này thần kiếm chú định không có duyên với hắn. Nam tử trung niên nghe được 30 vạn năm linh dược, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Phải biết trôi này thần kiếm cố nhiên có giao long xương, mà dù sao cái này giao long chưa trưởng thành, thần kiếm phát huy ra uy lực cũng không có cường đại như vậy, có thể sử dụng nó đổi lấy một gốc 30 vạn năm linh dược, đó cũng là đầy đủ. Còn có người sao? Nam tử trung niên cũng không có đáp ứng, mà là nhìn về phía những người khác. Lần này tới không ít đại nhân vật, bọn hắn cũng còn không có xuất thủ, nếu là vội vã đáp ứng, vậy liền bị thua thiệt. Kiếm này nhưng giá trị 30 vạn năm linh dược. Trấn Bắc Hầu thu hồi ánh mắt nóng bỏng, nhịn không được hướng về Tần Diệp hỏi. Còn có thể. Tần Diệp liếc qua, lạnh nhạt trả lời. Còn có thể. Trấn Bắc Hầu trầm tư một lát, sau đó lại hỏi, ta có một gốc bệ hạ ban thưởng 40 vạn năm linh dược, chính là bệ hạ từ một võ tôn trong cổ mộ đoạt được, ta muốn dùng nó đến đổi trôi này thần kiếm có thể hay không đăng giá? Miễn cưỡng đi. Tần Diệp không chút suy nghĩ, trả lời một câu. Trấn Bắc Hầu vốn cho rằng Tần Diệp sẽ thán phục một tiếng, không nghĩ tới nét mặt của hắn sẽ như vậy là nhạt. Ta có một gốc 40 vạn năm linh dược có thể hay không đổi được này thần kiếm? Trấn Bắc Hầu cuối cùng không có nhìn xuống, kêu giá. Cái gì? 40 vạn năm? Đây là ai? Người này tựa như là Thiên La Quốc Trấn Bắc Hầu. Một cái Thiên La Quốc nhỏ tiểu hầu ra, vậy mà có thể cầm được ra 40 vạn năm linh dược, xem ra chúng ta là xem thường Thiên La Quốc. Thiên La Quốc đã từng tất trải qua huy hoàng qua, lưu lại một chút nội tình chẳng có gì lạ. Trấn Bắc Hầu 40 vạn năm linh dược vừa ra, những cái kia sẽ phải kêu giá người không khỏi lắc đầu, bọn hắn hôm nay tới đây tham gia võ đạo đại hội, trên thân cũng không có mang nhiều như vậy bảo vật, dù sao dọc theo con đường này cũng không an toàn. Còn nữa, dù cho trên người có tốt hơn bảo vật, bọn hắn cũng cho rằng không đáng đi đổi một thanh thần kiếm. Kiếm này, ta muốn. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn lại, nói chuyện chính là một thiếu nữ. Đây cũng là người nào? Đám người kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra thiếu nữ này có thể có cái gì lực lượng dám nói ra như vậy 560 vạn năm linh dược, có thể đổi. Thiếu nữ ngạo nghễ nói. Tê. Đám người không khỏi hít sâu một hơi, thiếu nữ này xuất thủ vậy mà như thế hào phóng, có thể cầm được ra 60 vạn năm phần linh dược người, xuất thân khẳng định phi thường không đơn giản. Ngươi làm thật muốn dùng 60 vạn năm phần linh dược đến đổi? Nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn, thần sắc kích động nhìn xem thiếu nữ, thế nhưng là trong thần sắc lại có mấy phần lo lắng, thiếu nữ này nhìn tuổi tác cũng không lớn, có thể hay không cầm được ra chân quý như thế linh dược, vẫn là một tần số. Ngoại trừ hắn, cũng không ít người đồng dạng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm thiếu nữ này. Thiếu nữ này không phải người bên ngoài, chính là trước đó cùng Tần Diệp từng có xung đột nữ tử, có thể là Mộng Vũ tiên tử. Thiếu nữ phát giác được ánh mắt của những người này, không thể nín được cười một tiếng, nói ra, chỉ là một gốc 60 vạn năm phần linh dược thôi, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Lúc nói lời này, còn cố ý hướng phía Tần Diệp nơi này lướt qua. Tần Diệp có chút im lặng, ngươi trang bức liền trang bức, nhìn ta làm cái gì? Chỉ gặp thiếu nữ bàn tay xuề ra, một gốc cửu khiếu linh lung chi xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, chỉ thấy nó phun ra nuốt vào lấy sao trời huy quang, 60 vạn năm tuế nguyệt đưa nó sợi dễ rèn luyện thành chạy xuôi bí ngân quang trạch tinh lạc, mỗi phiến ngân lá đều ngưng bảy sắc hào quang. Đương cửu khiếu linh lung chi xuất hiện một khắc này, liền có mùi thuốc truyền ra, hít vào một hơi, đều để người tinh thần gấp trăm lần, bách bệnh tiêu trừ. Đây là 60 vạn năm phần cửu khiếu linh lung chi, nàng này đến cùng là thân phận gì? Nhìn thấy thiếu nữ này coi là thật có thể xuất ra 60 vạn năm phần linh dược, đám người khiếp sợ không thôi, nhao nhao hiếu kỳ thiếu nữ này đến cùng có gì ghê gớm thân phận. Nàng này có chút quen mắt, tựa hồ là Mộng Vũ tiên tử. Có người nhận ra thiếu nữ, nguyên lai là Long Thần cung thánh nữ, chắc không được như thế tài đại khí thô. Nghe được đối phương lại là Long Thần cung thánh nữ, trước đó những cái kia có lòng cướp đoạt người nhất thời liền từ bỏ không nên có ý nghĩ, Long Thần cung thế lực cường đại cỡ nào, cũng không phải bọn hắn có thể chống nổi. Trung niên nam tử kia không kịp chờ đợi liền cùng thiếu nữ trao đổi, thiếu nữ cầm thần kiếm, còn đáp ý nhìn Tần Diệp một chút, rất có điểm đưa khí dáng vẻ. Không ít người chú ý tới một màn này, không khỏi hướng phía Tần Diệp nhìn bên này đến, đôi mắt chuyển động, chẳng lẽ người này cùng Mộng Vũ tiên tử có cái gì khúc mắc? Bọn hắn tâm tư chuyển động, nếu là có thể leo lên trên Mộng Vũ tiên tử, đối với bọn hắn cùng thế lực phía sau bọn họ tới nói, đều có vô tận chỗ tốt. Bọn hắn đem ánh mắt để mắt tới Tần Diệp, đã Mộng Vũ tiên tử cùng Tần Diệp có khúc mắc, muốn lấy lòng Mộng Vũ tiên tử, vậy sẽ phải từ trên thân Tần Diệp bắt đầu. Giao dịch đạt thành, cái kia nam tử trung niên liền vội vã rời khỏi nơi này, lại đợi ở chỗ này, quá nguy hiểm, tự nhiên muốn tìm một cái địa phương an toàn. Lúc này, một cái áo bào đen lão giả đi lên này, lấy ra một tấm đồ chú, chậm rãi nói ra, đây là lão phu ngẫu nhiên đạt được một tấm đồ chú, đủ để ngăn chặn lục tinh võ tôn công kích, tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Có thể ngăn cản lục tinh võ tôn công kích phụ lục, đây chính là đồ tốt, nếu là có này phụ lục, chẳng khác nào có cái mạng thứ hai. Có người thần sắc hưng phấn nói, không tệ, nhất là tìm kiếm bí địa, nếu là có như thế phụ lục, liền có hộ thân phủ, đồ này giá trị không thể đo lường. Một cái tông môn trưởng lão trầm giọng nói. Chương 1936, đội bảo hội 3, chương 1936, đội bảo hội 3, lão hữu, ngươi muốn dùng này phụ lục đổi bảo vật gì? Có võ tu thần sắc kích động mà hỏi. Áo bào đen lão giả cười ha hà nói, lão phu là một cái tục nhân, chỉ thích linh thạch. Các vị có thể tùy ý ra giá, người trả giá cao được. Ta ra 10 vạn linh thạch. Ngồi ở giữa một người trung niên nam tử dẫn đầu kêu giá. 20 vạn linh thạch. Tại trung niên nam tử bên trái cách đó không xa một người trẻ tuổi hô. 40 vạn linh thạch. Bên phải một người trung niên nam tử trực tiếp đem giá cả để cao gấp 2. 50 vạn linh thạch. Ở đây võ tu nhóm bắt đầu điên cuồng đấu giá, giá cả cấp tốc trèo cao. Thiếu nữ kia cũng không có tham dự kêu giá, mà là thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn Tần Diệp bên này. Một chương phòng ngự phù mà thôi, mặc dù có thể chống đỡ lục tinh võ tôn một kích, nhưng là đối với thiếu nữ tới nói, tờ phù lục này cũng không tính thứ gì đáng tiền, tự nhiên không để vào mắt. 80 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch. Giá cả còn đang không ngừng kéo lên, giống như linh thạch là không đáng tiền vật phẩm. Ở đây không ít võ tu thấy cảnh này, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Bọn hắn tân tân khổ khổ một năm đều kiếm không có bao nhiêu linh thạch, mà những người này tùy tiện liền có thể xuất ra mấy chục, hơn 100 vạn linh thạch, giữa người và người chênh lệch quả nhiên rất lớn. Quả nhiên là rầm rộ. Trấn Bắc Hầu thấy thế, cũng bị rung động. 200 vạn linh thạch. Ngay tại mọi người điên cùng tăng giá thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau cùng truyền ra, lập tức liền tăng thêm gấp đôi giá cả, chấn kinh tất cả mọi người. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái quần áo hoa lệ thanh niên đi tới, đi theo phía sau mười mấy tùy tùng. Tại hạ là Thượng Quan Hầu phủ thế tử, cái này phòng ngự phủ bản thế tử muốn. Người nói chuyện chính là Thượng Quan thế tử, chỉ gặp hắn tiếp lấy nói ra, bản thế tử biết các vị đều là tiền bối, bất quá còn xin các vị tiền bối cho chút thể diện, này phòng ngự phủ bản thế tử là muốn mua được đưa tặng cho Mộng Vũ thế tử. Ừm. Cái gì cầu thí Thượng Quan Hầu phủ, bản tọa cũng không để vào mắt, chỉ là giấc mộng này Vũ tiên tử lại là đắc tội không nổi. Kẻ này thật sự là thông minh, vậy mà bợ đỡ được Mộng Vũ thế tử. Ở đây võ tu nhóm bắt đầu xì xào bàn tán. Một cái nho nhỏ Thượng Quan Hầu phủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là Mộng Vũ tiên tử bọn hắn đắc tội không nổi. Tiểu tử này đã minh xác biểu thị muốn mua lại đến đưa cho Mộng Vũ tiên tử, nếu là bọn họ tái xuất giá cướp đoạt, chẳng phải là không cho Mộng Vũ tiên tử mặt mũi. Đây chính là Thượng Quan thế tử chỗ thông minh, dựa vào hắn tài lực muốn ngăn chặn ở đây võ tu, căn bản là không thể nào, cho nên lúc này mới cố ý nói ra vừa rồi lời nói này. Lấy Mộng Vũ tiên tử vì danh, những người này ai dám đoạt? Tần công tử, ta nghe nói cái này Thượng Quan gia tiểu tử hôm nay tựa hồ cùng ngươi có xung đột, tiểu tử này bị cha hắn làm hư, ngang bướng không chịu nổi, có muốn hay không ta đi cảnh cáo một chút hắn? Trấn Bắc Hầu nhỏ giọng nói. Không cần. Tần Diệp cự tuyệt Trấn Bắc Hầu hảo ý, hắn hiện tại đã hiểu Thượng Quan thế tử vì sao lại tìm phiền toái với mình. Cái này Thượng Quan thế tử không có gì bất ngờ xảy ra có phải là vì lấy lòng Mộng Vũ tiên tử? Nữ nhân là hòa thủy, quả nhiên là lời lẽ chí lý. 300 vạn linh thạch. Tần Diệp mỉm cười, đột nhiên ra giá. 300 vạn linh thạch, cái này phòng ngự phù cố nhiên chân quý, thế nhưng là cũng không đáng 300 vạn linh thạch đi. Nguyên Tuệ thần sắc không hiểu nhìn về phía Tần Diệp. Tần Diệp mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, chậm rãi mở miệng nói, 300 vạn linh thạch mà thôi, coi như là đổ xuống sông xuống biển. Ngươi không phải là giống như hắn ý nghĩ đi. Nguyên Tuệ nói, mua xuống phòng ngự phù, hướng Mộng Vũ tiên tử bồi tội, lại giao hảo Mộng Vũ tiên tử, cái này đích xác là một cơ hội. Tần Minh, cái này 300 vạn linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, nếu là không bỏ ra nổi đến, hôm nay muốn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra nơi này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trúc Phong hảo tâm nhắc nhở, hắn mặc dù biết Tần Diệp thâm bất khả chắc, nhưng là sợ hai Tần Diệp không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, dù sao 300 vạn linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Nếu là không bỏ ra nổi đến, bọn hắn muốn an toàn rời đi, sẽ rất khó. Không sao, cái này 300 vạn linh thạch, ta thay Tần công tử ra. Trấn Bắc Hầu hào khí nói, 300 vạn linh thạch hắn vẫn là cầm ra được, mặc dù sẽ xuất huyết nhiều, nhưng là vì kết giao Tần Diệp, tốn hao 300 vạn linh thạch vẫn là đáng giá. Hừ, là ngươi. Thượng Quan Thế Tử bỗng nhiên nhìn về phía Tần Diệp, đương phát hiện ra giá người lại là Tần Diệp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi là cố ý cùng bản thế tử đối nghịch đi. Hắn nhưng là dân mệnh lệnh của phụ thân, nhất định phải bợ đỡ được Mộng Vũ tiên tử, dù cho tốn hao lớn hơn nữa lại giới, cũng ở đây không tiếc. Tần Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, Thượng Quan Thế Tử, cái này nói gì vậy, người ta xuất ra bữa này là muốn bán một cái giá tốt, ngươi ra giá 200 vạn linh thạch, ta ra giá 300 vạn linh thạch, ngươi như thực tình muốn, đều có thể tiếp tục tăng giá. Thượng Quan Thế Tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tốt, tốt, ngươi chớ đắc ý quá sớm, bản thế tử ra 350 vạn linh thạch." Đều xong giá về sau, hắn còn đắc ý hướng phía Tần Diệp nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Tần Diệp không tiếp tục tiêu giá, Thượng Quan Thế Tử càng thêm đắc ý, lập tức nhìn về phía áo bào đen lão giả, hắn đã trả giá không được, chúng ta giao dịch đi. Vẫn chưa có người nào tái xuất giá. Áo bào đen lão giả cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hướng phía chúng quanh võ tu dò hỏi, trọng điểm ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp. Áo bào đen lão giả tự nhiên là nhìn ra hai người không hợp nhau. Về phần hai người có cái gì khúc mắc, hắn mới không quan tâm, hắn chỉ muốn đem trong tay phụ lục bán đi giá tiền cao hơn. Quả nhiên là nhà quê. Thượng Quan Thế Tử nhìn thấy Tần Diệp không có ra giá, trong mắt trào phúng càng sâu. 500 vạn linh thạch. Đúng lúc này, Tần Diệp thanh âm yếu ớt vang lên. Ngươi, nghe được lần nữa kêu giá, Thượng Quan Thế Tử ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Diệp, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, phảng phất muốn đem Tần Diệp xé thành mảnh nhỏ. Thượng Quan Thế Tử, bất quá là chỉ là 500 vạn linh thạch mà thôi, ngươi sẽ không bỏ ra nổi tới đi. Tần Diệp mỉm cười nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đây chính là 500 vạn linh thạch, ta điều tra ngươi, ngươi bất quá là địa phương nhỏ tới, ngươi có thể cầm được ra cái này 500 vạn linh thạch sao? Thượng Quan Thế Tử chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Tần Diệp, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn không cho rằng Tần Diệp thật có thể cầm được ra 500 vạn linh thạch. Áo bào đen lão giả nghe được Thượng Quan Thế Tử lời nói này, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đối Tần Diệp trầm giọng nói, vị đạo hữu này, tiêu giá cũng không phải trò đùa, ngươi xác định thật có thể cầm được ra 500 vạn linh thạch sao? chỉ là 500 vạn linh thạch mà thôi. Tần Diệp mỉm cười nói, ừ, chỉ là 500 vạn linh thạch, khẩu khí thật lớn, đưa ngươi bán, cũng bán không đến 10 vạn linh thạch, bản thế tử nhìn ngươi chính là có chủ tâm muốn quấy rối. Thượng quan thế tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hướng Tần Diệp chụp tới. Chương 1937, đổi bảo hội, 4, chương 1937, đổi bảo hội, 4, biến cố bất thình lình này, cũng không có người xuất thủ, cho dù là tụ bảo lâu người đều không có xuất thủ ngăn cản, mà đều là xem trò vui trạng thái. Cái này tụ bảo lâu dám tổ chức đổi bảo hội, phía sau khẳng định có lấy thế lực không nhỏ, bình thường đều sẽ cấm chỉ náo sự. Loại trường hợp này xung đột khó tránh khỏi, cho nên nếu là thật sự có cố tình gây sự hạng người tại tụ bảo lâu náo sự, tụ bảo lâu thế lực sau lưng nội tình thâm hậu, tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng là bây giờ thượng quan thế tử đột nhiên ra tay với Tần Diệp, cũng không có người kịp thời gian ngăn cản. Oanh một tiếng, Tần Diệp thân hình không động mảy may, thượng quan thế tử như bị cự truy trọng kích, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nương theo lấy liên tiếp vật nặng rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm, thân thể của hắn chật vật ngã xuống đất trên mặt. Phen này động tĩnh, trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây đều sôi trào lên, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn hội tụ trên người Tần Diệp, không ít người kinh ngạc vạn phần. Trên đài áo bào đen lão giả thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, nhanh chóng đem phù lục thu vào, trốn đến đi một bên. Thượng quan thế tử mang tới tùy tùng đem hắn đỡ lên, thượng quan thế tử thần sắc âm lãnh trừng mắt Tần Diệp, ngươi, là ngươi, không đúng, không thể nào là ngươi, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là ngươi? Thượng quan thế tử nhìn về phía Tần Diệp bên người Trấn Bắc Hầu, hắn cũng không tin tưởng Tần Diệp có thể có đối phó hắn thực lực, giải thích duy nhất chính là vừa rồi xuất thủ người cũng không phải là Tần Diệp, mà là Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu, ta kính ngươi là trưởng bối, ngươi không phải là muốn che chở người này hay sao? Thượng quan thế tử mặt tâm trầm, đối Trấn Bắc Hầu nói, thế tử, nơi này cũng không phải động thủ địa phương. Trấn Bắc Hầu thanh âm uy nghiêm vang lên, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Thượng quan thế tử thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Vừa rồi hắn cũng là bị tức hồ đồ rồi, Trấn Bắc Hầu thực lực không thể khinh thường, nếu là thật sự cùng Trấn Bắc Hầu trở mặt, hắn không chỉ có không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại có thể sẽ chọc phiền toái không nhỏ. Nhưng là, hắn nếu là hiện tại nhượng bộ, mất mặt vẫn chỉ là việc nhỏ, nếu để cho Ngộng Vũ tiên tử chán ghét đó chính là đại sự. Trấn Bắc Hầu, ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng xin ngươi đừng cản trở ta. Thượng quan thế tử cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hung ác. Thế tử, nơi này là đổi bảo hội, cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nếu là ngươi lại không biết thu liễm, liền xem như cha ngươi đích thân đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trấn Bắc Hầu bình tĩnh tỉnh táo khuyên nhủ, hắn cũng không muốn cùng thượng quan thế tử trở mặt, còn nữa hắn dù sao cùng thượng quan thế tử phụ thân là quan đồng liêu, cũng không muốn nhìn xem hắn chết tại Tần Diệp trong tay. Hắn mặc dù cùng Tần Diệp ở chung thời gian không dài, nhưng là quan sát ra Tần Diệp một chút tính cách, một khi Tần Diệp thật xuất thủ, thượng quan thế tử cái mạng này sợ là giữ không được. Cho nên, nhìn như hắn là đang khuyên thượng quan thế tử, kỳ thực là tại bảo vệ hắn mệnh. Thượng quan thế tử cũng không có lĩnh ngộ ra Trấn Bắc Hầu hảo ý, mà là lại đem ánh mắt nhắm ngay Tần Diệp, tiểu tử, cái này phòng ngự phù, bản thế tử nhưng là muốn mua được đưa cho Mộng Vũ thế tử, ngươi làm thật sự là muốn cướp đoạt sao? Thượng quan thế tử đem Mộng Vũ tiên tử cho rời ra, hắn không tin Tần Diệp cùng Trấn Bắc Hầu dám không cho Mộng Vũ tiên tử mặt mũi. Quả nhiên một chiêu này phi thường có hiệu quả, Trấn Bắc Hầu thần sắc do dự một chút, đối Tần Diệp khuyên đủ, Tần công tử, nếu không cái này phòng ngự phù chúng ta cũng không muốn rồi. Đúng vậy a, vì một chương phòng ngự phù đắc tội Mộng Vũ tiên tử, cái này không đáng. Trúc Phong cũng tốt tâm nhắc nhở. Nguyên Tuệ há to miệng, cuối cùng từ bỏ khuyên Tần Diệp ý nghĩ, nhiều ngày như vậy cùng Tần Diệp ở chung xuống tới, hắn phát hiện Tần Diệp tính tình cũng không phải là dăm ba câu liền có thể khuyên động. Tần Diệp mỉm cười, hắn nhìn về phía thượng quan thế tử, khẽ cười nói, ngươi muốn mua lại đến đưa cho Mộng Vũ tiên tử, vì cái gì ta liền không thể mua lại đưa cho nàng? Cái gì? Ngươi? Thượng quan thế tử nghe vậy, giật nảy cả mình. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hắn không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà cũng muốn lấy Mộng Vũ tiên tử niềm vui. Nếu để cho Tần Diệp bợ đỡ được Mộng Vũ tiên tử, nào có công việc của hắn đường. Thượng quan thế tử con ngươi nhìn về phía thiếu nữ kia lại là hướng về phía hắn mỉm cười, trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Hiển nhiên, thiếu nữ cũng không định vì hắn ra mặt, ngay tại hắn tiến thối khó xử thời điểm, từ cổng sông tới hơn 10 vị cao thủ, đem giữa sân bao vây lại. Không tốt, là tụ bảo lâu người. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ đối mặt cảnh này, sắc mặt đột nhiên bạch, trong lòng thầm kêu không ổn, lần này chỉ sợ phiền phức lớn hơn rồi. Tụ bảo lâu có thể mở tại Vương Đô, lại có thể lâu dài mở đổi bảo hội, thế lực sau lưng đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ ngay cả Trấn Bắc Hầu mặt mũi đều không nhất định sẽ bán. Đúng lúc này, một vị thân mang hoa phục, thần sắc uy nghiêm lão giả chậm rãi mà ra, ánh mắt vô cùng băng lãnh, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát ý. Lão giả vừa tiến tới, ánh mắt trước hết nhìn thoáng qua thượng quan thế tử, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp bên này, nhìn thấy Trấn Bắc Hầu lúc có chút kinh ngạc một chút, cũng không có chào hỏi, lập tức liền đem ánh mắt bỏ vào Tần Diệp trên thân. Ừm, vậy mà nhìn không thấu tu vi. Lão giả mày nhăn lại, hắn vậy mà không có thăm dò đến Tần Diệp tu vi. Loại tình huống này hoặc là trên người đối phương không có một chút tu vi, hoặc là chính là tu vi của hắn cao hơn mình. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là hắn trên người có ẩn giấu tu vi bảo vật. Bất quá, có thể cùng Trấn Bắc Hầu cùng một chỗ đến đây, kẻ này hẳn là có nhất định thân phận. Dù vậy, tụ bảo lâu cũng không phải bọn hắn gây chuyện địa phương. Chuyện gì xảy ra? Lão giả mở miệng hỏi. Ở đây tụ bảo lâu người vẫn không trả lời, thượng quan thế tử lại là vượt lên trước một bước nói ra, phó lâu chủ đại nhân, chính là tiểu tử này quấy rối, hắn không bỏ ra nổi 500 vạn linh thạch, lại vẫn cứ hô lên cái giá tiền này. Bị ta vạch trần, thẹn quá hóa giận, ra tay với ta. Chương 1938, đội bảo hội, nam, chương 1938, đội bảo hội, nam, lão giả này cũng không phải bình thường người, chính là tụ bảo lâu phó lâu chủ, tụ bảo lâu lâu chủ có chút thần bí, rất ít xuất hiện tại mọi người trước mặt, bình thường đều là từ phó lâu chủ đến tọa trấn tụ bảo lâu. Cho nên, trong vương thành các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn quen biết, bộ này lâu chủ liền cùng thượng quan thế tử là nhận biết. Thế nhưng là ngay trước nhiều người như vậy, phó lâu chủ cũng không tốt chủ động chào hỏi, lại nói bàn về đến thượng quan thế tử cũng chỉ là vãn bối của hắn, hắn ngược lại là cùng hắn cha có chút giao tình. Dựa vào cùng hắn cha giao tình, phó lâu chủ cũng sẽ không làm khó thượng quan thế tử. Ngươi nói thế nhưng là thật? Phó lâu chủ trầm giọng hỏi. Nhiều người nhìn như vậy, ta sao dám nói láo? Phó lâu chủ, người này dám ở tụ bảo lâu quấy rối, tôi không thể tha, còn xin phó lâu chủ xuất thủ, phế tu vi, đem hắn đuổi đi ra. Thượng quan thế tử thừa cơ nói. Mọi người ở đây nghe vậy, cũng không có mở miệng phủ nhận. Không ít người nhưng trong lòng thì đối thượng quan thế tử không có một chút hảo cảm. Bọn hắn cũng không muốn tham dự trong đó, mà là ôm cánh tay xem kịch. Họ Tần, cái này tụ bảo lâu cũng không phải ngươi có thể phách lối địa phương, phó lâu chủ ở đây, không muốn chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Thượng quan thế tử thần sắc đắc ý hướng phía Tần Diệp quát. Đây hết thảy đều tại thượng quan thế tử tính toán bên trong, chính là ỷ vào cùng phó lâu chủ quan hệ, hắn lúc này mới cố ý ra tay với Tần Diệp, như thế liền có thể tạo thành động tĩnh, dẫn tụ bảo lâu người ra. Duy nhất tính bỏ sót địa phương chính là không có nghĩ đến Tần Diệp thực lực sẽ ở trên hắn, bất quá cái này cũng không trọng yếu, có phó lâu chủ tại, Tần Diệp lại không nổi sóng gió gì. Lão giả, tức tụ bảo lâu phó lâu chủ Dương Vân, nghe nói hắn thực lực đã tới võ vương cảnh giới, nhưng là rất ít người gặp qua hắn xuất thủ, cho nên chân thực thực lực cũng không có bao nhiêu người biết. Bất quá, một cái võ vương cường giả ca nguyện tại cái này tụ bảo lâu làm một cái phó lâu chủ, có thể thấy được lầu này chủ thực lực tất nhiên là tại trên của hắn. Các hạ, nếu là đến chúng ta tụ bảo lâu đổi bảo, tụ bảo lâu tự nhiên hoan nghênh, nếu là có ý gây chuyện, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phó lâu chủ nhìn chằm chằm Tần Diệp, ngữ khí rét lạnh nói: "Dương phó lâu chủ, đây chỉ là hiểu lầm, Tần công tử là bản hầu quý khách, hắn tiêu giá, bản hầu tới trả tiền." Trấn Bắc hầu mở miệng nói: "Nguyên lai là Trấn Bắc hầu." Phó lâu chủ trên mặt chất đống tiếu dung, chào hỏi một tiếng, lập tức đối Tần Diệp nói ra: "Nếu là Trấn Bắc hầu bằng hữu, như vậy bản hầu cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần xuất ra 100 vạn linh thạch đến bồi tội, như vậy chuyện hôm nay liền đi qua. Cái này 100 vạn linh thạch, ta thay Tần công tử đi." Trấn Bắc hầu lúc này nói. Phó lâu chủ ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Trấn Bắc hầu ngươi thật đúng là hào phóng, bất quá lần này không được, nếu là hắn kêu giá, cái này 100 vạn linh thạch tự nhiên là từ hắn ra." "Phó lâu chủ." Trấn Bắc hầu thấy thế, vừa muốn mở miệng, liền bị phó lâu chủ đánh gãy: "Trấn Bắc hầu, nơi này là tụ bảo lâu, đã tới tụ bảo lâu, liền muốn tuân thủ tụ bảo lâu quy củ. Nếu là hắn ngay cả 100 vạn linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, chính là có chủ tâm tới quấy rối, coi như hắn là ngươi quý khách, hôm nay nếu không cho một cái công đạo, cũng đừng hòng hoàn hảo vô hại đi ra tụ bảo lâu." Phó lâu chủ rõ ràng là không có hảo ý, chính là muốn trợ giúp thượng quan thế tử tới đối phó Tần Diệp, bằng không cũng sẽ không ngay cả Trấn Bắc hầu mặt mũi cũng không cho. 100 vạn linh thạch ta có, thế nhưng là ta vì sao phải cho ngươi? Ném tới trong nước còn có thể nghe cái vang, cho ngươi ta có thể thu được chỗ tốt gì? Tần Diệp khoan thai tự đắc, mười phần phách lối nói. Tần Diệp lời này quá mức cuồng vọng, tuyệt không cho phó lâu chủ mặt mũi, cái này khiến mọi người ở đây nghị luận ở Mỹ, ngay trong bọn họ không ít người tu vi là tại phó lâu chủ phía trên, căn bản không đem phó lâu chủ để vào mắt, nhưng là phó lâu chủ tu vi đặt ở chỗ đó. Tần Diệp dám trực tiếp khiêu khích một cái võ vương, cái này khiến bọn hắn có chút hiếu kỳ Tần Diệp đến cùng là thần thánh phương nào. "Hừ, tiểu tử ngươi thật to gan, cũng dám dạng này đối phó lâu chủ nói chuyện, coi như ngươi có Trấn Bắc hầu làm chỗ dựa, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh." Thượng quan thế tử cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ đây là muốn khiêu khích tụ bảo lâu sao?" Phó lâu chủ ánh mắt run lên, sắc ý lộ ra. "Khiêu khích lại như thế nào?" Tần Diệp xem thường nói: "Phó lâu chủ, người này phách lối đến cực điểm, còn xin ngài tự mình xuất thủ hảo hảo giáo huấn người này." Thượng quan thế tử thừa cơ châm ngòi nói: "Thần công tử." Trấn Bắc hầu có chút bận tâm, muốn khuyên can, thế nhưng là bị Tần Diệp đánh gãy. "Tốt, hầu gia, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi ở bên cạnh nhìn xem chính là." Trấn Bắc hầu nghe vậy, cũng không tốt lại nhiều nói. Khẩu khí thật lớn. Phó lâu chủ giận quá thành cười, nói: "Dám ở tụ bảo lâu náo sự, ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, đã như vậy, ta liền thành phần ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là võ vương chi uy." Nói, liền đem khí thế ép hướng về phía Tần Diệp. Phó lâu chủ thả ra khí thế, cực kỳ khủng bố. Từ cố khí thế này liền có thể nhìn ra tu vi của hắn đã đến cao giai võ vương. Bực này cảm giác áp bách mạnh mẽ bình thường võ vương cường giả đều khó mà ngăn cản, chứ đừng nói là võ vương trở xuống võ tu. Cho dù là Trấn Bắc hầu đối mặt với phó lâu chủ khí thế, cũng có chút phí sức, trong lòng thầm giật mình, nghĩ không ra bộ này lâu chủ tu vi đã đến loại trình độ này. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không có chuyện gì, liền ngay cả Tần Diệp bên người Trúc Phong, Nguyễn Tuệ, Hạ Tiểu Đệ ba người đều một chút sự tình đều không có. A, phó lâu chủ thần sắc khẽ biến, Tần Diệp mấy người không có một chút sự tình, để hắn có chút chấn kinh. Làm sao có thể? Thượng quan thế tử thấy cảnh này, sắc mặt đồng dạng biến đổi, mười phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Diệp. Cố khí thế này mặc dù không phải nhằm vào hắn, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được võ vương cường giả khí thế đáng sợ, nếu như là hắn trực tiếp đối mặt với phó lâu chủ thả ra khí thế, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị đè sấp trên mặt đất, không chút nào có thể nhúc đích. Nhưng mà, Tần Diệp vậy mà một chút việc đều không có, cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiểu tử này là ai? Người ở chỗ này cũng có chút kinh ngạc đánh giá Tần Diệp, có thể kháng trụ một võ vương cường giả khí thế, người này tu vi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi, Phó Lâu chủ chỉ vào Tần Diệp, vừa muốn nói chuyện, Tần Diệp lại là đột nhiên vừa quát, quỳ xuống. Ầm. Phó Lâu chủ hai đầu gối khẽ cong, liền quỳ trên mặt đất. Phó Lâu chủ sắc mặt đột biến, hắn dĩ nhiên không phải tự nguyện quỳ trên mặt đất, thế nhưng là có một cỗ cường đại lực lượng đem hắn cho trấn áp. Chương 1939, đội bảo hội 6, chương 1939, đội bảo hội 6, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, mà lại trước đó không có chút nào phát giác, tựa như đột nhiên giáng lâm đến trên người hắn đồng dạng. Đối mặt với cỗ này thần bí lại lực lượng cường đại, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, đối phương tu vi ở xa trên hắn. Hắn ngay từ đầu hoài nghi là Trấn Bắc Hầu xuất thủ, nhưng mà theo hắn biết Trấn Bắc Hầu thực lực cũng không như hắn. Về phần Trúc Phong, Nguyên Tuệ, Hạ Tiểu Đệ ba người tu vi, hắn một chút liền xem thấu. Thật chẳng lẽ chính là người này? Phó Lâu chủ nhìn chằm chằm Tần Diệp, thần sắc bất định, mình thật nhìn lầm. Hắn chỉ là muốn bán một bộ mặt cho thượng quan thế tử phụ thân, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Không có khả năng. Người này tuổi còn trẻ, tu vi há có thể cao hơn ta, chẳng lẽ âm thầm có cao thủ? Phó Lâu chủ tâm tư lưu chuyển, âm thầm phỏng đoán. Ngài đây là thế nào? Thượng quan thế tử liền đội bằng hỏi. Có cao thủ, nhanh đi mời Lâu chủ. Phó Lâu chủ lúc này nào có thời gian phản ứng thượng quan thế tử, mà là vội vàng hướng người bên cạnh nhanh chóng nói. Có thần bí cao thủ xuất thủ. Cái này có biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người đều là sửng sở, một cái võ vương cường giả vậy mà đều bị trấn áp, mà bọn hắn vậy mà không có một tia phát giác, người xuất thủ tu vi cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Cái này có chuyện vui nhìn. Nghĩ không ra tới tham gia một cái đổi bảo hội, lại còn có kịch vui để xem, lúc này bọn hắn cũng liền không nóng nảy. Bất quá một lát quan cảnh, một vị đầu đầy tơ bạc, khuôn mặt tái nhợt lão giả bước nhanh mà tới. Cứ việc lão giả này trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí thế, nhưng hắn căn bản không cần phát ra khí thế, mà là bản thân liền là không giận tự uy, thậm chí tu vi thấp võ tu, đối mặt hắn phản phất nhìn thấy là một tòa không thể dung chuyển dãy núi, làm lòng người sinh kính sợ. Lâu chủ cứu ta. Phó Lâu chủ nhìn thấy Lâu chủ xuất hiện, thần sắc đại hỉ, vội vàng cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Còn không đứng lên, còn ngại không đủ mất mặt sao? Lão giả nhìn xem Phó Lâu chủ quỳ trên mặt đất, khẽ nhíu mày, đường đường tụ bảo lâu Phó Lâu chủ vậy mà trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất, quả thực là đem tụ bảo lâu mặt ném sạch. Lâu chủ, ta đứng không dậy nổi. Phó Lâu chủ vẻ mặt đau khổ nói. Lão giả lúc này mới phát hiện dị thường, lúc này đi đến Phó Lâu chủ trước mặt, một cái tay đặt tại Phó Lâu chủ trên bờ vai. Sau đó chậm rãi dùng sức, muốn đem Phó Lâu chủ cho nhấc lên. Chỉ là trong nháy mắt, mặt của lão giả sắc trong nháy mắt kỳ biến, ngay sau đó nhanh chóng rời đi tay. Lão giả nhìn xem mình khẽ run bàn tay, trong lòng rời sông lấp biển, lấy tu vi của hắn vậy mà đều để lên không nổi Phó Lâu chủ, cô này trấn áp Phó Lâu chủ lực lượng quá mức cường đại. Lần này bởi vì đại hội luận võ, vương thành tới vô số cường giả, trong đó không thiếu một chút cường giả tuyệt thế, chẳng lẽ người xuất thủ tu vi tại trên ta? Lão giả như có điều suy nghĩ, lập tức đối một cái ở đây chấp sự hỏi thăm một phen, thế mới biết tiền căn hậu quả. Tiểu huynh đệ, thế nhưng là ngươi ra tay. Lão giả nhìn xem Tần Diệp, hỏi dò: "Ngươi cho là thế nào?" Tần Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Lão giả trầm tư một lát, lập tức nói với Tần Diệp: "Tiểu huynh đệ, ta trong lầu người nếu có mạo phạm, lão phu ở chỗ này hướng ngươi bồi tội, còn xin tiểu huynh đệ buông hắn ra." "Lâu chủ, thân phận ngài cao quý cỡ nào, có thể nào hướng người này ăn nói khép nép?" Thượng quan thế tử tức giận nói: "Ngươi là đang dạy lão phu làm việc sao?" Lão giả hướng phía thượng quan thế tử nhìn thoáng qua, thượng quan thế tử bị cái nhìn này nhìn sắc mặt trong nháy mắt biến bạch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lắp bắp nói ra: "Vạn bối, không dám." Biến cố bất thình lình, để Phó Lâu chủ kinh ngạc không thôi, hắn nhưng là biết Lâu chủ tính cách. Lâu chủ tại trăm năm trước cũng đã là danh chấn tứ phương, có hắn tọa chấn tại tụ bảo lâu, không người dám ở đây làm cản. Đứng tại Tần Diệp bên người Trấn Bắc Hầu, thấy cảnh này, trong lòng càng thêm khẳng định Tần Diệp là lai lịch bất phàm. "Ta chỉ là đến xem, ngược lại là không nghĩ tới các ngươi tụ bảo lâu như thế không phân tốt xấu, xem ra ta là tới lộ chỗ." Tần Diệp lạnh nhạt nói. Lão giả sắc mặt biến hóa, quay đầu đối Phó Lâu chủ nói: "Dương Vân còn không hướng vị công tử này dập đầu bồi tội, nếu không ngươi liền rời đi tụ bảo lâu đi." "Lâu chủ." Phó Lâu chủ không cam lòng nói. "Ừm." Lão giả dùng ánh mắt uy hiếp nhìn xem Phó Lâu chủ, Phó Lâu chủ sắc mặt thay đổi liên tục, Lâu chủ rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Đừng nhìn lão giả nói là để hắn rời đi tụ bảo lâu, thế nhưng là hắn thân là tụ bảo lâu Phó Lâu chủ, nắm giữ tụ bảo lâu nhiều như vậy cơ mật, Lâu chủ sao lại thật thả hắn rời đi, chỉ sợ hắn chân trước vừa rời đi tụ bảo lâu, chân sau đầu của hắn liền đã thoát ly thân thể. Phó Lâu chủ mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm, thế nhưng là cũng không dám cùng Lâu chủ đối nghịch, trừ phi hắn thật không muốn sống nữa. "Thật xin lỗi." Phó Lâu chủ cắn răng nghiến lợi xin lỗi. "Không có thành ý." "Ngươi..." Phó Lâu chủ trong lòng cuồng nộ, nhưng mà lại là cái gì đều không làm được, đành phải lần nữa hướng Tần Diệp xin lỗi. "Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng." Phó Lâu chủ cúi đầu nói xin lỗi. Phốc phốc. Đúng lúc này, Phó Lâu chủ như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Diệp, "Ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ là cho ngươi một bài học, đứng lên đi." Tần Diệp khẽ cười nói, đã cho đối phương giáo huấn, hắn cũng không có lại làm khó Phó Lâu chủ. Nếu là bộ này Lâu chủ lại làm yêu, lần sóc nhưng liền không có may mắn như thế. Tần Diệp sở dĩ không có truy cứu Phó Lâu chủ, là bởi vì tu vi của người này không cao, dẫn không dậy nổi hắn hứng thú gì, chỉ cần đối phương không quá mức phận, cũng sẽ không tiện tay muốn hắn tính mệnh, dù sao hắn cũng không phải cái gì tốt giết người. Phó Lâu chủ cảm giác được trên thân kia cỗ thần bí lực lượng biến mất, thở dài một hơi, tiếp lấy đứng lên. Chương 1940, đổi bảo hội 7, chương 1940, đổi bảo hội 7, nhìn thấy Tần Diệp thả phó lâu chủ, lão giả đối Tần Diệp nói ra, đa tạ tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Tần Diệp lạnh nhạt nói, hôm nay ta tâm tình tốt, tha cho hắn một mạng. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ tiểu hữu. Không biết công tử đến từ chỗ nào, có thể hay không cáo chi lão phu? Lão giả chắp tay nói. Tần Diệp nhìn xem lão giả, cười lắc đầu nói, ta đến từ tại chỗ nào, ngươi liền không cần biết, có một số việc biết đến nhiều, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Lão giả thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên kẻ này tất có lai lịch, chỉ sợ không phải tụ bảo lâu có thể trêu chọc. Hắn mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng là cũng biết xem xét thời thế, đụng phải loại này không biết sâu cả người, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc. Hắn lại bất thiện trừng phó lâu chủ một chút. Lúc trước hắn rõ ràng đã thông báo, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên gây chuyện, nhưng là hắn hay là cho mình trêu chọc như thế một cái lai lịch bí ẩn cường giả. Sự tình vừa rồi là chúng ta tụ bảo lâu sai, vừa rồi Tần công tử nhìn chúng thứ gì, lão phu nguyện ý đem nó mua lại đưa cho Tần công tử, coi như hôm nay nhận lỗi. Lão giả đối Tần Diệp nói. Nói xong, lão giả hướng bên cạnh chấp sự dò hỏi, vừa rồi Tần công tử nhìn chúng bảo vật gì? Kia chấp sự cung kính trả lời, lâu chủ, Tần công tử nhìn chúng một trương phòng ngự phủ, đã kêu giá đến 500 vạn linh thạch. Vậy cái này 500 vạn linh thạch, tụ bảo lâu ra. Lão giả cười nói. Chậm. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên, chính là cùng Tần Diệp từng có xung đột thiếu nữ. Lão giả nhìn về phía thiếu nữ, khẽ nhíu mày, thiếu nữ này tựa hồ cũng không phải là Thiên La quốc người, hẳn là tới tham gia võ đạo đại hội. Chấp sự thấy thế, đối lão giả dị thay hai câu. Lão giả sắc mặt khẽ giật mình, thiếu nữ này lại có thể là Mộng Vũ tiên tử, đây là thân phận cỡ nào? Chớ nhìn hắn là tụ bảo lâu lâu chủ, thế nhưng là tại Mộng Vũ tiên tử trước mặt, hắn điểm ấy thân phận lại coi là cái gì? Tiên tử có cái gì chỉ giáo? Nếu biết thân phận của đối phương, lão giả đương nhiên không dám làm bộ làm tịch làm gì, phi thường khách khí hỏi. Thiếu nữ nhìn xem lão giả nói, cái này phòng ngự phủ ta nhìn chúng. Cái này? Lão giả làm khó. Tần Diệp thân phận thần bí, mà Mộng Vũ tiên tử thân phận cao quý, càng không khả năng đắc tội. Thiếu nữ nhìn ra lão giả khó xử, lập tức nhìn về phía trên đài áo bào đen lão giả nói ra, hắn không phải ra giá 500 vạn linh thạch, vậy ta liền ra 600 vạn linh thạch. Tiên tử muốn, tiểu lão nhân nguyện ý không giảng buộc hiến cho tiên tử. Áo bào đen lão giả nào dám đắc tội Mộng Vũ tiên tử, lại không dám muốn nàng linh thạch, mà lại đã Mộng Vũ tiên tử coi trọng phòng ngự của hắn phủ, hắn liền thừa cơ hiến cho nàng, có lẽ có thể mượn cơ hội này bợ đỡ được Mộng Vũ tiên tử. 1000 vạn linh thạch. Tần Diệp hứng hờ địa liếc mắt Tần Diệp một chút, đối kia áo bào đen lão giả nói ra, ngươi đã muốn đổi linh thạch, lẽ ra tuân theo quy tắc, không tuân thủ quy tắc người, lão thiên gia sẽ không nhìn được. Nói xong, Tần Diệp mỉm cười nhìn áo bào đen lão giả. "Tê, 1000 vạn linh thạch." Tần Diệp lời vừa nói ra, lập tức gây nên hoành động, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Bọn hắn mặc dù từng cái lai lịch bất phàm, nhưng là lập tức xuất ra 1000 vạn linh thạch cũng sẽ đau lòng. "Tần huynh đệ, người rốt cuộc là ai?" Trúc Phong giật nảy cả mình, đây chính là 1000 vạn linh thạch, Lục Thủy Tông ngược lại là cũng có thể cầm ra được, chỉ là vì một trường phòng ngự phù, mà tiêu xài 1000 vạn linh thạch, cái này có vẻ hơi không đáng. Nguyên Tuệ chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại Tần Diệp trong lòng của hắn vô cùng thần bí, nói Tần Diệp là Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ, nàng cũng tin tưởng 100%. Bản hầu quả nhiên không có nhìn lầm. Trấn Bác Hầu nhìn đến đây, trong lòng càng thêm khẳng định Tần Diệp lai lịch bất phàm. Linh thạch dạng này tu luyện bảo vật bình thường đều là bị thế lực lớn chối lúc đoạn, có thể lập tức cầm được ra 1000 vạn linh thạch, trên người hắn có càng nhiều linh thạch, điều này nói rõ Tần Diệp hoặc là thực lực bản thân vô cùng cường đại, hoặc là nội tình thâm hậu, không thể coi thường. Còn có người tiếp tục kêu ra sao? Tần Diệp khoan thai nhìn về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia cũng không có sinh khí, mà là cười mỉm mà nhìn xem Tần Diệp, Tần công tử thật đúng là hào phóng, hoa 1000 vạn linh thạch chính là vì mua như thế một trường đối ngươi không có một chút tác dụng nào phòng ngự phủ. Đã Tần công tử như thế thích, tiểu nữ tử liền không tranh với ngươi. Bắt đầu giao dịch đi. Tần Diệp đối áo bào đen lão giả nói. Thiếu nữ đều từ bỏ, áo bào đen lão giả cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn cùng Tần Diệp làm giao dịch. Kỳ thật trong lòng của hắn hay là vô cùng cao hứng, hắn lúc đầu mục tiêu cũng liền không đến 200 vạn linh thạch, mà bây giờ lập tức cao gấp 5 lần, vừa xa mong muốn. Tần Diệp vừa muốn xuất ra 1000 vạn linh thạch, tụ bảo lâu lâu chủ liền vượt lên trước một bước nói, công tử đã thích cái này phòng ngự phù, lão phu nguyện ý vô xuống đến, tặng cho công tử, trò chuyện tỏ tâm ý. Nhìn thấy Tần Diệp muốn cự tuyệt, lâu chủ đội bằng nói, còn xin công tử không muốn cự tuyệt, cái này toàn bộ làm như vừa rồi bồi tội. Ngươi ngược lại là không có uổng phí sống nhiều năm như vậy, xem xét thời thế bản lĩnh học được không ít. Nếu như thế, Tần Diệp lườm lâu chủ một chút, nói, như vậy sự tình hôm nay liền là tiền, ta tại Vương Thành sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi nếu như bị người truy sát, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Khẩu khí thật lớn. Ngươi cũng đã biết chúng ta lâu chủ tu vi. Phó lâu chủ lần nữa nhảy ra nói. Chương 1941, đổi bảo hội, 8, chương 1941, đổi bảo hội, 8, Tần Diệp cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Cái này lâu chủ tu vi không yếu, dưới tình huống bình thường đoán chừng cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Tần Diệp nhìn như cho một cái hứa hẹn, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, nếu là cái này lâu chủ quả nhiên là cầu tới cửa, Tần Diệp cũng sẽ cân nhắc xuất thủ. Lui ra. Lâu chủ thần sắc bất mãn trừng phó lâu chủ một chút, đừng quản Tần Diệp mới vừa nói có phải hay không lời nói dối, Tần Diệp đã thả ra thiện ý chế cười, bọn thủ hạ chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Lâu chủ hướng Tần Diệp tạ lỗi, lập tức sai người mang tới 1000 vạn linh thạch cùng áo bào đen lão giả giao dịch. Một cái chấp sự lấy ra 1000 vạn linh thạch cùng áo bào đen lão giả làm giao dịch. Áo bào đen lão giả cầm linh thạch liền vội vã rời khỏi nơi này, ngàn vạn linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, chỉ sợ sẽ bị người để mắt tới. Lâu chủ từ chấp sự trên tay tiếp nhận phòng ngự phù, tự tay dâng lên, nói, chút sức mọn, nhìn công tử vui vẻ nhận. Thu cất đi. Tần Diệp đối Hạ Tiểu Đệ nói, cho ta. Hạ Tiểu Đệ nghi ngờ nhìn về phía Tần Diệp. Đây là lâu chủ có hảo ý, nào có thể cự tuyệt. Tần Diệp vừa cười vừa nói, đa tạ lâu chủ. Hạ Tiểu Đệ từ lâu chủ trong tay tiếp nhận phòng ngự phù, thu vào. Nhìn thấy Tần Diệp đem phòng ngự phù đưa cho một cái tu vi thấp nữ tử, không ít người kinh ngạc không thôi, dù sao cái này phòng ngự phù thế nhưng là hoa ngàn vạn linh thạch mua được, cứ như vậy không nói hai lời cho đưa ra ngoài, thủ bút này cũng không tránh khỏi quá lớn. Uy, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thiếu nữ kia đánh giá Hạ Tiểu Đệ, hướng phía Tần Diệp hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tần Diệp hỏi ngược lại. Nàng nếu là thị nữ của ngươi, vậy thì thôi, nàng nếu là tiểu tình nhân của ngươi, ta liền giết nàng. Thiếu nữ ngang ngược nói. Ở đây người đều thần sắc cổ quái nhìn xem thiếu nữ, cái này có thể là Mộng Vũ tiên tử nữ nhân, tựa hồ cùng thiếu niên này quan hệ không tầm thường, á tựa hồ chúng ta không biết đi, ngươi cũng không quản được trên người của ta. Thiếu nữ tiếp tục ngang ngược nói ra, nàng tốt nhất không phải tiểu tình nhân của ngươi, không phải nàng nhất định sẽ chết rất thảm. Tần Diệp cũng có chút kỳ quái nhìn xem thiếu nữ, nàng luôn cảm giác thiếu nữ này trước sau hành vi tựa hồ có chút mâu thuẫn. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không cần gấp, ngày sau có thời gian lại đi hỏi thăm. Công tử lần này tới tụ bảo lâu, nhưng cần gì dạng bảo vật? Ta tụ bảo lâu mở cũng đã mấy trăm năm, góp nhặt không ít bảo vật. Tụ bảo lâu lâu chủ nhìn ra Tần Diệp bối cảnh thâm hậu, không thể coi thường, khẳng định có lấy không ít thân gia, mà tụ bảo lâu những năm này cũng góp nhặt không ít bảo vật, trong đó có không ít bảo vật có giá trị không nhỏ, tại Thiên La quốc rất khó bán đi. Hắn vốn là nghĩ thừa dịp võ đạo đại hội lần này cơ hội khó được, đem những kho tàng này đã lâu bảo vật đều cho bán đi, đã đụng phải Tần Diệp, không bằng liền dùng những bảo vật này đến sò xét một chút Tần Diệp. Như thế rất tốt. Tần Diệp thần sắc cũng dùng, lạnh nhạt nói. Tụ bảo lâu lâu chủ hướng phía Tần Diệp khẽ gật đầu, liền tự mình đi tới trên đài. Náo động lên vừa rồi một màn này, đã không có người dám lên đài, nếu là lại không có người đi đến đài, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tan cuộc. Tụ bảo lâu sừng sững lâu như vậy, thu thập bảo vật vô số, xem ra bọn hắn cũng là nghĩ nhân cơ hội này, đem bình thường những này bán không xong bảo vật cho xử lý. Nguyên Tuệ nhìn xem đi hướng trên đài tụ bảo lâu lâu chủ, hướng về Tần Diệp nói. Sư muội nói không sai, tụ bảo lâu dựa vào hoàng thất, chân tàng bảo vật nhiều không kể xiết, có lẽ hôm nay còn có thể xuất hiện hoàng thất bảo vật, xem ra hôm nay chuyến này không có uổng phí tới. Trúc Phong ánh mắt lấp lánh nói. Nếu như không phải lần này đổi bảo hội, bọn hắn lại nào có cơ hội có thể nhìn thấy tụ bảo lâu chân tàng bảo vật. Tần huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Trúc Phong hướng về Tần Diệp hỏi. Nhìn xem liền biết. Tần Diệp nói, tụ bảo lâu tại không có xuất ra bảo vật trước đó, hắn làm sao biết đối phương sẽ có bảo vật gì, hắn lại không có biết trước năng lực. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ nhưng thật ra vô cùng kích động, nhưng là ở đây bên trong rất nhiều người lại là vô cùng bình tĩnh, bọn hắn đều là lai lịch phi phạm, dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua, tại trong ấn tượng của bọn hắn Thiên La quốc chỉ là một cái thế lực nhỏ, tụ bảo lâu lại có thể xuất ra cái gì kinh thiên chi vật. Nguyên Tuệ cánh tay đụng đụng Tần Diệp, ra hiệu hắn có người chính nhìn chăm chú lên hắn. Tần Diệp đương nhiên đã nhận ra, thiếu nữ kia không che giấu chút nào nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia có chút cổ quái. Kỳ thật, bọn hắn đoán không sai, cái này cao ngạo thiếu nữ chính là Long Thần cung thánh nữ Tô Mộc Vũ. Nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng không phải là vì võ đạo đại hội mà đến, mà là bởi vì Tần Diệp. Lúc đầu vài ngày trước đang lúc bế quan nàng, bị lao tổ tỉnh lại, để nàng tiến về Thiên La quốc tìm kiếm một người, mà người này chính là Tần Diệp. Nàng chính là từ lão tổ trong miệng mới biết Tần Diệp chân thực thân phận, cũng biết Tần Diệp làm qua những chuyện kia, cái này khiến nàng bội phục đồng thời, cũng có chút hoài nghi Tần Diệp có phải thật vậy hay không có năng lực như thế giết mặc một cái chủng tộc thế lực. Cho nên, nàng mới có thể cố ý thăm dò Tần Diệp, một phen thăm dò phía dưới, Tần Diệp thực lực quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Lão tổ nói người này có thể là khí vận chi tử, một thế này vô cùng có khả năng leo lên tiên độ, nếu là có thể cùng người này kết thân, Long Thần cùng sẽ một bước lên trời. Tô Ngọc Vũ nhìn xem Tần Diệp, con ngươi lạnh lẽo, nhớ nàng cỡ nào cao ngạo. Nhưng mà lão tổ lại là muốn để nàng đi thông ra, trong nội tâm nàng tự nhiên là cực kỳ không nguyện ý dù cho người này là Tần Diệp vậy cũng không được. Muốn làm nam nhân của ta, cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Tô Ngọc Vũ khẽ hừ một tiếng, lại trừng Tần Diệp một chút. Nữ nhân này đầu óc không bình thường đi. Không hiểu thấu bị trừng mắt liếc, Tần Diệp có chút không nghĩ ra. Các vị đều là tụ bảo lâu quý khách, tiểu lão nhân chính là tụ bảo lâu lâu chủ, hôm nay ta tụ bảo lâu cũng có một chút bảo vật muốn lấy ra lấy vật đưa vật, các vị quý khách nếu là có để ý cứ việc ra giá. Tụ bảo lâu lâu chủ cười tủm tỉm nói: đừng chậm trễ chúng ta thời gian, nhanh lên đem bảo vật mang lên. Không tệ, chúng ta còn muốn thời gian đang gấp. Hừ, nếu là không thể để cho chúng ta hài lòng, tin hay không lão tử hiện tại liền phá hủy các ngươi tụ bảo lâu. Một chút võ tu kêu gào. Tụ bảo lâu lâu chủ phủi tay, một cái sáng rỡ thiếu nữ bưng một kiện bảo vật đi lên này. Chương 1942, đội bảo hội 9, chương 1942, đội bảo hội 9, thiếu nữ bảo vật trong tay bị một khối vải đỏ bao bọc, bên trong thoạt nhìn như là một cái hộp nhỏ. Tụ bảo lâu lâu chủ cười ha hả đối đám người nói ra, món bảo vật này cũng không bình thường. Tụ bảo lâu lúc trước cũng là phí hết một chút thủ đoạn mới tìm được vật này. Tụ bảo lâu lâu chủ nói, liền xốc lên vải đỏ, quả nhiên bên trong là một cái tinh xảo cái hộp nhỏ phía trên còn dán một trường phong ấn phụ lục. Tụ bảo lâu lâu chủ xốc lên phụ lục, lập tức hào quang trùng thiên, một gốc toàn thân u lam tử trời xanh cỏ xuất hiện tại mọi người trước mặt, lập tức hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Cái này, không phải là tử trời xanh cỏ. Có người hoảng sợ nói: "Vị bằng hữu này tốt kiến thức, cái này gốc linh dược thật là từ trời xanh cỏ, sinh trưởng tại vạn trượng bên trong biển sâu." Tu Bảo Lâu Lâu chủ đầu ngón tay ngưng tụ ra một ngọn lửa, từ trời xanh cỏ bị nóng sau bộc phát ra thâm thấu thần hồn mùi thuốc, cái này từ trời xanh cỏ thiêu đốt sau sinh ra mùi thuốc, có thể trấn tâm ma, địch kinh mạch, càng là luyện chế linh đan rượu dược chủ tài. Cái này gốc từ trời xanh cỏ, ta Tu Bảo Lâu chỉ đổi linh thạch, người trả giá cao được 60 vạn. Từ trong đám người truyền ra một giọng giàn mua, là trong đám người một vị lão giả kêu giá. Lão giả này khí tức gần giấu đi, không biết là phương nào cường giả. Trúc Phong theo tiếng nhìn lại, thầm nói: "Bất quá là một cái võ vương thôi." Tần Diệp liếc qua, lạnh nhạt nói: "Tê." Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ hít sâu một hơi, tùy tiện một người chính là võ vương, ở đây những người này ở trong con không biết giấu bao nhiêu không biết cường giả. 100 vạn. Tại phía đông một cái người áo đen mở miệng nói: "130 vạn. 150 vạn." Cuối cùng cái này từ trời xanh cỏ lấy 200 vạn giá trên trời bị một cái lão giả đập đi, lão giả kia mừng rỡ như điên, hắn muốn luyện chế một loại đan dược, vừa vặn thiếu khuyết loại linh dược này, hôm nay vừa vặn gặp được, cho dù là biết không đáng 200 vạn linh thạch, hắn cũng không chút do dự cầm xuống. Nhìn thấy kiện thứ nhất bảo vật cứ như vậy bán ra, Tu Bảo Lâu Lâu chủ trên mặt chất đầy tiêu dung, linh dược này rốt cục bán đi, quả nhiên cơ hội lần này khó được, phải đem phía dưới bảo vật đều nhất nhất giật đi. Sau đó vài kiện bảo vật tất cả đều là thế gian hiếm thấy kỳ chân bảo vật, những bảo vật này mỗi một cái đều có không tầm thường lai lịch, mà ở đây những người này cũng đều là vốn liếng giàu có hiển hách nhân vật, từng cái thân phận không đơn giản, cho nên có coi trọng bảo vật, tranh đoạt cũng là dị thường gay cấn, thậm chí có một kiện bảo vật lấy làm cho người trố mắt giá cả thành giao. Tu Bảo Lâu Lâu chủ cười tươi như hoa, lần này Tu Bảo Lâu là kiếm một khoản lớn, chỉ riêng hôm nay thu nhập liền so ra mà vượt hắn gầy dựng vài chục năm, chớ nói chi là hắn còn có một số kỳ chân dị bảo còn không có lấy ra. Tô Ngọc Vũ chỉ xuất một lần tay, nàng nhìn chúng một kiện trang sức, cái này trang sức cũng không phải là lợi hại gì vũ khí, nhưng là đặc biệt xinh đẹp, cho nên bị nàng nhìn chúng chụp lại. Đương nhiên, Tô Ngọc Vũ nhìn chúng bảo vật, những người khác liền biết khó mà lui, thậm chí nếu là nàng mở miệng, chỉ sợ rất nhiều người đều nguyện ý giúp nàng cầm xuống. Long Thần cung thế lực quá mức cường đại, cho dù là ở đây rất nhiều đại lão lưng tựa danh môn vọng tộc, cũng rất khó nhìn theo bóng lưng, bọn hắn hận không thể ôm Tô Ngọc Vũ đùi, há lại sẽ bởi vì chỉ là một cái bảo vật mà đi đắc tội Tô Ngọc Vũ. Còn nữa, chỉ là một kiện nữ tính trang sức, cũng không phải giá trị gì liên thành bảo vật, bọn hắn mới sẽ không cùng Tô Ngọc Vũ tranh đoạt. Tu Bảo Lâu đã thành giao mười mấy món bảo vật, thế nhưng là Tần Diệp một lần đều không có xuất thủ, cứ việc những bảo vật này đều là khó gặp, nhưng là đối với Tần Diệp mà nói, đều không có bao nhiêu tác dụng, không đáng hắn xuất thủ. Hạ Tiểu Đệ càng không cần phải nói, nàng chỉ là từ Đại Sơn đi ra hải tử, đã sớm trợn mắt hốt mồm. Nàng tại trong núi lớn thời điểm, cũng chỉ là nghe nói qua linh thạch, cũng biết linh thạch chân quý, nhưng là hôm nay nàng mới biết được ở trong mắt nàng vô cùng chân quý linh thạch, thế nhưng là khắp nơi trận trong mắt những người này bất quá là một con số. Bọn hắn tiện tay liền có thể xuất ra hơn 100 vạn linh thạch. Tần Diệp ngược lại là cho nàng một ít linh thạch, đều bị nàng dùng để tu luyện, căn bản không có dư thừa linh thạch dùng để đổi lấy bảo vật. Tần Diệp sở dĩ mang theo nàng đến đây, kỳ thật chính là vì để nàng thấy chút việc đời, cũng chỉ có như thế mới có thể để cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Dù sao, nàng bây giờ tầm mắt còn thấp, cần trưởng thành. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ hai người hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt, Tu Bảo Lâu lấy ra mỗi một kiện bảo vật trong mắt bọn họ đều là khoáng thế chi bảo, trước kia đừng nói thấy được, chưa từng nghe thấy, hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Cho nên hai người cũng là hưng phấn không thôi. Đồng thời bọn hắn cũng là cảm khái không thôi, một cái Thiên La Quốc Tụ Bảo Lâu liền có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, cái này muốn đi ra Thiên La Quốc, thiên địa bên ngoài chỉ sợ càng thêm bao la. Tụ Bảo Lâu Lâu chủ mặc dù trên đài chủ trì, nhưng là thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Diệp bên này, thế nhưng là Tần Diệp từ đầu đến cuối không có ra giá, điều này nói rõ vừa rồi xuất ra bảo vật cũng không có nhập mắt của hắn. Xem ra cần phải xuất ra món đồ kia. Tụ Bảo Lâu Lâu chủ mắt sáng lên, nếu là không xuất ra một chút chân chính bảo vật, chỉ sợ rất khó đả động Tần Diệp. Hắn cho chấp sự một ánh mắt, chấp sự nhẹ gật đầu liền rời đi, không đến bao lâu cái này chấp sự liền lần nữa trở về. Hắn tự mình bưng một cái khay đi lên. Trên mâm chỉ có một đoạn bạch ngọc xương cốt, cái này xương cốt tuy không khí thế kinh thiên động địa, nhưng là cái này xương cốt tựa hồ ẩn chứa uy lực khủng bố. Như các ngươi nhìn thấy, đây là một đoạn xương cốt, các ngươi đừng nhìn đây là xương cốt, nhưng là đó cũng không phải phổ thông xương cốt, căn cứ chúng ta Tụ Bảo Lâu giám định, cái này căn cốt đầu có thể là đến từ thượng cổ võ đế cường giả. Tụ Bảo Lâu Lâu chủ nhìn xem cái này căn cốt đầu, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, ở đây võ tu nhóm lập tức ngao ngoe muốn động, một trận xôn xao, từng đôi ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm cái này căn cốt đầu, lóe ra tham lam cùng khát vọng. Bọn hắn kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra cái này đoạn xương cốt lai lịch bất phàm, Tu Bảo Lâu Lâu chủ cũng không có lừa bọn họ. Mặc dù chỉ là một đoạn đế xương, nhưng cũng là giá trị bất phàm, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là giá trị liên thành. Có biết đây là thượng cổ vị kia võ đế đế xương? Có tông môn lão tổ kìm nén không được, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Cụ thể là ai, vậy cũng không biết, thượng cổ võ đế cường giả không phải số ít, rất khó biết rõ ràng thuộc về ai. Bất quá cái này đoạn xương cốt chủ nhân đích thật là một vị võ đế cường giả, lấy các vị đang ngồi ở đây nhãn lực tin tưởng cũng có thể nhìn ra được. Tu Bảo Lâu Lâu chủ đáp lại nói. Chương 1943, đổi bảo hội 10, chương 1943, đổi bảo hội 10, bất quá, Tu Bảo Lâu có thể hướng chư vị cam đoan, cái này đoạn đế xương đích thật là đến từ thượng cổ võ đế, điểm này tuyệt đối không có sai. Tu Bảo Lâu Lâu chủ nói lần nữa. Hắn mới rơi xuống, phía dưới võ tu nhóm lại là một mảnh bạo động. Cái này đoạn đế xương là thế nào lưu lạc đến các ngươi tụ bảo các? Có người trầm giọng hỏi. lai lịch cụ thể không tiện lộ ra, bất quá tụ bảo lâu có thể cam đoan chính là cái này đoạn đế xương đến từ một chỗ cấm địa của mộ. Tụ bảo lâu lâu chủ trầm giọng nói, thì ra là thế. Không ít người gật đầu. Nam vực cấm địa không ít, hàng năm sẽ có không ít người tiến về cấm địa, cố nhiên có không ít người chết ở bên trong, nhưng là cũng không ít bảo vật từ trong cấm địa mang ra ngoài. Bất quá, giống đế xương lại là cực kỳ hiếm thấy. Nói thẳng đi, bán thế nào? Một lao giả gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Cùng lúc trước, vẫn là lấy linh thạch bán ra, muốn người trực tiếp ra giá là được. Ai ra giá cả cao, cái này đế xương là thuộc về ai? Tu bảo lâu lâu chủ mỉm cười, đáp lại nói. 100 vạn linh thạch, bản tòa muốn. Một người mặc hoa bảo lão giả kích động hô. Đế xương dụ hoặc quá lớn, nhất là muốn thăm dò võ đế cảnh giới những người kia, bọn hắn đều muốn đoạt vào tay căn này đế xương. 200 vạn linh thạch. Giá cả tuy cao, nhưng kẻ ham muốn đông đảo, lúc này lại có người kêu giá. 250 vạn linh thạch. Theo giá cả càng ngày càng cao, đương thét lên 400 vạn linh thạch thời điểm, liền ngừng lại, giá tiền này đã không phải là người ở chỗ này có khả năng thừa nhận được. Đế xương mặc dù chân quý, nhưng là dù sao đối với người bình thường cũng không có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ có trong gia tộc có cần gấp đột phá võ tu mới cần, cho nên đối với không vội mà dùng thế lực này, cũng không cần thiết vì cái này đế xương để cho mình đến táng ra bại sản tình trạng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người tại cạnh tranh, những người khác đánh chống lui quân. Một cái là huyết khí hùng hậu trung nhân nhân, thân thể khôi ngô, khí huyết như rồng, một đôi mắt lóe ra tử kim quang mang, khí thế bức người. Khác chỗ một người lại là người mặc hoàng bào lão giả, chỉ là khí huyết suy kiệt, tóc trắng xóa, hiển nhiên sống không được bao lâu. 600 vạn. Lão giả này cắn răng hô. Hiển nhiên hắn mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng là xuất ra 600 vạn linh thạch vẫn là tương đối thì đau. 800 vạn. Trung niên nhân kia chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp liền tăng thêm 800 vạn. Trung niên nhân cử động lần này để đám người hít vào một ngụm khí lạnh, thủ bút này cũng quá lớn. Một hơi vậy mà thêm đến 800 vạn linh thạch, dạng này thủ bút cũng không phải bình thường người có khả năng có. Một chút vốn đang tại ngắm nhìn người, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, 800 vạn linh thạch đây đã là thiên văn số tự. Đồng thời, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, người này là thân phận gì, như thế tài đại khí thô, tuyệt đối không phải người bình thường. Các hạ là người nào? Lão giả nhìn về phía trung niên nhân, ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn có sát ý đổi bảo hội bảo vật, người trả giá cao được. Trung niên nhân tử tốn nói một câu. Các hạ, nếu là đem cái này đoạn đế xương tặng cho bản hoàng tất có hậu lễ đem tặng. Lão giả hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ đế xương, cái này đoạn đế xương đối với hắn tác dụng vô cùng lớn. Trung niên nhân đáp lại nói, nó đối ta cũng hữu dụng chỗ. Lão giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói, các hạ, chẳng lẽ liền không có một điểm chỗ thương lượng sao? Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, không tiếp tục đáp lại. Lão giả sắc mặt càng thêm khó coi, trung niên nhân quả nhiên là một điểm mặt mũi không cho hắn, ánh mắt của hắn lấp lóe hai lần, cuối cùng bị đè nén sát ý không nói trước trung niên nhân thực lực thâm bất khả trắc, trong lòng của hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, còn nữa nơi này cũng không phải động thủ địa phương. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, liền từ bỏ cạnh tranh. Hiện tại chỉ còn lại có trung niên nhân, ngay tại trung niên nhân coi là có thể cầm tới cái này đoạn đế xương thời điểm, Tô Mộng Vũ cũng xuất thủ. 2000 vạn. Tô Mộng Vũ thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. T. Này giá vừa ra, mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Toàn trường trở nên khiếp sợ. Tô Mộng Vũ hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay quả nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người. Đối mặt với đám người ánh mắt khiếp sợ, Tô Mộng Vũ từ đầu đến cuối đều là bình thản ung dung, phản phất cái này 2000 vạn linh thạch trong mắt của nàng chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn số lượng. Không hổ là Long Thần cung thánh nữ, xuất thủ chính là hào khí. Đám người không khỏi cảm thán một tiếng, tại Nam vực dám như thế tiêu xài thế lực thật đúng là không có mấy cái, mà Long Thần cung chính là một trong số đó. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ bị dọa đến hồn phi phách tán, trên người bọn họ ngay cả một vạn linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Chớ nói chi là 2000 vạn linh thạch. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy hâm mộ, nếu như bọn hắn có thể có nhiều như vậy linh thạch, cũng sẽ không chỉ có tông sư cảnh giới. Đối với bọn hắn những người tu luyện này tới nói, thiên phú cùng công pháp cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là tài nguyên tu luyện đồng dạng trọng yếu, nếu không cũng sẽ không có như vậy thế lực vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà ra tay đánh nhau. Tần huynh đệ quả nhiên là thấy qua việc đời người, ta là xa xa không bằng. Trúc Phong nhìn thấy Tần Diệp trên mặt không có một tia vẻ mặt kinh ngạc, sinh lòng khâm phục chi tình. Trung niên nhân nhìn thấy Tô Mộng Vũ tham dự cạnh tranh, nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tô Mộng Vũ lại muốn nhúng tay vào. Một đoạn đế xương đối với Long Thần cung tới nói cũng không tính cái gì mới đúng, Tô Mộng Vũ đây là nổi điên làm gì? Mọi người ở đây coi là trung niên nhân muốn rời khỏi thời điểm, trung niên nhân lại là mở miệng lần nữa. 3000 vạn. Trung niên nhân lần nữa ra giá, cũng không có bởi vì Tô Mộng Vũ thân phận mà lui ra. Mọi người đều hiếu kỳ không thôi, không biết người trung niên này là thân phận gì, thậm chí ngay cả Long Thần cung thánh nữ mặt mũi cũng không cho. Cái này cũng trực tiếp nói thẳng, trung niên nhân đối với cái này đoạn đế xương tình thế bắt buộc, cũng sẽ không bởi vì Tô Mộng Vũ thân phận mà có chỗ kiêng kỵ. 5000 vạn. Tô Mộng Vũ lần nữa kêu giá, giá cả vẫn như cũ kinh người. Tô Mộng Vũ lần này kêu giá, để trung niên nhân 10 phần bất đắc dĩ, 5000 vạn đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Về phần giống lão giả như thế uy hiếp Tô Mộng Vũ, hắn còn không có lá gan kia, hắn mặc dù có chút lai lịch, nhưng là cùng Long Thần cung so sánh, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Mộng Vũ tiên tử, ngươi thân là Long Thần cung thánh nữ, các loại bảo vật vô số kể, không biết Mộng Vũ tiên tử phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích. Trung niên nhân hướng phía Tô Mộng Vũ 10 phần khách khí nói, không thể. Tô Mộng Vũ không chút khách khí trở về hai chữ, một điểm không cho trung niên nhân mặt mũi. Trung niên nhân khẽ thở dài một tiếng, xem ra cái này đoạn đế xương nhất định là không có duyên với mình. Ngươi thật muốn? Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, Tô Mộng Vũ thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Trung niên nhân như nghe tiếng âm, thần sắc kích động địa nói ra, hẳn là tiên tử nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Nếu thật sự là như thế, tiên tử có gì nhu cầu, tại hạ ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Chỉ là đế xương mà thôi, ta nhìn chúng không mắt, tặng cho ngươi lại không sao. Tô Mộng Vũ nói. Tiên tử mới nói, tiên tử sự tình, chính là tại hạ sự tình, tại hạ nhất định giúp tiên tử hoàn thành. Trung niên nhân đè nén kích động trong lòng, không nghĩ tới lúc tới vận chuyển, đế xương rất nhanh liền có thể tới trong tay hắn.